Chương 1, cổ quái bài hát chương 1, cổ quái bài hát S, G, V, T, mấy chương đầu vì mình ở trong núi nên dùng khá nhiều từ địa phương tiếng thủ, đọc hơi vấp một chút là do văn phòng, mở nở thông cảm, đợi ra map trường ăn là hết Vĩnh Thuần 2 năm đông. Ba Châu, Hóa Thành huyện, Lưu Gia Trang. Lý Hiền thẳng tắp đứng ở trong sân, trước mặt hắn có một cây trồng không biết rõ bao lâu lệnh ra cây táo ta, cây táo ta lệnh ra cách xa mặt đất đến gần 2 người cao, có người lớn to bằng cánh tay, hoàn toàn có thể phủ lên một cái sáo tác. Cho nên Lý Hiền treo. Này mất hắn rất đại công phu, để cho cái kia thân cố ý xử lý chỉnh tề áo đạo đều bị câu phá một vết thương, cũng để cho hắn cảm giác mình chờ lát nữa chết khốn khiếp có thể sẽ có như vậy điểm không thể diện. Bất quá so sánh với mấy ngày nay sở thụ đến hành hạ, phá điểm quần áo cái gì, đã có thể được xem rất thể diện. Vợ con đã bị hắn gọi đến Tây Thị đi mua lá bạc hà rồi, Khâu Thần Tích sai bọn nô bộc ở trong sân bắt nước bẩn, nếu như không có lá bạc hà ngâm quá thủy tới cọ rửa, mùi vị đó căn bản tán không mở. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đẩy ra vợ con tìm cớ. Nguyên nhân thực sự là hắn chuẩn bị treo ngược tự vận, không nghĩ vợ con thấy. Khâu Thần Tích gần đây hành vi đã bộc phát không hề có nguyên tắc rồi, lúc mới đầu sau khi hắn chỉ là sai người ở ban đêm vây quanh nhà mình sân khua chiêng gõ trống, nhớ người thanh ngủ. Ở phát hiện những thứ kia phương pháp không đủ để hành hạ sụp xuống tinh danh thần hậu, hắn thủ đoạn liền bộc phát bị ổi. Thí dụ như, ở nhà mình sân bên trên bát nước bẩn, tìm một ít chuột chết con rắn chết nhét vào cửa phòng, đem một ít ho lao bệnh nhân uống qua dược cặn bã ngược lại tại chính mình ra ngoài đường phải đi qua bên trên, vân vân, thậm chí còn để cho người ta cầm ná đánh nhà mình cửa sổ. Cho tới tú nương ban đêm tắm, cũng phải muốn Lý Hiền ngăn ở trước cửa sổ, nếu không liền có thể bị người cho nhìn đi. Vâng, những chuyện này nghe cũng là chuyện nhỏ, nhưng nếu như những chuyện nhỏ nhặt này mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi khắc cũng đang phát sinh đây, những người này chẳng phân biệt được ngày đêm, bất kể tính ngũ, thay đổi biện pháp tới chán ghét hắn. Ngày xưa Đông Cung Thái Tử cuộc sống và trước mắt quất nhục tạo thành so sánh rõ ràng, để cho Lý Hiền vài lần xấu hổ muốn chết. Vâng, Lý Hiền là Thái Tử, hoặc có lẽ là đã từng là Thái Tử, làm Cao Tông Hoàng Đế sủng ái nhất con cháu, Lý Hiền đối với mình là như thế nào bị giáng chức trích thành thứ dân, lưu đày ba châu cũng không biết rõ, chỉ biết rõ mình không giải thích được liền cất giấu rồi vũ khí, không giải thích được chỉ làm rồi ngược lại, sau đó không giải thích được liền đến nơi này. Bây giờ Thái Tử bị Lý chết không, bây giờ nên xưng Lý Hiền thừa kế. Lý Hiền lại không thấy được xoay mình hy vọng, Khâu Thần Tích làm nhục lại tệ hại hơn. Ngoại trừ thể diện tử, Lý Hiền lại không nghĩ tới đường đường ra. Nhìn một chút dưới chân băng ghế nhỏ, lại nhìn một chút trước mặt sáo tác, Lý Hiền biết rõ, chỉ cần mình đem đầu thăm dò sáo tác, sau đó đá rơi xuống dưới chân băng ghế nhỏ, hết thảy các thứ này liền kết thúc. Vì vậy, hắn làm, đem đầu dối bảo, thô giáp sợi dây cần qua cảm, ma sát dâu có kỳ quái cảm xúc, ngưỡng ấy. Lý Hiền muốn là muốn tìm nhánh mảnh lụa hoặc là lụa trắng đến từ hết, chỉ là người một nhà cũng không thiện trồng trọt, từ Trường An đi ra lúc mang những thứ đó đều bị điện coi thành sống qua ngày lương thực, điều này sợi dây đã là duy nhất khăn dùng. Vậy đại khái chính là cảm giác tử vong chứ. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Lý Hiền đang chuẩn bị đá văng ra dưới chân băng ghế nhỏ, có thể bỗng nhiên, một trận cổ quái tiếng hát để cho hắn dừng lại động tác này. Đây là cái gì điệu khúc? Lý Hiền dám cam đoan, chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy điệu khúc, vô luận là cơ quan quản lý âm nhạc tư tà âm, hay lại là trên phố quán điệu, hoặc là thái thưởng tự nhã nhạc, cũng không bằng cái này giai điệu như vậy vui sướng. Được rồi, ta đều dự định chết, còn quản nó cái gì bài hát đây. Viên này cây táo ta khoảng cách cửa viện có 5 bước khoảng cách, mặc dù bị giáng chức trích thành thứ dân, nhưng Lý Hiền hay lại là so với dân chúng tầm thường muốn giàu có và sung túc rất nhiều, chỉ một nằm viện tử cũng nhanh chiếm một mẫu đất. Cho nên, Lý Hiền cũng không thể nghe rõ kêu bài hát hát cái gì từ nhi, chẳng qua là cảm thấy thanh âm ấy có chút quen tai, hát khúc người chính mình hẳn nhận biết. Thế nhưng quen tai trình độ cũng có giới hạn, mình và người kia quan hệ chắc giới hạn với nhận biết. Có thể chẳng biết tại sao, thanh âm ấy lại càng ngày càng gần, giống như là hát khúc người đang hướng nhà mình sân đến gần. Lý Hiền không muốn lãng phí nữa tinh lực suy nghĩ, tự mình tiến tới Lưu Gia Trang nửa năm rồi, gần như chưa bao giờ cùng nông hộ người bên trong trao đổi, ngoại trừ Khâu Thần Tích, không người sẽ tới quấy rầy mình. Người này sợ rằng chỉ là vừa tốt đi ngang qua thôi. Hơi nhún chân, kia băng ngồi trong nháy mắt bị đá ra rồi xa mấy thước, một loại hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt xông lên Lý Hiền trái tim. Lúc này, hắn cũng nghe rõ bên ngoài người hát cái gì. Bọn họ hướng ta ném bùn, ta lấy mũ bỡ lủ hà hoa, bọn họ hướng ta ném đá, ta lấy đá thế tiểu lâu nha, nha, ta không né tránh. Lý Hiền dám khẳng định, chính mình chưa từng nghe qua như vậy tục viết chữ, nó giống như là trong ruộng nông dân từ địa phương như thế không ra gì, có thể hết lần này tới lần khác, chính là đơn giản như vậy từ, lại để cho hắn tâm lý giống như là bị gõ một cái trọng truy. Nếu là ta có này, người viết lời bộ ngực tú nương cùng mấy cái con gái gương mặt ở Lý Hiền trong đầu liên tiếp thoáng qua, Lý Hiền đột nhiên có chút hối hận, mình nếu là chết, tú nương cùng mấy người hài tử không người chiếu cố, Khâu Thần Tích lại sẽ như thế nào lấn áp bọn họ. Có thể cái kia sợi dây quá bền chắc, trên cổ truyền tới hít thở không thông cảm cũng khỏi bệnh thêm mấy liệt, Lý Hiền thậm chí ngay cả bắt sợi dây khí lực cũng bị mất. Kết thúc cái ý niệm này cuối cùng xuất hiện ở Lý Hiền trong đầu, có thể đón lấy, hắn liền nghe được tiếng hát hơi ngừng, theo tới, còn có một đoạn ở trước mắt phóng to lưới hái. Lý Hiền nhận ra kia lưới hái, đó là nông hộ môn đem ra cắt xuân trên cây chồi non. Lưu Gia Trang bên trong loại rất nhiều xuân cây rất cao, tầm thường lưới hái là với không tới, cho nên người nông dân sẽ ở lưới hái trên chôi đao lại cột lên một cây cây trúc. Nếu là gặp phải đói thai chi niên, xuân trên cây chồi non chính là Lưu Gia Trang người cứu mạng lương thảo, vật kia mùi vị có chút khổ sở, Lý Hiền ăn không quen, nhưng giờ khắc này hắn cảm giác mình giống như là một đoạn xuân mầm cây như thế bị cắt xuống. Số lớn không khí mát mẻ trào vào cổ họng, Lý Hiền chưa bao giờ cảm thấy không khí lại cũng là như vậy vui vẻ, hắn tham lam nuốt không khí, cho đến cái loại này hít thở không thông cảm giác hoàn toàn tan đi, này mới kịp nhìn mình nhân cứu mạng. Đó là một 15-16 tuổi thiếu niên lang, nhìn với nhà mình đại lang không sai biệt lắm tuổi, màu da có người nông dân độc nhất đen thui, một đôi con mắt rất lớn, lộ ra cơ trí quang, không quá giống người nông dân như vậy ngay thẳng. Trên người hắn áo gai mặc dù may may và bá, nhưng lại chỉnh tề được không nhìn thấy một cái nếp nhăn, con lấy sau lưng cái cao cỡ nửa người hàng thủ công đan bằng che cái gùi, nắm trong tay đến chính là cứu mình mệnh lưỡi hái. Thiếu niên này lang thì gọi là gì Lý Hiền không biết rõ, chỉ biết rõ hắn phụ mẫu đều mất, là trong nhà trưởng tử, người nông dân cũng kêu hắn đại lang, hay hoặc là nhũ danh cậu nhi. Lý Hiền nhớ hắn hay là bởi vì thiếu niên này là hắn bị giáng chức đến cái nhà này sau thứ nhất tới cửa viếng thăm người, chỉ là khi đó Lý Hiền mất hết ý chí, xua đuổi mấy lần sau, hắn liền lại không tới cửa qua. Không ngờ rằng hôm nay đúng là hắn cứu mình. Lý Hiền cảm giác mình nên nói cái gì tới cảm tạ hắn, vì vậy mở miệng, thanh âm còn có chút khàn khàn, cậu nhi có thể thiếu niên lang đột nhiên cắt đứt, ngươi cũng đừng kêu ta cậu nhi. Ta là có tên. Lý Hiền sững sờ, sau đó ôn hòa cười, kia ngươi tên gì? Đây là hắn làm thái tử lúc, thường xuyên lộ ra dấu hiệu tính nụ cười. Ta tên là Lưu Kiến Quân. Thiếu niên nói như vậy. Buồn chương hết, chương 2, Lưu Kiến Quân chương 2, Lưu Kiến Quân là thành lập cường quân ý tứ, hy vọng chúng ta đại đường võ đức dư thừa, trấn nhiếp ngoại bang, ta có thể không có ý định tạo phản. Thiếu niên, Lưu Kiến Quân lại bổ sung một câu. Lý Hiền bật cười, ta đại đường bầu không khí mở ra, không nhiều như vậy kiên kỵ. Lưu Kiến Quân gật đầu một cái, ngồi chồm hổm ở rồi Lý Hiền bên người, biểu hiện có chút không có vấn đề, thật giống như một người ở trước mặt hắn treo ngược cũng không thể coi là chuyện lớn gì tựa như. Trong lúc nhất thời, Lý Hiền lại không biết rõ nên nói những gì. Hắn tới Lưu gia trang lâu như vậy, đối Lưu Kiến Quân toàn bộ giải còn không bằng hôm nay như vậy một hồi nhiều, thật sự không nghĩ tới chuyện gì có thể trò chuyện tiếp, suy tư chốc lát, phát hiện lại chỉ có thể từ tên vào tay. Lý Hiền hỏi ngươi A gia lấy cho ngươi. Lưu Kiến Quân lắc đầu, ta A gia liền lưu cho ta rồi cái cậu nhi tên, danh tự này là chính ta lấy. Lần này, Lý Hiền có chút kinh ngạc, nói, ngươi còn biết chữ? Lưu gia trang có thể nói là chân chính thâm sơn cùng cốc nơi, nếu không mình cũng sẽ không bị lưu đày tới nơi này, chỗ này ra một cái biết chữ người, so với trong cắt đào ra vàng tới chả hiếm thấy. Đó là dĩ nhiên, năm xưa có một trường an quan chức bị giáng chức đến đây, ta đi theo hắn học vài năm. Ô hát, là ai? Nói ngươi cũng không biết rõ, kia người đến không bao lâu liền chết, nói đúng không thói quen nơi này nghèo khổ. Lưu Kiến Quân dừng một chút, đem cằm gạt gạt Lý Hiền phía sau cây táo ta, nói, ngươi vừa mới không phải cũng mau chết sao? Lý Hiền có chút lúng túng, vừa mới vẻ này hít thở không thông cảm giác trào trên trán thời điểm, hắn nhưng thật ra là hối hận, nhưng hắn không có ý nói ra. Lưu Kiến Quân rõ ràng đối với chính mình tìm chết nguyên nhân thật tò mò, lại gần, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến tìm chết? Lý Hiền cười khổ một tiếng, nếu như là ngươi bị A gia A nương đuổi ra khỏi nhà, ngày xưa nô tử còn đôi ba lần đi lên môn làm được ngươi, ngươi có hay không suy nghĩ tìm chết? Không biết. Tại sao? Lý Hiền tò mò Lưu Kiến Quân vì sao lại có như vậy rộng rãi tâm cảnh, liền cùng hắn mới vừa rồi hát kia tiểu khúc như thế. Ta A gia A nương đã sớm chết rồi. Lưu Kiến Quân chuyện đương nhiên nói. Lý Hiền, thấy Lý Hiền không nói lời nào, Lưu Kiến Quân vừa tò mò mở miệng, nghe ngươi mới vừa nói, nhà ngươi phải làm thật lớn đi, còn hoàn có nô tử. Liên quan đến vấn đề thân phận, Lý Hiền hàm hồ suy đoán, ừ, trong nhà của ta rất giàu tha, ta vốn là trong nhà trưởng tử, đem tới là có thể thừa kế gia sản, có thể bởi vì một ít chuyện, ta bị trục xuất khỏi cửa, chạy tới Lưu gia trang, bây giờ không chỉ ném còn liên lụy vợ con. Nói tới đây, Lý Hiền tâm tình xuống rất thấp. Hắn cảm thấy nhất thật xin lỗi người chính là Tú Nương rồi. Còn có hắn thiết thất, cùng với tam con trai cùng một cái nữ nhi. Kia những chuyện kia thật là ngươi làm sao? Lưu Kiến Quân đột nhiên mở miệng, để cho Lý Hiền ứng phó không kịp, sau khi phản ứng lại vội vàng chối, không, làm sao có thể? Ta thậm chí cũng không biết rõ những chuyện kia là thế nào phát sinh. Gần đó là bị giáng chức, Lý Hiền cũng không muốn rơi vào một cái loạn thần tặc tử tiếng xấu. Hắn sẽ nghĩ tới tự vận, liền có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là muốn cất giữ thuần khiết danh tiếng. Nhưng Lưu Kiến Quân vấn đề giống như là liên châu một loại, kia không phải ngươi làm, tại sao ngươi không đi trở về đem chuyện này nói biết rõ? Ngươi này vừa chết, ngươi vợ con làm sao bây giờ? Ngươi cho ta không nghĩ, nhưng chuyện này liền như vậy, cùng ngươi cái này tiểu bá không nói được. Lý Hiền tâm phiền ý loạn, cảm giác mình cũng ngây dại. Trong hoàng thất chuyện bất hòa như thế nào trước mắt xã này giã lẩu phu có thể muốn được biết rõ. Huống chi đây vẫn chỉ là người thiếu niên lang. Ta đã là trung nam. Không hơi vài năm là có thể đi quan lễ rồi. Không phải tiểu ba ba. Lưu Kiến Quân tựa hồ đối với Lý Hiền đem hắn kêu thành tiểu ba ba rất mâu thuẫn, lẩm bẩm. Hơn nữa, nam nhân tuổi tác nên từ tâm lý để tính, ta so với ngươi còn lớn tuổi đây. Lý Hiền đối cái này mới mẽ độc đáo ý kiến cảm thấy rất hứng thú. Cái gì tâm lý? Chính là tâm lo trưởng thành, giống ta, cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ vừa khóc hai náo tam treo ngược. Bị nói đến chỗ đau, Lý Hiền xấu hổ, cô ta chưa từng khóc giống qua. Lưu Kiến Quân khinh thường quay đầu ra, hướng về kia cây cây táo ta bĩu môi, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Chờ ta đi tiếp theo treo lên. Lý Hiền vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, coi như mình lần này không có chết thành, vậy lần sau đây, chính mình thật là biết nhẫn mại được khâu thần tích những hạ đó làm thủ đoạn sao? Lưu Kiến Quân giống như là có thể đoán được lòng người tựa như, lại mở miệng nói, không bằng ngươi liền thử một chút chứ? Thử một chút xem có thể hay không với ngươi A gia bên kia đem hiểu lầm giải trừ. Ta A gia là không có rồi, cho nên mới không có cách nào, nhưng nghe lời này của ngươi ý tứ, ngươi A gia còn tồn tại, nếu là thật chờ đến hắn đi ngày ấy, ngươi chính là muốn cởi ra hiểu lầm cũng khó khăn. Lý Hiền muốn mắng Lưu Kiến Quân lời này đại nghịch bất đạo, có thể nghĩ lại, Lưu Kiến Quân lại không biết rõ mình A Gia chính là hiện nay thánh nhân, chỉ đành phải xóa bỏ. Hơn nữa, Lưu Kiến Quân đề nghị cũng ở đây Lý Hiển trong đầu vây không đi. Đúng vậy, chính mình rời đi Trường An thời điểm phụ hoàng thân thể cũng đã rất kém cỏi rồi, thậm chí triều chính đều chỉ có thể làm cho mình mẫu hậu quyền. Nếu là cái hiểu lầm này không giải khai, phụ hoàng cho đến Tân Thiên Na ngày đều chỉ có thể cho là mình là một cái loạn thần tặc tử. Chỉ là chính mình lại có lý do gì đi gặp phụ hoàng? Bây giờ mình nhất giới dân thần, muốn gặp được thánh nhân khó như lên trời, chớ đừng nói chi là còn có Khâu Thần Tích ở ngày ngày quấy rầy mình. Ngươi sẽ không phải là có băn khoăn gì chứ? Lưu Kiến Quân quả nhiên lại nhìn thấu Lý Hiển lo âu. Lý Hiển cười khổ gật đầu, ngươi còn nhớ ta mới vừa nói nhà kia nô sao? Ngày xưa ta từng cùng hắn có khe, bây giờ ta bị chạy tới này ba châu đến, mất thế, hắn liền giống một điều chó giữ một loại đối với ta đuổi tới cùng cắn chặt. Ta nếu là muốn cùng A Gia đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, hắn khẳng định thứ nhất ngăn trở. Nghe xong Lý Hiển lời này, Lưu Kiến Quân dừng một chút, lộ ra một bộ ý vị thâm trường vẻ mặt. Ngươi liền chưa từng nghĩ, ngươi và ngươi A Gia giữa hiểu lầm có nguyên nhân khác. Lý Hiển cau mày, nghi ngờ nhìn Lưu Kiến Quân. Lưu Kiến Quân khoát tay một cái, trên mặt là cùng người thiếu niên không hợp cơ trí. Được rồi, chuyện khác nhi khác nói, cũng nói đúng là bây giờ ngươi vấn đề lớn nhất chính là ngươi cái nhà kia nô đúng không? Lý Hiển chần chờ một chút, gật đầu, ừ, nhà kia nô thủ pháp bị hủy, ngươi mới vừa vào sân thời điểm có từng thấy trên tường nước bẩn? Đó là nhà kia nô sai người bắt, còn có cửa kia trước xà trùng, kia phá hỏng cửa sổ. Lý Hiển chỉ cảnh hoàng tàn khắp nơi sân, từng món một trách mắng đến Khâu Thần Tích các hình. Lưu Kiến Quân thật sâu chấp nhận gật đầu, là có chút kẻ khốn nạn rồi như vậy. Ta có biện pháp đến giúp ngươi giải quyết hắn, ngươi có làm hay không? Lưu Kiến Quân nói lời này thời điểm một thân vô lại, Lý Hiển không lý do nghĩ tới Thái Tông Hoàng Đế Tông của chúng, những thứ kia liên quan tới ngõa cương trại cố sự. Chỉ là rất đáng tiếc, mặc dù Lý Hiển tâm lý đối vị kia Thái Tông Hoàng Đế tràn đầy tôn sùng, nhưng hắn lúc sinh ra đời sau khi Thái Tông Hoàng Đế cũng đã băng hà 6 năm. Nếu là Thái Tông Hoàng Đế vẫn còn, khẳng định không có nhiều như vậy chuyện sốt ruột. Lý Hiển trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Hiển đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện có lòng tốt đã lòng tràn đầy cảnh giác. Liền có thể bị Khâu Thần Tích, hắn coi là thật chỉ là bởi vì trước cùng mình xích mích mới đến quấy rầy chính mình sao? Lý Hiển cũng không phải không có nhận ra được dị thường, chỉ là không muốn, cũng không dám đi nghĩ sâu thôi. Ngắn ngủi chần chờ sau, ánh mắt của Lý Hiển chăm chú nhìn Lưu Kiến Quân, hỏi ra một cái hắn cảm thấy nhất vấn đề trọng yếu, ngươi tại sao giúp ta? Buồn chương hết, chương 3, ánh lửa chương 3, ánh lửa muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Lưu Kiến Quân trả lời để cho Lý Hiển ngạc nhiên, Lý Hiển cau mày nói, ta hỏi ngươi lời thật ngươi liền nói thật. Đúng. Lưu Kiến Quân nói lời này thời điểm rất nghiêm túc, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Hiển, trong ánh mắt thành khẩn để cho Lý Hiển run sợ, nhưng liền lần này, sau này ta nói chuyện liền không nhất định là thật. Được, ta đây nghe lời thật. Lời thật chính là ta không muốn kết hôn Hổ Nha. Lưu Kiến Quân nói như vậy. Lý Hiển một trận ngạc nhiên, Hổ Nha? Ừ, chúng ta thôn trang bên trong chính cháu gái, sống lưng hùm vai gấu, ta không thích. Có thể cái này cùng ngươi giúp ta có quan hệ gì? Lý Hiển còn chưa hiểu. Không muốn kết hôn Hổ Nha chỉ là một ý kiến á. Lưu Kiến Quân khoát tay, cặp mắt tiếp tục thành khẩn nhìn chằm chằm Lý Hiển, bởi vì ngươi là Trường An đến, hay lại là Trường An đại nhân vật, những thứ này ngươi vừa tới Lưu gia trang thời điểm ta liền đã nhìn ra. Ta giúp ngươi, ngươi dẫn ta đi Trường An. Nói xong Lưu Kiến Quân đứng lên, đưa lưng về phía Lý Hiển. Người thiếu niên thân có cao hay không, ước chừng cũng liền năm thước có dư, nhưng bởi vì Lý Hiển ngồi, hắn đứng ở trước người Lý Hiển, giống như là một tòa núi lớn chặn lại tà dương. Ta không nghĩ đợi ở Ba Châu, nơi này quá nghèo. Ta muốn đi Trường An, nơi đó có rượu ngon, có mỹ nhân, có phồn hoa như gấm. Ta muốn đi uống mãnh liệt nhất Tam Lập Tường, đi ngủ đẹp mắt nhất Ngũ Tình Nữ, lãnh hội hàng trăm gia tựa như cờ vây bộ, 12 đường phố như trồng rau huệ, đi xem xuân phong đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Ta muốn nhìn một chút này thịnh thế đại đường. Nói tới đây, Lưu Kiến Quân xoay người, ánh mắt như cũ khẩn thiết, những thứ này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lý Hiển giật mình. Lưu Kiến Quân sau lưng tà dương rơi vào trên vai hắn, giống như là cho hắn phủ thêm một tầng màu vàng áo trấn thủ, chèn ép Lưu Kiến Quân non nớt gương mặt giống như là đang sáng lên. Ta tin ngươi. Lý Hiển nói như vậy. Này liên tin. Chưa từng nghĩ ta lừa dối ngươi. Lưu Kiến Quân vô cùng ngạc nhiên. Ta nói ta tin ngươi biết chữ rồi. Lý Hiển toét miệng cười một tiếng, có chút thất thố, nhưng lại phù hợp nhất lúc này hắn tâm tính, mới vừa kia thơ rất đẹp, có thể cũng chỉ có nửa khuyết, ngoài ra đây. Cắt. Lúc nào còn quan tâm thơ. Như vậy, ngày mai ngươi ở nhà chung đằng ta. Lưu Kiến Quân đứng lên. Chờ ngươi. Ngươi kia ác nô. Lưu Kiến Quân từ dưới đất nhặt lên thành kia cái liềm trôi dài, lại đem cái gùi cong trên lưng, cũng không quay đầu lại nói, ta quan sát bọn họ tốt hơn một chút ngày giờ rồi, ngày mai khẳng định đến. Đến thời điểm ngươi đừng ra ngoài, đợi tin tức ta. Vừa nói, Lưu Kiến Quân liền hướng bên ngoài viện đi tới, gần đến giờ trước cửa còn đưa lưng về phía Lý Hiển phất phất tay. Lý Hiển nhìn Lưu Kiến Quân bóng lưng ly khai xuất thần. Nay đại mùa đông, Lưu Kiến Quân nằm cắt xuân mầm cây lưới hái làm gì? Lưu Kiến Quân rời đi không bao lâu, Tú Nương trở về. Vừa nhìn thấy Tú Nương, Lý Hiển liền khẩn trương nên đón, "Tú Nương, nhưng là bên ngoài bị khi dễ." Tú Nương cặp mắt đỏ bừng, giống như là khóc qua, nhưng trong mắt vô lệ, hẳn là vừa mới đã lau. Ra Lý Hiển dự liệu, Tú Nương khi nhìn đến Lý Hiển sau, ánh mắt đột nhiên trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí đại xông lên nhào vào Lý Hiển trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, "Điện hạ ngài, ngài không việc gì?" Sau đó, gào khóc. Lý Hiển ôm Tú Nương sống lưng tay dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên Tú Nương trên lưng. Thì ra, Tú Nương cũng biết rõ, cũng không thể lại kêu ta điện hạ rồi. Lý Hiển tầm mắt vượt qua Tú Nương đầu vai, nhìn về phía Tú Nương sau lưng mấy bóng người, đứng ở phía trước nhất là hắn lương đệ Trương Thị, Trương Thị sau lưng chính là trưởng tử Lý Quang Thuận, bây giờ đã là 15 tuổi tuổi tác, thân cao cùng Lưu Kiến Quân tương phản. Lý Quang Thuận bên cạnh chính là con trai thứ Lý Quang Nhân, 12 tuổi, lại phía sau chính là tam tử Lý Quang Nghĩa, 9 tuổi, đang bị nữ nhi Trường Tín dắt, Trường Tín cũng là tú nương sinh ra, cùng Lý Quang Nhân loại này cùng tuổi. Ba giờ một vài hài tử đều là vẻ mặt mơ mịt, nhưng trưởng tử cùng Trương Thị nhưng là thần sắc kích động, nhưng cũng mang theo mấy phần thấp thỏm. Mặc dù thần sắc mỗi người không giống nhau, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng rơi ở trên người mình. Lý Hiển tâm lý đột nhiên dâng lên một trận tự trách, nếu là mình lại chết như vậy, bọn họ lại nên đi nơi nào? Không việc gì, ta không sao. Lý Hiển như vậy chứ lầm nhầm. Lưu Gia Trang thời gian rất là khổ bữa, gần đó là Lý Hiển cũng quen rồi một ngày chỉ ăn hai bữa, cho nên người một nhà thật sớm liền nằm lên sập. Lý Hiển nhà rất lớn, vợ con đều có mỗi người phòng đơn, nhưng hôm nay Tú Nương lại nói cái gì cũng phải cùng Lý Hiển ngủ chung, Lý Hiển cũng biết rõ Tú Nương lo lắng cho mình, liền dẫn nàng khóa lại cửa phòng. Thiên còn không có hoàn toàn đen xuống, Lý Hiển suy nghĩ cả ngày hôm nay chuyện, chỉ cảm thấy ly kỳ cực kỳ. Tú Nương, vi phu quân dọn dẹp một chút dâu ria đi. Lý Hiển dựa lưng vào trên đầu giường, đem đầu ngửa lên, khép lại cả mắt. Tú Nương gật đầu một cái ngang nhiên xông qua, hai ngón trỏ ngón cái dây dưa tới một đôi chỉ gai, ở Lý Hiển trên mặt xào đến, hai vợ chồng người thân ảnh trùng điệp chung một chỗ, đau khổ nhưng là ấm áp. Lý Hiển vừa cảm thụ chỉ gai ở trên mặt mình va chạm, một bên thấp giọng bày tỏ, Tú Nương, hôm nay phu quân gặp một cái thú vị người. Thú vị người? Nhưng là thôn trang người bên trong. Ừ, tên Lưu Kiến Quân. Lý Hiển đem hôm nay gặp Lưu Kiến Quân chuyện nói một lần, ngay cả mình không chịu đục nổi chuẩn bị tự vận chuyện cũng không có dấu dếm, vừa cười hát bài hát kia tiểu khúc. Ngươi nói, trên đời vì sao lại có như vậy thông suốt người phong khoáng lạc quan, bọn họ hướng ta ném bùn, ta lấy bùn loại hà hoa, bọn họ hướng ta ném đá, ta lấy đá thế lầu nhỏ, thật tốt à. Lý Hiển nói xong cũng cảm thấy mình mặt bị một đôi tay an ủi săn sóc ở mở mắt, Tú Nương chính mối tình thầm kín nhìn mình, điện hạ không cần thiết lại muốn tự sát rồi, thiếp hôm nay bị điện hạ đưa đi, tâm lý liền sinh ra bất an, trở lại trên đường vẫn muốn nếu là điện hạ không có, thiếp ngược lại còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Cũng may điện hạ ngài gặp vị kia Lưu Kiến Quân điện hạ, ngài phải nhớ sinh mệnh không chỉ là chính ngài mệnh, còn quấn quýt si mê đến mẹ con chúng ta mệnh. Lý Hiển tâm lý sinh ra cảm động, vừa nghĩ tới đem trước mắt Tú Nương ôm vào lòng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài viện bên đột nhiên truyền tới một trận gõ tiếng con âm, thanh âm ấy đinh đương loảng xoảng cạch, om sòm cực kỳ, hơn nữa không có trương pháp gì, thuần túy chính là vì quấy rầy người mà sống. Là Khâu Thần Tích chân chó. Bọn họ hôm nay lại vừa mới vào đêm đã tới rồi. Dĩ vãng bọn họ đều là ở đêm khuya mới đến, hôm nay như thế này mà sớm, là dự định làm cho mình hoàn toàn không buồn ngủ. Lý Hiển tức giận, đội vàng làm yên lòng Tú Nương ngồi xuống, liền đội vội vàng vàng đứng dậy, vọt tới mấy cái đứa bé tử phòng bên trong. Mấy người hài tử sớm cũng sớm đã ngủ rồi, nhưng bây giờ lại bị trận này tiếng còn thức tỉnh. Lý Quang Thuận cùng Lý Quang Nhân cũng còn khá, tuổi tác hơi tiểu Lý Quang Nghĩa cùng nữ nhi Trường Tín nhưng là vẻ mặt kinh hoàng, vẻ mặt bất an, Trương Thị chính ở bên cạnh an ủi bọn họ. Lý Hiển đem mấy người hài tử kéo vào trong ngực, ôn nhu an ủi, đừng sợ, bọn họ chỉ dám ở bên ngoài gõ là, tối nay A Gia trông coi các ngươi. Đây nên tử Khâu Thần Tích. Trong mắt của Lý Hiển có lửa giận mọc cũng tùm, nhưng bây giờ hắn chỉ là một bình dân, làm sao cùng Khâu Thần Tích như vậy thứ xử đấu. Lý Hiển không lý do nghĩ tới ban ngày thấy đạo thân ảnh kia. Lưu Kiến Quân nói hắn có biện pháp, có thể Khâu Thần Tích hôm nay nhắc tới trước, hắn biết không? Cái ý niệm này vừa mới lên, Lý Hiển liền đánh hơi được một cổ mùi hôi thối. Bên ngoài Khâu Thần Tích chân chó lại đang lập lại chiêu cũ, hướng chính mình trong sân bắt nước bẩn rồi. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Lý Hiển răng cắn chặt chặt, rất muốn lao ra đi đem những cẩu đó chân sống sờ sờ đánh chết. Nhưng những cẩu đó chân chỉ là Khâu Thần Tích tìm đến Lưu Manh Du Côn, bọn họ không có nổi lo về sau, tự có vợ còn phải chiêu cố. Vì vợ con, Lý Hiển chỉ có thể nhịn. Mùi hôi thối càng ngày càng đậm hơn, để cho Lý Hiển cũng không nhịn được bưng kín miệng mũi. Nhưng vào lúc này, Lý Hiển xuyên thấu qua kia phá hỏng cửa sổ, nhìn đến bên ngoài dâng lên từng trận ánh lửa. Kèm theo ánh lửa xuất hiện, còn có một trận quen thuộc tiếng hô, bắt trộm á. Trộm phân tặc. Buồn chương hết, chương 4, trộm phân tặc chương 4, trộm phân tặc là Lưu Kiến Quân thanh âm. Cái thanh âm kia Lý Hiển ban ngày mới nghe được quá, tuyệt đối sẽ không quên. Trộm phân tặc. Lý Hiển trong đầu mới mọc lên cái ý niệm này, liền nghe phía ngoài tiếng huyên náo càng ngày càng lớn, tựa hồ tới rất nhiều người. Hơi suy nghĩ trong chốc lát, Lý Hiển nói với Trương Thị, chăm sóc kỹ Quang Thuận bọn họ, ta đi ra ngoài một chút. Điện hạ sau lưng truyền tới Trương Thị nóng nảy kêu âm thanh. Lý Hiển không lý tới, đi ra khỏi cửa phòng, một đường bọn tới trong sân. Cách thấp lùn tường rào, Lý Hiển đã có thể nhìn thấy bên ngoài ánh lửa, đó là mười mấy cây đuốc, chập chờn ánh lửa tỏa ra Lưu Gia Trang trang nhà mặt người, xông lên phía trước nhất người chính là Lưu Kiến Quân. Mà bên kia, chính là bốn cái nhìn liền hung thần ác sát ác bá mặt. Lý Hiển vừa định lao ra đi, có thể trong đầu lại toát ra vợ con kinh hoàng bộ dáng, vì vậy bước chân gắng gượng dừng lại. Cũng chính là chỗ này sau một hồi trễ mãi cơ vụ, Lý Hiển liền thấy Lưu Kiến Quân trong miệng hô to đánh chết trộm phân tặc sau đó hướng kia bốn cái ác bá bắt tới, ánh lửa chập chờn gian, Lý Hiển thấy được Lưu Kiến Quân trong tay vũ khí kia là một cây đòn đánh. Bên ngoài viện rất nhanh thì loạn tung tung theo, Lưu Kiến Quân hướng sau khi rời khỏi đây, phía sau hắn người nông dân cũng xông tới, hai mươi mấy tay cầm đòn đánh, côn gỗ người nông dân, rất nhanh thì đem kia bốn cái ác bá đánh đều trời trách đất. Lý Hiển còn chú ý tới, xông lên đánh những thứ kia ác bá chỉ là số ít, càng nhiều trong tay dao bổ tuổi. Lười hái những thứ này vũ khí sắc bén người nông dân chính là ở bên cạnh lực trợ, nhìn những thứ này người nông dân mặc dù nhìn dũng mãnh nhưng làm việc vẫn rất có chừng có mực. Lần này, Lý Hiển không do dự, đi lên trước, đẩy ra cửa sân. Lý Hiền đột nhiên xuất hiện để cho cục diện xuất hiện ngắn ngủi giằng co, nhưng rất nhanh, người nông dân liền đem kia bốn cái ác bá bao bọc vây quanh, trong miệng kêu một ít Lý Hiền nghe không hiểu tiếng địa phương từ địa phương, cái gì bội lúc chém sọ não quy nhi tê hoa nhi, kia bốn cái ác bá bị một đám người nông dân trợn, rất rõ ràng hoảng hồn, ánh mắt khắp nơi du duệ, cuối cùng rơi vào trên người Lý Hiền, sau đó giống như là phát hiện rơm rạ cứu mạng tựa như, một người trong đó hô to: "Các người đám này điêu dân, biết rõ chúng ta là làm gì sao?" Lời còn chưa dứt, kia ác bá liền ai u một tiếng. Tối lửa tắt đèn, cũng không biết do ai thình lình cho kia ác bá nhất biển đánh. Ác bá không dám tiếp tục nói nhảm, chỉ Lý Hiền, gân giọng hô to: "Chúng ta là ở trường trị phản tặc. Phản tặc biết không? Tạo phản người. Các ngươi đây là bao che, là trọng tội, là muốn bị chặt đầu." Ác bá tiếng hô đưa đến tác dụng. Đại đường uy danh như mặt trời giữa trưa, cho dù là ở Ba Châu loại nghèo khổ này nơi, triều đình danh tiếng cũng như cũ tốt dùng, có người nông dân trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, còn có người ánh mắt tránh né, đem đòn gánh hướng sau lưng giấu. Lý Hiền trên mặt cũng xuất hiện vẻ thất vọng. Vô dụng, quả nhiên làm gì cũng là vô dụng, một cái phản tặc danh hiệu là có thể đem chính mình đánh vào vô biên địa ngục, chọn đời thoát thân không được. Nhưng vào lúc này, kia ác bá lại ai yêu một tiếng. Tây bước ánh sáng chung, Lưu Kiến Quân đứng dậy, vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, trong tay đòn gánh vừa mới buông xuống. Rõ ràng, mới vừa rồi này nhất biển gánh là hắn đánh. Người thiếu niên non nớt trên mặt xuất hiện cùng tuổi tác không hợp ác sát khí, để cho Lý Hiền không lý do nghĩ tới sơn cùng thủy tận ra điều dân như vậy tử. Ngươi một cái đồ con rùa trộm phân tặc chuyện hoang đường các nhiều. Vạch lao tử, quản ngươi cái gì phản tặc không phản tặc, ngươi trộm thôn trang bên trong phân, chính là bẩm báo thiên vương lão tử nơi nào đây, cũng là chúng ta chiếm lý. Các hương thân, chớ sợ. Nói xong, tựa hồ là lo lắng mấy cái ác bá nghe không hiểu, đổi lại quan thoại, biết rõ đại đường pháp lệnh thứ 342 nhanh sao. Trộm phân tặc, trộm bao nhiêu phân? Liền ăn bao nhiêu đi bảo. Không ăn hết, trên đỉnh đầu đánh con mắt tiếp lấy rót. Nói lời này thời điểm Lưu Tiến Quân chỉ bên cạnh mấy cái thùng phân, vật kia hiển nhiên là ác bá môn chọn tới. Bốn người các ngươi người, chọn hai gánh phân, vừa vặn một người một thùng, bây giờ là rót, hay lại là Minh Nhi đem các ngươi đưa qua rót? Lý Hiền ở bên cạnh không khỏi tức cười. Đại đường pháp lệnh có đặc biệt đối trộm phân tặc kết án sao? Rót phân sẽ có hay không có điểm quá ác thú vị rồi hả? Nhưng bất kể nói thế nào, Lưu Tiến Quân lời này đưa đến nên có tác dụng, mấy cái ác ba hướng về phía còn không có bắt hết nước bẩn nhìn một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Mà vào lúc này, Lưu Kiến Quân chính là lại đổi về rồi từ địa phương giọng điệu, hướng về phía người nông dân môn hô: "Một đầu nhân là cái gì người, hết môn là nhất rõ ràng tích." Ban đầu hắn tới dọn thời điểm, đó là huyện tôn đặc biệt theo đến lên tích. Nếu là hắn phản tặc, kia huyện tôn lang cái có thể không biết được à? Lời nói này mặc dù Lý Hiền chỉ nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng hắn thấy những thứ kia người nông dân nhìn mình ánh mắt trở nên có lòng tốt rất nhiều, liền biết rõ Lưu Kiến Quân là đang giúp mình nói chuyện. Lúc này, tâm lý đối Lưu Kiến Quân cũng sinh ra mấy phần cảm kích. Chỉ là một đầu nhân là ai? Là ta sao? Lưu Kiến Quân mà nói đưa đến lập tức xác định tác dụng, người nông dân lại không cố kỵ, có người phụ trách khống chế được các bá, có người đem ra rồi sợi dây hướng ác bá trên người chúng bộ, còn có người chính là nắm cây bước ở mấy cái ác bá trước mặt mấy tấc vị trí quê múa, hù dọa bọn họ. Lý Hiền thậm chí ngửi thấy râu tóc đốt mùi khét túi nhì, trộn vào nước bẩn mùi hôi thối bên trong, mùi vị đặc biệt khó mà hình dung. Mà vào lúc này, Lưu Kiến Quân cũng hướng chính mình đi tới, trên mặt vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ vẻ mặt, nha, râu mới hình dáng rất đẹp, nếu như châm cái ma hoa biện nói không chừng tốt hơn, thế nào, nói giúp ngươi giải quyết chuyện này, giúp ngươi giải quyết. Lý Hiền theo bản năng xoa xoa trên cằm râu, cười một tiếng. Hắn muốn nói mấy cái này ác bá chỉ là Khâu Thần Tích tiện tay phái ra chân chó, dù là mấy người này bị chế phục, Khâu Thần Tích cũng sẽ phái người mới tới. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không cần phải nói chuyện này. Lưu Kiến Quân một giọng nhiệt huyết, cũng không cần phải đả kích hắn nhiệt tình. Đây mới là tâm lo trưởng thành biểu hiện, Lý Hiền nghĩ tới Lưu Kiến Quân ban ngày nói cái kia từ mới. Ta mới vừa nghe đến ngươi nói một đầu nhân. Nói là ta sao? Hắc hắc, ngươi đã đến rồi Lưu gia chăng sẽ không đi ra đi đi lại lại quá, bình thường mua đồ lại đều là ngươi vợ con đi ra, người nông dân liền cho ngươi nổi lên như vậy cái ngoại hiệu, ngươi chớ để ý. Không có ác ý. Lưu Kiến Quân lời này để cho Lý Hiền sinh ra thêm vài phần tự trách. Mình bị cách trước khoảng thời gian này mất hết ý chí, như không phải vợ con chiếu cố, chỉ sợ sớm đã chết. Thật không giống như người đàn ông. Lại nói ngươi gọi cái gì danh nhi, ta cũng không thể còn quản ngươi kêu một đầu nhân chứ. Lưu Kiến Quân mà nói để cho Lý Hiền tinh thần phục hồi lại. Lý Hiền mím môi một cái, Lý Hiền, tự minh dẫn lời còn chưa dứt, liền bị Lưu Kiến Quân cắt đứt, đừng chỉnh những thứ kia náo tản, ta này thâm sơn cùng cốc không có mấy người có biểu tự, vậy sau này ta muốn nhúng tay vào ngươi gọi hiền tử. Không đợi Lý Hiền đối với chính mình tên mới phát biểu cái nhìn, Lưu Kiến Quân liền làm chủ: "Hiền tử, Minh Nhi nhớ dậy sớm, chúng ta cùng nhau đem mấy cái này ác bá được quan." Lý Hiền ngạc nhiên, mới vừa muốn nói chuyện, Lưu Kiến Quân lại bu lại, thần thần bí bí, có phải hay không là cảm thấy cứ như vậy đưa quan chưa hết giận. "Đừng lo lắng, nhìn cái này." Lưu Kiến Quân giơ lên trong tay hắn đòn gánh. Lý Hiền thấy đòn gánh bên trên ngược lại bắn ra rồi nhiều điểm ánh lửa. Lưu Kiến Quân thấp giọng: "Phía trên đặc biệt đinh đinh, dì xét, còn lau nước bẩn, bệnh phong đòn gánh thêm vết thương bị nhiễm, mấy cái này ác bá không sống được mấy ngày." Lý Hiền nghe không hiểu Lưu Kiến Quân trong miệng bệnh phong đòn gánh cùng cái gì bị nhiễm, nhưng hắn nghe hiểu mấy cái ác bá phải chết, tâm lý run lên, ngươi không sợ giết người? Sợ, nhưng chỉ cần không có chết ở trước mặt ta, sẽ không sợ. Lưu Kiến Quân hay lại là bộ kia không có vấn đề bộ dáng. Buồn chương hết, chương 5, Lưu Kiến Quân là một cái tiểu ác ma chương 5, Lưu Kiến Quân là một cái tiểu ác ma, Lưu Kiến Quân cùng một đám người nông dân đem kia bốn cái ác bá chói đi nha. Trước khi đi, Lưu Kiến Quân lại cố ý dặn dò một câu, "Hiền tử, Minh Nhi nhớ dậy sớm a. Chúng ta cùng đi đưa bọn họ đi gặp quan." Lý Hiền có rất nhiều lời muốn nói. Tỷ như hiền tử danh tự này nghe khó nghe, lại tỷ như đưa ác bá đi gặp quan, tại sao phải đều chính mình? Nhưng Lưu Kiến Quân lời nói xong liền đi, hoàn toàn không cho Lý Hiền mở miệng cơ hội. Nhìn từ từ đi xa ánh lửa, Lý Hiền dừng ở cửa hồi lâu, cho đến nghe được vợ con kêu âm thanh, lúc này mới phát hiện ban đêm hơi lạnh, vội vội vàng vàng trở lại trong phòng. Vừa vào cửa, liền gặp được rồi mấy người hài tử nóng nảy ánh mắt. Lý Hiền cười trấn an, "Không sao, không sao, tối nay đều có thể ngủ ngon giấc." Nhìn mấy người hài tử như chút được gánh nặng bộ dáng, Lý Hiền tâm lý đối mấy cái ác bá còn sống từng kia không đành lòng cũng tiêu tan không thấy. Lưu Kiến Quân nói đúng, như vậy ác nhân, chết cũng đã chết. Trấn an được mấy người hài tử, Lý Hiền trở về lại phòng ngủ, đem Tú Nương ôm trong ngực, lặp lại lời an ủi. Có thể Tú Nương nhưng vẫn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, Lý Hiền động linh cơ một cái, đột nhiên nghĩ đến Lưu Kiến Quân trêu chọc mình nói. Vì vậy cố làm dễ dàng cười trêu chọc, "Tú Nương, ngươi nói ta đem râu ria châm thành một tiểu tóc tết giống hình bánh quẩy như thế nào đây?" Tú Nương trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, theo bản năng nhìn một cái Lý Hiền râu, buồn cười, tựa hồ là nghĩ tới Lý Hiền đem râu châm thành tiểu tóc tết giống hình bánh quẩy bộ dáng. Nhưng khi ánh mắt của nàng lưu chuyển, thấy Lý Hiền nụ cười trên mặt thời điểm, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng khóc giống lên, "Điện hạ ngài không được gì, ngài không được gì, thật là quá tốt." Lý Hiền không lên tiếng, chỉ là đem Tú Nương ôm sát một ít. Hôm sau, sáng sớm, Lý Hiền thật sớm đã thức dậy, hắn nhớ Lưu Kiến Quân ngày hôm qua dặn dò hắn muốn đưa mấy cái ác bá đi gặp vị quan. Mặc dù này là Lý Hiền lần đầu tiên ra ngoài, nhưng hắn cũng không phải quá khẩn trương. Bởi vì Lưu Kiến Quân ngày hôm qua trước khi đi nói với hắn, "Ra nhà ngươi sân, ngươi liền theo đạo này hướng thôn trang đi vào trong, thấy hai quả đại xuân cây, ta sẽ ở đó nhi chờ ngươi, nếu như ngươi sớm đến rồi, cũng sẽ ở đó nhi chờ ta." Lý Hiền trong đầu nghĩ, Lưu Kiến Quân còn rất cẩn thận, biết rõ mình không ra khỏi môn không biết đường. Rất nhanh thì Lý Hiền gặp được kia hai cây đại xuân cây, đó là hai cây đạt tới hai người ôm hết to lớn cây, ngày hôm qua bốn cái ác bá liền bị cột lên cây. Người nông dân rõ ràng không vui cho bốn người này chỗ ở, cho nên liền đưa bọn họ trói ở nơi này. Như vậy trói một đêm, bốn cái ác bá tinh thần hề bại không dao động, thậm chí ngay cả Lý Hiền đến đều không phát hiện. Lưu Kiến Quân còn chưa tới, Lý Hiền cũng không muốn lý tới mấy cái ác bá, liền hướng thôn trang bên trong nhìn chung quanh, tìm Lưu Kiến Quân bóng người. Trong chốc lát, Lý Hiền liền thấy Lưu Kiến Quân tới, hắn kéo cái xe ba gác, hướng bên này thoáng qua ung dung đi dựa bước vừa đi vừa hướng tự chỉ huy tay, trên mặt hay lại là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Đợi đi tới trước mặt mình, Lưu Kiến Quân mới cười trêu chọc chính mình, "Chào buổi sáng a. Hiền tử, ta còn tưởng rằng ngươi không lên nổi đây." Lý Hiền không ứng, tò mò nhìn Lưu Kiến Quân sau lưng xe ba gác, "Đây là cái gì?" "Xe lửa a. Ngươi đây không gặp qua. Này không phải đi nha môn sao? Trong nhà trồng nhiều chút củ cải trắng, vừa vặn thuận đường, kéo đến chợ bán thức ăn đi đổi nhiều chút ngũ cốc." Lý Hiền lúc này mới chú ý tới trên xe ba gác còn thả mấy cái túi vải tử, nghĩ đến bên trong chính là Lưu Kiến Quân phóng củ cải, hắn gật đầu nói, "Ta biết là xe lửa, nhưng lửa đây, này không chính là sao?" Lưu Kiến Quân chỉ kia bốn cái ác bá. Bốn cái ác bá bị Lưu Kiến Quân đổi cột vào xe lửa phía trước, sợi dây như cũ đưa bọn họ thân thể trói chặt tử, chỉ trừ lại bọn họ hai chân hoạt động, bốn cái ác bá kéo xe ba gác đi ở trên đường núi, chậm rãi. Lý Hiền cùng Lưu Kiến Quân chính là ngồi ở trên xe ba gác, một người ôm hai túi củ cải. Lý Hiền tâm lý có chút lo âu, nhưng Lưu Kiến Quân đột nhiên mở miệng, "Đem ta củ cải ôm được rồi à? Cũng đừng té xuống." Lý Hiền tinh thần phục hồi lại, nhìn về phía Lưu Kiến Quân, hắn chính ôm một cái củ cải, không có tim không có phổi gặm. Lý Hiền tức giận nói, "Không lạc được ngươi." Sau đó lại chỉ kêu bốn cái ác bá, nói, "Nhà ngươi đại nhân liền không lo lắng một mình ngươi dẫn bốn cái ác bá bị bọn họ chạy. Cái này không có ngươi sao? Ngươi không phải đại nhân à?" Lưu Kiến Quân phun một cái, "Phi, này củ cải không ngọt. Hơn nữa, bốn người này bị giằng co một đêm không ngủ, lại bị trói đến khí huyết không khoái, trên người không còn khí lực." Lý Hiền tò mò, "Các ngươi ban đêm giữ lại người?" Lý Hiền còn tưởng rằng người nông dân chính là đơn thuần đem kia bốn cái ác bá cột lên cây đây. Đâu chỉ giữ lại người, hôm qua ban đêm Lưu lão tam còn chuẩn bị cho hắn ăn muôn bánh nếp tròn đâu rồi, muốn không phải ta nói bốn người này còn hữu dụng, bốn người bọn họ chết sớm." Lưu Kiến Quân tùy tiện nói, nhưng Lý Hiền lại chú ý tới, kia bốn cái ác bá nghe được bánh nếp tròn thời điểm thân thể run lên, bước chân cũng đi càng nhanh rồi. Lý Hiền tò mò, "Bánh nếp tròn có thể ăn người chết sao?" "Các ngươi hạ độc." "Còn phải hạ độc gì? Món đồ kia mới vừa trưng chín thời điểm cầm nước đá quá một lần, mặt ngoài là lạnh, nhưng trong bên lại với một đám lửa tựa như, cho bọn hắn cứng rắn nhét vào, không ra một khắc đồng hồ, tất cả đều được chảng xuyên bụng nát mà chết." Lý Hiền suy nghĩ một chút tình cảnh kia, cũng không nhịn được run lập cập. "Thế nào? Thâm thương bọn họ rồi hả?" Lưu Kiến Quân cười nhìn Lý Hiền, "Chúng ta này thâm sơn cùng cốc, không chỉ không nhiều như vậy quý củ, cũng không nhiều như vậy luật pháp, những người này trộm đồ bị bắt, đánh chết cũng liền đánh chết, như không phải ta phế nhiều chút miệng lưỡi, còn hứa sẽ rồi tự mình đưa bọn họ đi gặp quan, quỷ tài vui lòng với mấy cái sâu dân mọt nước dày vào đây. Chưa nói tới cái gì thương tiếc, những người này làm nhục ta vợ con, ta chỉ mong sinh đạm thịt, ta chỉ là lo lắng bọn họ đến tiếp sau này sẽ trả thù các ngươi." Lý Hiền lắc đầu một cái, nói tiếp, "Những người này cũng không phải là ta ác nô, mà là ta kia ác nô nuôi dưỡng ác nô, bắt một nhóm, còn có tiếp theo nhóm." Lưu Kiến Quân đem nhất nửa đoạn sau củ cải nhét vào trong miệng, cho nên ta mới đưa bọn họ gặp quan nột. "Được rồi, chuyện này ngươi không cần biết, ta tâm lý tính toán sẵn." Thấy Lưu Kiến Quân nói như vậy, Lý Hiền cũng trầm mặc. Sau đó, liền ở trong lòng nghĩ, này bốn cái ác bá thật là xui xẻo đấu, chỉ là trộm nhiều chút nước bẩn, kết quả bị đánh cho một trận vẫn không tính là, còn phải làm lừa đem chính bọn hắn kéo vào quan phủ trong đại lao đi. Tiếp lấy lại nghĩ đến cùng này bốn cái ác bá so sánh, Lưu Kiến Quân mới càng giống như là một tiểu ác ma, nếu như Khâu Thần Tích là để cho Lưu Kiến Quân tới làm nhục chính mình, sợ rằng chính mình đã sớm tự vận. Cuối cùng, lại nghĩ tới vợ con Môn Kinh Hoàng ánh mắt, Lý Hiền liền không nữa đối bốn người này ôm đồng tình. Lưu Kiến Quân là đúng ác nhân đến lượt do càng ác nhân tới mãi. Chính mình chiếu cô đến vợ con, không thể làm này cái ác nhân, cho nên trời cao liền phái một cái như vậy tiểu ác ma tới giúp mình. Hắc, hắc, nghĩ gì vậy? Lưu Kiến Quân đột nhiên đưa tay đặt ở trước mặt Lý Hiền cơ múa. Sau đó, không đợi Lý Hiền trả lời, Lưu Kiến Quân liền tự mình vừa nói, Hiền tử, trên đường này cũng liền hai ta, ngươi nếu không nói cho ta một chút ta kìm nén đến hoảng. Lý Hiền miệng lưỡi giật giật, nhưng lại không có mở miệng, hắn cảm thấy dù là chính mình không tiếp lời, Lưu Kiến Quân cũng có thể lẩm bẩm lầu bầu đi xuống. Lý Hiền liền không gặp qua như vậy hướng bên ngoài người, hay cũng không biết rõ cái gì là khách sáo, cái gì là khoảng cách cảm tựa như. Quả nhiên, Lưu Kiến Quân lại lên tiếng, ta đã nói với ngươi à, ngươi cũng đừng thấy cho bọn họ trộm nước bẩn không tính là đại sự gì, ta trong hốc núi này không so với các ngươi Trường An, trong đất hoa màu liền chỉ về điểm kia nước bẩn bón phân rồi, ta lúc trước ở trên núi làm việc, đi tiểu cũng phải nín đến chúng ta trong đất mới bỏ được xuất ra đây. Đúng rồi, ta mới vừa nói Lưu Lão Tam ngươi biết là ai sao, hắn là ta nhị thúc, nhưng ngươi đoán hắn tại sao kêu Lưu Lão Tam? Bởi vì người nông dân cũng quản ta nhị thẩm nhi kêu Lưu Lão Nhị, ta nhị thẩm nhi chỉ cần một kêu mẹ sức thuộc đạo sơn, ta nhị thúc lập tức liền không dám nói thêm nữa. Ai? Đúng rồi, các ngươi Trường An bón phân dùng nước bẩn sao? Lý Hiền trầm mặc một đường. Nếu như trời cao phái tới cái này tiểu ác ma chẳng phải nói nhiều thì tốt rồi. Hiền tử, ân, tốt nhất còn không cần lo chính mình kêu Hiền tử này tên kỳ quái tên. Buồn chương hết, chương 6, củ cải đổi gạo chương 6, củ cải đổi gạo. Lý Hiền không biết đường, cho nên dọc theo đường đi đều là Lưu Kiến Quân chỉ đường. Đại khái đi rồi một buổi sáng thời gian, xe lửa cuối cùng đã tới nhìn một cái giống như là thành trấn địa phương. Nơi này là Hóa Thành huyện, là ta Ba Châu nhất đại thành thị. Ta sợ ngươi nghĩ rằng ta đem ngươi gạt bán rồi, mới nói cho ngươi. Lưu Kiến Quân giống như là đang trấn an Lý Hiền. Nhưng Lý Hiền cảm thấy, hắn chính là thuần túy muốn tìm người nói chuyện. Hóa Thành huyện không phải Ba Châu trị sở sao? Lý Hiền hỏi. Đối rồi. Cho nên chúng ta chờ lát nữa phải đi gặp người không phải huyện tôn, mà là chúng ta Ba Châu thứ sử. Ba Châu thứ sử? Ánh mắt của Lý Hiền trung thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đưa mấy cái ác bá mà thôi, phải đến tìm thứ sử sao? Khâu Thần Tích chính là tại chính mình bị giáng chức Ba Châu sau mới bị thuyền chuyển công tác đến thay phiên Châu làm thứ sử. Kết quả đầu này, Lưu Kiến Quân liền tìm được Ba Châu thứ sử. Chuyện này là trùng hợp sao? Ta huyện tôn không phải liền ngươi đều sợ sao? Mấy cái này ác bá dám trêu cho ngươi, phía sau quan hệ khẳng định lớn hơn huyện tôn. Vậy ta còn có thể tiếp tục đem bọn họ đưa đến huyện nha bên trong đi à? Lưu Kiến Quân giống như là có thể nhìn thấu Lý Hiền nghi ngờ tựa như, chúng ta đầu này đem bọn họ đưa vào đi, quay đầu đã có người có thể đem bọn họ vớt đi ra, cho nên mới muốn đưa bọn họ đưa vào phủ nha. Lý Hiền trong nháy mắt bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Lưu Kiến Quân quả nhiên là một tâm tư cẩn thận người. Ngay sau đó, Lý Hiền lại nghĩ tới Ba Châu thứ sử. Lý Hiền nhận biết Ba Châu thứ sử, hoặc có lẽ là hắn nghe nói qua. Ba Châu thứ sử họ Lý, tên Lý Minh Sử. Là, hắn là như vậy lũng tây Lý thị người, thậm chí có thể nói là chính mình bà con xa, chỉ là xa được có chút xa thôi. Người như vậy, khẳng định biết rõ mình bị giáng chức trích tin tức. Vậy hắn lại chịu giúp mình sao? Lý Hiền tâm lý lo âu, liền gặp được Lưu Kiến Quân đột nhiên từ trên xe ba gác nhảy xuống, sau đó đem trói bốn cái ác bá sợi dây thắt ở trên xe ba gác kia một con thời ra, xiết ở trên tay, tự nhủ, ngươi tại chỗ này đợi ta, nhìn ta củ cải, ta đem bọn họ đưa vào đi. Lý Hiền ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hai người đã đến phủ thứ sử. Sau đó, vô cùng ngạc nhiên, Lưu Kiến Quân liền đem mình ném ở bên ngoài, không để cho mình đi vào theo. Hắn thật chỉ là đơn thuần tới đưa kia bốn cái ác bá. Mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng ngắn ngủi ngạc nhiên sau, Lý Hiền tâm lý lại có chút vui mừng. Hắn không biết rõ mình làm như thế nào đối mặt Lý Minh Sử. Ngày xưa hắn là thái tử, nếu là hai người gặp mặt, Lý Minh Sử thậm chí còn cần hướng hắn hành lễ, nhưng bây giờ hắn đã là thứ dân, theo lý mà nói, gặp quan là một bái. Lý Hiền ngược lại không phải rơi không dưới mặt đi chào, chẳng qua là cảm thấy có chút lúng túng thôi. Cho nên, không thấy ngược lại tốt hơn. Chính nghĩ như vậy, Lý Hiền đột nhiên cảm giác tựa hồ lui tới người đi đường đối với hắn quăng tới rồi quái dị một quang, Lý Hiền theo bản năng sờ một cái chính mình mặt, không phát hiện gì thường, nhưng rất nhanh, liền phản ứng kịp đã biết một hồi chính đặt mông ngồi ở trên xe ba gác, có như vậy điểm bất nhã. Vì vậy, hắn lập tức lúng túng cụ một cái, làm bộ là đang ở chụp mặt giày bên trên màu xám, thuận thế từ trên xe ba gác chạy xuống. Sau đó nhìn chung quanh, nhưng lại phát hiện chung quanh người đi đường cũng không có chú ý mình, ngược lại thì kia hai tiếng ho khan đưa tới một ít ánh mắt. Nhưng cũng ngay vào lúc này, một cái đại nương đi tới trước mặt Lý Hiền, đại nương kia quần áo gọn gàng, nghĩ đến cũng đúng cái trong tay rộng rãi lao phụ nhân, nàng chỉ trên xe ba gác củ cải hỏi, "Giấy nhét nhi, ngươi bắt củ cải làng cải bán dọn?" Nhìn đại nương vẻ mặt, tựa hồ rất vừa ý Lưu Kiến Quân những thứ này củ cải. Lý Hiền trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, hốt hoảng khoát tay, đại nương, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì." Nghe Lý Hiền nói như vậy, đại nương lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, sau đó dùng chưa chín kỹ quan thoại nói, "Hậu sinh nhi, ngươi chạy cái lò ly bắc là thế nào bán dọn?" Lần này, Lý Hiền hiểu, vội vàng khoát tay, "Đại nương, này củ cải là bằng hữu ta không bán lời còn chưa dứt." Một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ phía sau vọt ra, hô to, "Bán! Bán!" Là Lưu Kiến Quân. Lý Hiền tâm đột nhiên liền an định lại. "Nương nương, Ngươi mua củ cải đúng không? Lưu Kiến Quân cười hì hì nên đón, một cân củ cải đổi một cân ngũ cốc. Xe ta đây bên trên lang cộng 30 chừng mấy cân, ngươi muốn đổi, ta coi như ngươi 30 cân. Đại nương thấy Lưu Kiến Quân có thể nói tiếng Thục cũng thở phào nhẹ nhõm, vui tươi hớn hở cười nói, vậy không muốn lang cái nhiều. Lao thái bà một người, không ăn hết thả nát rồi. Lý Hiền nghe không hiểu hai người mà nói, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ. Lưu Kiến Quân cùng đại nương không trò chuyện một hồi, Lý Hiền liền thấy Lưu Kiến Quân cười rạng rỡ mà đem mấy cái túi củ cải đều giao vào đại nương trên tay, mà đại nương là cho hắn chuỗi dài đồng tiền. Sau đó, đại nương kia liền khiêng củ cải túi đi, đại nương nhìn cao tuổi, nhưng sức lực vẫn còn lớn, khiêng hơn 30 cân củ cải cũng có thể bước đi như bay. Lưu Kiến Quân là đối đại nương bóng lưng mấy tay, trong miệng kêu, đi thong thả a. Chờ đến đại nương đi xa, Lưu Kiến Quân lúc này mới đắc ý dương dương mở miệng, như thế nào đây? Ta đây tại ăn nói, Hoa Cường tới cũng phải đem củ cải bán cho hắn. Lý Hiền cảm giác mình ở bên cạnh yên lặng lâu như vậy rồi, phải nói chút gì, vì vậy nói vớ vẩn làm nhảm hỏi, Hoa Cường là ai? Một cái mua dưa, ngại người dưa sinh, đem chủ quán bổ. Lưu Kiến Quân vết miệng cười, đại nương kia ban đầu là không tính muốn nhiều như vậy củ cải, sợ không ăn hết thả tồi tệ, ta nói này củ cải ngọt, to con, nàng bắt được Tây thị đi một cân củ cải có thể đổi một cân hai lượng ngũ gốc, nàng liền bỏ tiền mua hết. Lý Hiền cảm thấy Lưu Kiến Quân làm như vậy không chỗ nói, tao mày nói, ngươi không phải buổi sáng còn ngại củ cải không ngọt sao? Không ngọt là đối với ta mà nói, này củ cải là ta cố ý bồi dưỡng ra đến, miệng ta điều, cảm thấy không ngọt, nhưng đặt trong mắt các ngươi, vậy coi như ngọt lên trời rồi. Lưu Kiến Quân nói xong, nắm Lý Hiền tay, đem đại nương cho kia một chuỗi đồng tiền đặt ở Lý Hiền trên tay. Lý Hiền cũng không đoái hoài tới suy nghĩ gì bồi dưỡng không bồi dưỡng lời nói, ngạc nhiên hỏi ngươi làm cái gì vậy? Nay củ cải ta vốn là chính là định đổi thành ngũ cốc cho ngươi, nhà ngươi bên cũng đói rồi không biết rõ à? Nhưng mới vừa rồi đại nương kia trong tay không ngũ cốc, ta cũng ngại phiền toái, liền dứt khoát đổi tiền, ngươi cũng giống vậy dùng. Lưu Kiến Quân hay lại là bộ kia tùy tiện bộ dáng. Lý Hiền sửng sốt một chút, tâm lý chạy qua tia dòng nước ấm. Lưu Kiến Quân nói không sai, trong nhà xác thực không có gì dư lương rồi. Nhưng làm thái tử phần kia tôn nghiêm hay là để cho hắn không thể thản nhiên tiếp nhận phần này quà tặng, ngập ngừng nói, này đừng lằng nhằng, ngươi tự mình không ăn cơm, ngươi vợ con còn muốn ăn cơm chứ? Lưu Kiến Quân phất phất tay cắt đứt, được rồi, phủ thứ sử mới vừa rồi ta cũng dẫm đạp khá một chút, lần sau chúng ta tới nữa, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ngươi chuyện. Lý Hiền lại vừa là sửng sốt một chút, ngươi tới phủ thứ sử là vì giải quyết chuyện của ta nhi. Vậy không nhưng đây, muốn không phải là vì ngươi chuyện này nghiên cứu địa hình, ta sớm bảo Lưu lão tam uy mấy người bọn hắn ăn bánh nếp tròn rồi. Hai lượng nếp ta còn là chịu. Lý Hiền tâm lý lại dâng lên kia chút ấm áp, cảm thấy không nên nữa đối Lưu Kiến Quân giấu giếm thân phận của mình rồi, vì vậy lại ngập ngừng nói, Lưu Kiến Quân thực ra, ta là hư rồi. Lưu Kiến Quân đột nhiên vô hót một cái. Lý Hiền ngạc nhiên quay đầu đi, mới phát hiện Lưu Kiến Quân chính vây quanh xe ba gác lượn vượn, giống như là một con gái móng lửa. Lý Hiền tò mò hỏi, thế nào? Lúc tới mong hạ cố suy nghĩ bất chuyện, sẽ để cho bốn người kia kéo xe rồi, bây giờ bốn tên kia bị giam vào phủ nha đại lao, cũng nói đúng là, bây giờ xe này được hai ta kéo về đi. Lưu Kiến Quân vẻ mặt táo não. Lý Hiền nhìn một chút kia xe ba gác, lại nghĩ tới lúc tới sau khi đi ước chừng cho tới trưa đường núi, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh. Buồn chương hết, chương 7, rất ngọt chương 7, rất ngọt. Lý Hiền cùng Lưu Kiến Quân lôi kéo xe ba gác, hướng Tây thị phương hướng đi tới. Lưu Kiến Quân nói như vậy, tới đều tới, liền dứt khoát đi cùng ngươi mua bột gạo chứ, đỡ cho ngươi bà nương lần sau còn phải đặc biệt đi một chuyến. Lý Hiền tâm nói lần sau mua bột gạo chính mình khẳng định không để cho vợ con tới, đội tự mình tiến tới, hắn có chút đau lòng vợ con môn mỗi lần mua bột gạo phải đi xa như vậy đường núi rồi. Nhưng Lưu Kiến Quân nói có đạo lý, tới đều tới, bây giờ mua, cũng tiết kiệm lần tới đi một chuyến. Lưu Kiến Quân đối với nơi này rất quen thuộc, dẫn Lý Hiền quanh đi còn lại, liền đi tới một nơi thoạt nhìn là chợ địa phương. Lý Hiền chưa từng cùng người giao dịch quá, có chút tay chân luống cuống. Nhưng hắn nghĩ tới chính mình vợ con di vãng cũng là theo chân chính mình quá áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm sinh hoạt, các nàng lại là thế nào bắt đầu lần đầu tiên cùng người khác mua lương từ đây. Càng nhiều nghĩ, lại càng tự trách. Ta đã nói với ngươi a, trong tay ngươi tiền đồng tử một quả kêu một văn, trong tay ngươi tất cả tiền đại khái có thể mua 30 cân ngũ cốc, những thứ này lái buôn cũng rất tinh minh, nhìn ngươi một bộ đần độn dáng vẻ, lại không có thể nói tiếng Thục, khẳng định liều mạng làm thịt ngươi. Lưu Kiến Quân lại nói cái không xong. Lý Hiền trong đầu nghĩ, mặc dù tự mình không có gì ở thành phố tỉnh trong cuộc sống kinh nghiệm, nhưng thoạt nhìn là cái loại này một quả tiền đồng thế hệ con cháu biểu một đồng tiền cũng không biết người sao. Nhưng những thứ này tiền đồng tử dĩ nhiên cũng làm có thể đổi 30 cân ngũ cốc, điểm này hắn còn thật không biết rõ. Đang khi nói chuyện, Lưu Kiến Quân đã với một cái lương thực thương nhân đang trả giá rồi, bọn họ nói chuyện Lý Hiền nghe không hiểu, nhưng nhìn ra được Lưu Kiến Quân tài ăn nói rất tốt, trong chốc lát, kia lương thực con buôn trên mặt liền lộ ra thỏa hiệp vẻ mặt. Lúc này, Lưu Kiến Quân xoay đầu lại nói, "Được rồi, một đấu gạo 23 tiền giá cả, ngươi nơi đó là 100 đồng tiền, có thể đổi 4 đấu gạo, còn có thể còn lại bắt đồng tiền, nhà ngươi không phải có một khuê nữ sao? Mua một ô mai tiễn cái gì trở về mang cho nàng, vừa bạn." Lý Hiền trong đầu nghĩ, một đấu gạo đại khái là thất cân rưỡi, 4 đấu gạo vừa lúc là 30 cân. Vì vậy liền cầm trong tay kia chuỗi đồng tiền gãi đi ra tạm miếng, còn xuất lại đưa cho lương thực thương nhân. Lương thực thương nhân điểm trả tiền, liền xoay người đi giả bộ thước, Lưu Kiến Quân đi theo hắn, không biết là đi làm gì. Lý Hiền cũng liền đánh giá chung quanh dậy rồi lương thực cửa hàng, hắn thấy xó xỉnh địa phương thả tấm bảng, trên đó viết nơi đó gạo chỉ cần 4 tiền một đấu. Lý Hiền trong lòng nổi lên rồi nghi hoặc, Lưu Kiến Quân cũng không thể là thông đồng lương thực thương nhân hố chính mình chứ. Nhưng nghĩ lại, tiền này bản thân chính là Lưu Kiến Quân cho mình, liên quan đến hắn mà còn nếu như vậy quanh co xuống. Vì vậy, Lý Hiền lại đem vấn đề kia đặt ở đáy lòng. Trong chốc lát, Lưu Kiến Quân liền theo kia lương thực lái buôn đi ra, trên vai khiêng cái đại đại ba bố, đi tới xe ba gác trước, vai quắn một nghiêng, kia ba bố liền thuận thế chạy xuống, rớt ở trên xe ba gác. Lưu Kiến Quân chính là vỗ tay một cái, được rồi, trở về đi thôi. Lý Hiền lại không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, ta nhìn thấy xó xỉnh nơi đó có 4 đồng tiền một đấu gạo, chúng ta vì sao không mua cái kia? 100 đồng tiền, có thể mua 25 đấu. Lưu Kiến Quân hướng bên kia liếc mắt nhìn, khinh thường nói, vật kia không phải gạo, là chấu khang, cũng chính là liền với sát dã nát hạt lúa, ông chủ lấy một gạo tên chính là đồ em hai, bên ta mới đi theo hắn đi vào, chính là sợ hắn hướng ngươi gạo bên trong trộn lẫn chấu khang. Đám này thương nhân, quỷ tinh lắm. Lý Hiền vừa tò mò nói, chúng ta đây mua gạo đây. Thượng hạng tinh mễ, ta này không lo lắng ngươi là từ Trường An cái loại này giàu có địa phương tới, ăn không quen to gạo sao? Lý Hiền lại mím môi một cái, hắn cảm thấy Lưu Kiến Quân đem mình coi thường, hắn đã làm ăn ngon khổ chuẩn bị. Được rồi, đi thôi. Lưu Kiến Quân cầm lên trên xe ba gác dây thừng, đem bên trong một con bức cho Lý Hiền, thấy Lý Hiền còn ngẩn người tại đó, hắn còn nói, làm gì? Này xe ba gác mặc dù là ta, nhưng gạo là ngươi, hai ta cùng nhau phóng, công bình rất. Lý Hiền lắc đầu một cái, không, ta chỉ là đang ngẩn người. Vừa nói, liền lôi sợi dây đi tới Lưu Kiến Quân bên người. Thật không biết rõ ngươi cả ngày đang suy nghĩ gì. Lưu Kiến Quân lẩm bẩm một câu, liền đem sợi dây thắt ở rồi ngang hông, đi về phía trước. Lý Hiền lòng nói ta còn không biết rõ đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đâu rồi, nhưng cúi đầu nhìn một chút Lưu Kiến Quân ngang hông sợi dây, hắn lại cảm thấy như vậy hắn sẽ rất tiết kiệm sức lực, vừa định học Lưu Kiến Quân dáng vẻ tới eo lưng bên trên hệ, nhưng lại cảm thấy giống như vậy là bị buộc lại ra súc, vì vậy, cắn răng, tiếp tục sở trường lôi sợi dây. Lưu Kiến Quân nhìn Lý Hiền liếc mắt, cười một tiếng, không lên tiếng. Trở về trên đường, hai người không có đi lúc tới đường, Lưu Kiến Quân nói, chúng ta lúc tới sau khi đi bên này gần, trở về phải ra thành, liền từ đạo này. Lý Hiền không hiểu, nhưng đi theo Lưu Kiến Quân là được. Có thể đi trong chốc lát, Lý Hiền đột nhiên dừng lại. Hắn thấy được lúc trước mua hắn củ cải cái kia đại đường, nàng chính đứng ở giao lộ bán Lưu Kiến Quân những thứ kia củ cải, xem ra nàng thật là định đem những thứ kia không ăn hết củ cải bán đi. Lý Hiền nghĩ tới Lưu Kiến Quân nói, cái kia nhiều chút củ cải đều rất ngọt mà nói, vì vậy để cho Lưu Kiến Quân hơi dừng một chút, hướng đại nương kia đi tới, mở miệng, "Đại nương, ngươi này củ cải bán thế nào?" Đại nương vừa định đứng tiếng, Lưu Kiến Quân liền cười đóng góp tiến lên, "Ờ, nương nương, đúng dịp rất mà." Vì vậy, hai người nói chuyện phiếm Lý Hiền lại nghe không hiểu rồi. Nhưng trong chốc lát, đại nương kia liền cùng Lưu Kiến Quân nhàn nói chuyện phiếm xong, quay đầu nhìn về phía Lý Hiền, trong tiếng cười mang theo chút trách cứ nói, "Ngươi này hậu sinh, này lọ lì bắc vốn là có nhiều, còn nói xuất ra từ mua." Vừa nói, đại nương từ trong bao bố lựa ra một cây rất to củ cải, đưa tới Lý Hiền trên tay, bắt được lên, "Mời ngươi ăn." Lý Hiền nhận lấy củ cải, kinh ngạc nhập thần. Đại nương giọng để cho hắn nhớ tới rồi lúc còn tấm bé phụ hoàng trách cứ chính mình dáng vẻ, nói ra lời tuy là trách cứ, nhưng giọng lại mang theo mấy phần cương chịu, ngay cả vẻ mặt đều rất tương tự. Cho đến Lưu Kiến Quân vỗ bả vai hắn nói đi hắn này mới phản ứng được, hướng đại nương kia đạo câu tạng, lại lần nữa kéo sợi dây. Không gặp qua lớn như vậy củ cải chứ? Lưu Kiến Quân đột nhiên nói. À. Lý Hiền mê mang nhìn về phía Lưu Kiến Quân, sau đó lúng túng cười một tiếng, ta không gặp qua củ cải dáng dấp ra sao, ta nhìn thấy củ cải đều là cái loại này cắt được phương phương chính chính, hoặc là cắt thành phiến, cho nên ta cũng không biết rõ ngươi này củ cải có lớn hay không. Lưu Kiến Quân lộ ra một bộ bị đánh bại bộ dáng, nói, được, ta phát hiện nói cho ngươi cái này hãy cùng đàn gây hai châu không khác nhau gì cả. Ngươi biết không, bây giờ tình huống này hãy cùng trong tay của ta có một khối hiếm thấy bảo ngọc, nhưng lại không có một người biết hàng như thế. Lý Hiền khúc phục, vậy cho dù ngươi củ cải rất lớn thì thế nào, thế gian này chẳng nhẽ cũng chưa có so với ngươi càng cây củ cải lớn sao? Thì, Lưu Kiến Quân giọng điệu dương cao, nói, ta đã nói với ngươi, thế gian này vẫn thật là không có so với ta đây càng cây củ cải lớn. Cõi đời này có người biết rõ phân kali sao? Có người biết rõ đạm vì sao? Lưu Kiến Quân trong lời nói nghỉ mập cùng đản mập Lý Hiền nghe không hiểu, nhưng hắn khúc phục. Lưu Kiến Quân tựa hồ chuyên trị Lý Hiền khúc phục, đoạt lấy Lý Hiền trong tay củ cải, dùng sức một bài, củ cải tiểu là hai nửa, hắn đem một nửa hướng trong miệng mình nhét vào, cắn, sau đó nắm một nửa kia liền hướng Lý Hiền trong miệng nhét. Không tin ngươi nếm thử một chút, ngươi hưởng qua ngọt như vậy củ cải sao? Lý Hiền bị Lưu Kiến Quân vô lễ động tác làm cho ứng phó không kịp, theo bản năng cắn kia nửa đoạn củ cải. Sau đó, ngây ngẩn, thật rất ngọt. Lưu Kiến Quân không có bấy gạt cái kia lại đương. Buồn chương hết, chương 8, trộm cây tặc chương 8, trộm cây tặc trở về đường núi thiếu chút nữa đi chặt đứt Lý Hiền chân. Buổi sáng lúc ra cửa sau khi Lý Hiền ngồi ở trên xe ba gác còn không cảm thấy, nhưng để cho chính hắn đi lần này, hắn đã cảm thấy kia bốn cái ác bá thể lực thật tốt, bị rằng co một đêm, lại còn có thể kéo đến ngồi hai người xe ba gác đi xa như vậy. Có này thể lực làm gì không được, thế nào cũng phải đi làm lưu manh du côn. Hai người chạy về Lưu gia trang thời điểm sắc trời đã trở nên hôn mê, Lưu Kiến Quân đem kia túi gạo tháo xuống dưới, sau đó một mình kéo xe ba gác đi, khoảng thời gian này đợi tin tức ta đúng rồi, cũng đừng sẽ tìm chết ta. Lý Hiền lại lúng túng cười một tiếng. Làm sao sẽ đưa mắt nhìn Lưu Kiến Quân biến mất ở bất tỉnh ám thiên sắc bên trong, Lý Hiền mới phản ứng được thời gian không còn sớm, vội vàng đem trên đất một cái ví tiền nhét vào trong ngực, đó là hắn nghe theo Lưu Kiến Quân đề nghị mua ô mai, lại tiếp lấy bắt kia túi gạo, dùng sức nhét một cái. Thật nặng. Khẽ cắn răng, Lý Hiền đem nó nói lên, sau đó hai tay ôm vào trong ngực, hướng ra phương hướng đi tới. Bóng đêm đã có nhiều chút tối tăm, nhưng cũng may Lý Hiển không có bệnh vắng gà, nhìn chằm chằm trên mặt đất hơi phản chiếu, đi về phía trước đến. Cánh tay có chút chua, lòng bàn tay cũng đau nhói, ngón tay càng là dừng không ngừng run rẩy, cũng không biết là bởi vì gạo quá nặng, hay là bởi vì trước sở trường lôi sợi dây kéo xe ba gác thời điểm sẽ đến. Trước đi tới một nửa thời điểm Lý Hiển đã cảm thấy trường đau lòng, nhưng hắn không có ý với Lưu Kiến của nhất. Bây giờ Lý Hiển cảm thấy làm một cái thứ dân thật là quá khó khăn. Cũng may, hắn đã trở lại cửa viện. Vung xuống mê đại, Lý Hiển gõ một cái cửa sân. Không người ứng tiếng, Lý Hiển lại tăng thêm khí lực gõ một cái, nghi ngờ trong lòng, cái điểm này người nhà hẳn còn chưa ngủ mới được. Lúc này, Tú Nương kia cảnh giác thanh âm mới từ trong sân chuyển tới, ai? Lý Hiển quá mệt mỏi, thậm chí không chú ý tới Tú Nương trong giọng nói cảnh giác, theo bản năng trả lời một câu, ta. Sau một khắc, cửa sân bị chợt kéo ra, Tú Nương kích động hướng hắn nào tới, thanh âm đều mang một ít run rẩy, điện hạ ngài, ngài trở lại. Lý Hiển vào lúc này chỉ cảm thấy cả người sủi lơ, liền đem Tú Nương thoáng đẩy ra khí lực cũng không có, vì vậy liền cố gắng nghiêng eo, đưa tay ra, định nhấc lên trên đất mễ đại, nhưng lại không nhắc tới. Hắn quá mệt mỏi, chỉ có thể xin lỗi nói, Tú Nương, làm phiền ngươi đem này túi gạo để cử vào đi, phu quân thực ở là không còn khí lực rồi. Tú Nương lúc này mới phản ứng được, từ trên người Lý Hiển cởi ra, sở trường con qua loa lau một chút hốc mắt, Lý Hiển không thấy rõ Tú Nương mặt, nhưng là lại bị sợ hết hồn. Tú Nương lau hốc mắt cái tay kia bên trong nắm lấy một thanh dao bầu, lưỡi dao đối diện hắn, chiếu lấp lánh. Tú Nương ngươi đây là Tú Nương cảnh giác, vội vàng đem để tay hạ, giải thích, thiếp thiếp cho là lại vừa là đám kia ác bá tới, nhưng động tác này cũng để cho Lý Hiển chú ý tới nàng trên mặt mang nước mắt, kết hợp với Tú Nương trên tay dao bầu, rất nhanh thì Lý Hiển muốn biết tiền nhân hậu quả. Lý Hiển tâm lý sinh ra thêm vài phần tự trách, xin lỗi nói, phu quân hẳn sớm đi trở về. Không, không có gì đáng ngại. Tú Nương rất hiểu chuyện, vội vàng làm ra vui vẻ cười vẻ mặt, lại qua loa xóa sạch trên mặt lưu lại nước mắt, kéo khai thoại đề, phu quân phải đi mua thức sao? Núi kia đường không tốt đẹp như vậy, đúng rồi, phu quân nơi đó tới tiền. Xấu nói sang chuyện khác cách thức. Nhưng Lý Hiển hay lại là theo lời nói của nàng nói, ừ, này nhưng đều là tinh mễ, bốn đấu gạo, tốn phu quân đem gần 100 đồng tiền. Nói tới đây, Lý Hiển gấp đội vươn tay mò vào trong lòng, móc ra lúc trước cái kia ví tiền, mở ra, Tú Nương, cho ngươi ăn cái này. Hắn cũng không tính đem ố mai cho Trường Tín, hoặc là mấy con trai. Bọn họ trải qua ăn ố mai tuổi tác rồi, nhưng Tú Nương vừa vặn. Tú Nương kinh ngạc nhận lấy ố mai, đặt ở trong miệng cắn nhẹ, sau đó, ở Lý Hiển tha thiết dưới ánh mắt, trọng trọng gật đầu, đặc biệt ngọt. Giờ khắc này, Lý Hiển cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Tú Nương ở trường ăn cái gì mỹ vị chưa từng ăn qua. Cho dù là thang bình phường đồ bánh bột cũng không có được nàng đặc biệt công nhận, nhưng nàng hôm nay lại nói đặc biệt ngọt. Lý Hiển đưa tay, đem Tú Nương ôm vào trong ngực, giọng nghiêm túc, "Tú Nương, phu quân sau này nhất định tốt cuộc sống thoải mái, những thứ kia ác bá, phu quân cũng sẽ không đi để cho bọn họ tới bắt nạt chúng ta." Hôm sau, sáng sớm, Lý Hiển nhớ kỹ Lưu Kiến Quân làm cho mình chờ hắn tin tức mà nói, chỉ là chạy ở trong sân, theo mấy người hài tử trò chuyện, lại giúp Tú Nương cùng Trương Thị vá qua mùa đông y phục, nhưng hắn không tiện nữ công, vẫn làm việc nửa ngày ngược lại giống như ở giúp qua loa. Rất nhanh thì bị hai người xấu hổ đuổi đi. Lý Hiển ha ha cười to, chỉ cảm thấy thời gian chưa bao giờ như vậy thoải mái quá. Hắn đêm qua cùng mọi người trong nhà nói hết rồi ác bá bị đưa vào quan phụ chuyện, cũng nói trong thời gian ngắn sẽ không có ác bá đến cửa. Ba châu cùng thay phiên châu cách hơn 800 dặm đường, thuộc địa đường núi hiểm trở, dịch đường cần đi vòng lũng nam, vượt qua Mễ Thương Sơn, một cái ngược hướng liền cần 20 ngày trở lên. Cũng nói đúng là, cho dù Khâu Thần Tích muốn an bài mới chân cho tới, vậy cũng ít nhất là sau 20 ngày rồi. Bọn họ có ít nhất 20 ngày cuộc sống an ổn. Phu quân, không bằng ngươi vào núi chém nhiều chút đầu gỗ đến, chúng ta viện môn quang ngốc đốc, làm một ít bùa đạo phủ lên, cũng hợp với tình thế. Tú Nương cười nói với Lý Hiển. Lý Hiển trong đầu nghĩ cũng vậy, này lập tức phải bước sang năm mới rồi, trên cửa học trò nghèo như vậy xác thực khó coi. Vì vậy cười theo, vậy được. Phu quân cái này thì đi, nhiều chém một ít, quay đầu cho Lưu Kiến Quân cũng đưa mấy tấm, để cho hắn nhìn một chút phu quân chữ viết như thế nào. Tú Nương cười lắc đầu, nàng hôm qua đêm đã từ Lý Hiển nơi đó nghe nói cái kia nhiều lần đối Lý Hiển bất kính Lưu Kiến Quân, cũng cảm nhận được phu quân mình đối Lưu Kiến Quân từ trong thâm tâm cảm tạ. Ừ. Nếu là hắn nhìn phu quân tự, tất nhiên sẽ bội phục phu quân. Làm Tú Nương một chén cháo gà, Lý Hiển khiêng búa liền ra cửa. Đào mục là không có biện pháp chém, thôn trang bên trong mặc dù có chút cây đào, nhưng vậy cũng là người nông dân tự loại, ngày hôm trước Lưu gia trang người mới giúp mình, hôm nay chính mình phải đi trộm chém bọn họ cây đào, này không chỗ nói. Cho nên Lý Hiển dự định đi tìm nhiều chút không ai muốn hoang cây. Lý Hiển cố ý chọn một dễ đi đồi nhỏ leo lên, ở trong rừng cây qua lại trong chốc lát sau, liền nhìn đúng một viên dung mạo rất lạnh lẽo cô quạng cây thông. Trên thực tế Lý Hiển cũng không nhận ra đây là cây gì, chẳng qua là cảm thấy nó sinh diệp tử giống như châm nhỏ như thế, khẳng định không thể ăn, cũng sẽ không là người nông dân trồng trọt. Két két két. Đúa phạt cây thanh âm ở an tĩnh trong rừng rất đột ngột, có chút chim tức bị kinh động, trong rừng bay khắp nơi bọn, Lý Hiển cảm thấy cái này cảnh sắc yên bình lại tươi đẹp, liền càng phát giác chính mình tìm chết hành vi ngốc cực kỳ. Hắn nhìn chằm chằm những thứ kia bay lên chim tước, nhớ lại tấn lúc Ngũ Liêu tiên sinh lâu ở lồng chim bên trong, phục được trở lại tự nhiên tâm lý xúc động, đại khái Ngũ Liêu tiên sinh làm thời điểm chính là chỗ này như vậy dương dương tự đắc chứ. Có thể sau một khắc, ánh mắt của Lý Hiển liền thấy một ít cổ quái lều. Những thứ kia lều liền ở dưới chân núi một khối bên trong ruộng, khẳng định không phải người ở, nhân vị cực kỳ của bọn họ thấp lùn, cho dù là tiểu nhi cũng cần nằm mới có thể chui vào. Hơn nữa như vậy lều có rất nhiều, cũng liệt vào thành một hàng, cả khối bên trong ruộng đều là. Lý Hiển vừa định tiến lên xem rõ ngọn ngành, liền chợt nghe một tiếng phẫn nộ tiếng hô. Bắt chuột á! Bắt chuột á! trộm cây tặc. Lý Hiền sửng sốt một chút. Trộm cây tặc. Lại cúi đầu nhìn một chút trên tay mình búa. Nói là ta sao? Sau đó, liền nghĩ đến Lưu Gia Trang người đối mấy cái ác bá thái độ, trộm cái phân cũng đánh gần chết, kia trộm cây đây. Lý Hiền trên nót bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Buồn chương hết, chương 9, Lưu Lão Tam chương 9, Lưu Lão Tam không đạo lý. Chính mình đặc biệt chọn phiến núi hoang, còn chọn loại này xem ra không có bất kỳ ăn giá trị ấy, vì sao sẽ biến thành trộm cây tặc đây? Không để ý tới suy nghĩ nhiều, Lý Hiền đem búa tới eo lưng trước nhất xa cách hoang mang rối loạn liền chạy xuống núi. Vừa mới chuyển qua một cái đường núi, liền thấy một cái tinh trắng hán tử, trên tay nắm lấy một thanh dao buộc củi, chính mặt đầy hung ác đón đường núi đi lên đuổi, vừa vặn với chính mình đối mặt. Lý Hiền, tinh trắng hán tử, một đầu nhân. Lý Hiền thề, giờ khắc này, hắn yêu cực kỳ một đầu nhân danh tự này. Ít nhất, đã nói lên người trước mắt này nhận biết mình, sẽ không dễ dàng đối tự sử dụng võ lực. Ngài là Lý Hiền lắp ba lắp bắp. Ta là cậu Nhi Hán Thúc. Nhi Thúc. Khuya ngày hôm trước ta hai cái còn đánh đối mặt. Người ký không tới. Tinh trắng hán tử cười đem dao bổ tuổi ngược lại cắm vào sau lưng ngang hông, vừa mới là ngươi chặt cây rất. Cậu Nhi gọi ngươi chém. Tinh trắng hán tử mặc dù lời nói còn mang theo tiếng thuộc giọng điệu, nhưng Lý Hiền vẫn có thể nghe hiểu đại khái. Người trước mắt này hẳn chính là Lưu Kiến Quân trong miệng Nhị Thúc, Lưu Lão Tam rồi. Lý Hiền lúng túng cười một tiếng, mới vừa rồi là ta chặt cây, ta không biết mảnh này sơn lâm lên cây là có chủ ta liền chém kia một cây. Lý Hiền quay đầu, chỉ mới vừa rồi chém cây kia, thử dò xét nói, nếu không ta thưởng cho ngài. Từ góc độ này nhìn sang, mới vừa rồi cây kia lại chỉ bị chặt rồi một đạo hơn một tấc thâm lỗ. Lý Hiền thậm chí hoài nghi, kia sợ chính là chỗ này sao bất kể cây này rồi, nó không chừng cũng có thể tồn sống tiếp. Nhưng Lý Hiền lời này không đổi tới Lưu Lão Tam đáp lại, Lưu Lão Tam ngược lại thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi cậu Nhi không có ở chỗ ngươi rất. Lý Hiền vẻ mặt không hiểu. Lưu Lão Tam chính là giải thích, mảnh này sơn là cậu Nhi phòng đầu, cậu Nhi buổi sáng đã không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng hắn lại đến ngươi phòng đầu đi, cho nên vừa mới gặp lại ngươi ở chặt cây, ta liền cho rằng là cậu Nhi gọi ngươi tới chém, nhưng là ngươi không biết được, kia cậu Nhi không phải không ở chỗ của ngươi mà. Lý Hiền bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng nói, Lưu Kiến Quân không có ở đây chỗ của ta, hắn buổi sáng liền rời nhà chưa. Lưu Lão Tam điểm đầu, đó mới là lạ, hắn lúc trước hoặc là liền đến ngươi phòng đầu đổ bỡn, hoặc là liền đến cái kia nhiều chút trong lán đầu mù làm nhiều chút cái gì, nay đến lang cái không gặp người đây. Lưu Lão Tam mà nói lại để cho Lý Hiền sợ run chỉ chốc lát. Lưu Kiến Quân lúc trước thường thường đến chính mình trong sân đi không? Không đúng, muốn nói mình mới tới Lưu Gia Trang hồi đó, Lưu Kiến Quân ngược lại là đã tới mấy lần, có thể sau đó liền không tới à? Lần gần đây nhất tới cửa, hay lại là ngày hôm trước chính mình treo ngược thời điểm đây? Nhưng Lý Hiền đem sự nghi ngờ này ép xuống, hắn có thể cảm nhận được Lưu Kiến Quân có lòng tốt, vì vậy chuyển đề tài nói, lều là dưới núi những thứ kia lều sao? Hắn nhớ tới rồi vừa mới thấy những cổ quái đó lều, nếu như mảnh này sơn là Lưu Kiến Quân trong nhà mà nói, núi kia xuống ruộng chắc cũng là hắn. Có thể không vậy là sao? Ngươi nói, nào có người lãng cái không làm việc đàng hoàng dọn cho hoa màu cái lều, cũng chỉ hắn nghĩ ra được. Hắn nhị thẩm thật vất vả nói cho hắn rồi hôn sự, hay lại là bên trong chính gia cháu gái, hắn còn coi thường. Ngươi và hắn quan hệ tốt, ngươi hỗ trợ khuyên cấp hắn nhất. Lưu Lão Tam trong lời nói tràn đầy hận sắt không thành được thép giọng. Lý Hiền trong đầu nghĩ, Lưu Lão Tam trong miệng bên trong chính gia cháu gái, hẳn chính là Lưu Kiến Quân trong miệng hổ nha rồi. Mà vào lúc này, Lưu Lão Tam tựa hồ mới ý thức tới mình nói hơi nhiều, lúng túng cười một tiếng, nói, ô hát, ngươi vừa nãy là muốn chặt cây là rất, là chém cây kia. Lý Hiền theo bản năng gật đầu một cái. Vậy được, ta giúp ngươi nhét. Vừa nói, Lưu Lão Tam không đợi Lý Hiền đáp ứng, liền rút ra phía sau dao bổ tuổi đi tới cây kia bên cạnh vừa chém vừa nói, mảnh này trên núi cây thông đều là cậu Nhi phòng đầu, bình thường chính là đào nhiều chút tung lá nổi lửa, muốn không chính là hạ thiên thời sau khi lục soát nhiều chút tung nấm lời còn chưa dứt hạ, cây kia gục. Lý Hiền há miệng cũng chưa kịp lên tiếng. Hắn muốn nói cây này là Lưu Kiến Quân ra, không nói cho hắn liền chém có phải hay không là không tốt lắm tới. Nhưng sau một khắc, Lưu Lão Tam mà nói sẽ để cho hắn thoáng yên tâm một ít, không có gì đáng ngại. Ta là hắn nhị thúc, chém hắn cây bàn cái gì? Đối rồi, ngươi chặt cây làm cái gì? Xem ra độc tâm thuật là hắn lão Lưu người nhà người cũng sẽ bản lãnh. Làm câu đối tết. Lý Hiền thành thật trả lời. Ô hát. Vậy ngươi nên chém cây nào nhét? Chém cây thông làm cái gì? Lưu Lão Tam khoát tay một cái, còn nói, bất quá thôn trang bên trong cũng không có mấy người trồng cây đào, ta đã nói với ngươi xuất gia, ngươi làm câu đối tết không bằng giống chúng ta như vậy, ở trước cửa phòng dán một đôi câu đối xuân, vật kia nhìn so với câu đối tết còn vui mừng hơn. Câu đối xuân. Lý Hiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là nhét. Cậu Nhi giày bò, chính là chuẩn bị hai tấm giấy đỏ dán ở trước cửa, viết lên đoán rồi. Ngươi đi theo ta, nhìn cắp liền hiểu rồi. Vừa nói, Lưu Lão Tam cũng không đợi Lý Hiền mở miệng, liền lôi Lý Hiền tay hướng dưới núi đi. Xem ra hắn là quên kia câu đối xuân trên viết cái gì rồi. Lý Hiền cảm thấy có chút lúng túng, hắn thật sự là không có biện pháp tiếp nhận một người xa lạ đi lên liền lôi tay mình, nhưng nghĩ tới Lưu Lão Tam là Lưu Kiến Quân nhị thúc, lại không tiện mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể giả bộ để ý cây kia cây thông, nghiêng đầu hô, cây kia, thả vào kia cắp nhi, không người trộm. Lưu Lão Tam cũng không quay đầu lại. Lý Hiền đi theo Lưu Lão Tam xuống núi, lại đi không tới nửa dặm, liền đi tới một cái hàng rào che vây quanh cửa viện. Viện tử này nhìn thật lớn, bên trong có tam tòa một nhà ở, hai tòa nhà ở hơi lớn hơn, có đông, bắc xó xỉnh rải rác, một cái khác tòa nhà nhỏ chính là theo sát phía bắc nhà kia phía sau, hẳn là một bộ. Tam tòa trong nhà chính là lúc là một cái nhà, trong sân có giếng nước, còn có một miếng nhỏ vườn rau, vừa bên trên còn trồng một cây xuân cây. cùng tầm thường nông gia sân nhỏ không khác nhau gì cả. Lý Hiền trước tiên liền bị cửa viện lưỡng đạo giấy đỏ hấp dẫn. Kia giấy đỏ nhìn có dài hơn 5 thước, rộng không tới 1 thước, dân thường nên tiếp ở cửa bách phúc phúc tinh chiếu, nhà nạp ngàn tường tường vân đằng. Thấy vật này trong nháy mắt, Lý Hiền đã cảm thấy vật này so với câu đối Tết tốt hơn nhiều. Này chính là câu đối xuân sao? Lý Hiền tò mò hỏi. Mà vào lúc này, Lưu Lão Tam rõ ràng cũng nhớ lại câu đối xuân bên trên nội dung, vui tươi hớn hở nói, đối nhét. Cậu nhi nói vật này là Tết thời điểm dán đôi liễn, cho nên liền kêu câu đối xuân, vui mừng. Vừa nói, Lưu Lão Tam đi tới kia câu đối xuân bên cạnh, chỉ câu đối xuân bên trên tự thì thầm, ngươi xem các, pháo cối âm thanh đọc đến đây lúc đó sau khi Lưu Lão Tam giọng dừng một chút, bởi vì hắn phát hiện câu đối xuân bên trên hai cái âm thanh tự, thật giống như dáng dấp không giống nhau. Vì vậy, hắn vừa hướng bộ kia câu đối xuân từ trên xuống dưới quét mắt một lần, rốt cuộc phát hiện vấn đề chỗ ở, ngón tay lập tức rời đến câu đối xuân dưới nhấp bưng, lần lượt tự địa đi lên chỉ, giọng tràn đầy tự tin, pháo cối nhiều tiếng từ cũ tuổi. Sau đó lại đi tới bên cạnh bộ kia câu đối xuân bên trên, tiếp lấy từ dưới đi lên thì thầm, đông phong tập tập đổi câu đối tết. Cuối cùng, mới quay đầu, nhạc cười ha ha, có thể là phong đem câu đối xuân thổi rất rồi, ta phòng đầu dưa bà nương đem câu đối xuân dán trở về thời điểm giáng phản. Không biết chữ chính là lang cái dáng vẻ, chê mai hở à à à. Lý Hiền còn chưa lên tiếng, đột nhiên liền nghe được trong sân chuyển tới một người đàn bà tiếng quát, Lưu Lão Tam. Ngươi cho mẹ sức đi vào. Tiếp đó, sân cửa bị đẩy ra, một cái trung niên phụ nhân từ giữa vọt ra, một cái níu lấy Lưu Lão Tam lỗ thai, à. Ngươi nào là dưa bà nương? Ngươi là ba ngày không đánh, ngươi nhảy lên đầu lật mói. Ta không biết chữ. À. Ta không biết chữ, ngươi biết chữ. Ngươi biết chữ à? Bị người đàn bà níu lấy lỗ thai, Lưu Lão Tam như người, đầu không dừng được hướng người đàn bà bên kia đưa, trong miệng càng là bi hô không ngừng, ai yêu người ngoài. Có người ngoài. Buồn chương hết, chương 10, uống nước chương 10, uống nước Lý Hiển cuối cùng vẫn vào sân. Phụ nhân kia rất rõ ràng là nhìn Lý Hiển ở, cho nên mới thu liễm rất nhiều, hướng về phía Lưu Lão Tam dựng lên cái cảnh cáo động tắt tay, lúc này mới cười ha hả đem Lý Hiển nên vào sân. Người đàn bà dẫn Lý Hiển đi vào mặt đông nhà kia căn phòng lớn, trong miệng còn cười ha hả giải thích, cậu nhi trong nhà là trưởng phòng, lao hán nhi lưu đồ vật nhiều, kia hai tòa nhà chính là lao hán nhi để lại cho A Minh, còn có khách mới vừa tới kia nửa ngọn núi, đều là A Minh. A Minh đi, những thứ này cũng chính là cậu nhi rồi. Nói xong lời này, người đàn bà lại trợn mắt nhìn Lưu Lão Tam liếc mắt, Lưu Lão Tam không dám nói lời nào, chỉ là ngượng ngùng cười. Nhưng vì che giấu lung túng, hắn lại tiến tới Lý Hiển bên người tiểu giải thích rõ, lao hán nhi chính là A Gia ý tứ. Phong đầu nhỏ, chớ khách khí, tùy tiện ngồi hờ à à à. Người đàn bà chào hỏi Lý Hiền ngồi xuống, lại đi đến phòng đi, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Lý Hiền liền vội vàng khách khí nói không cần, nhưng phụ nhân cũng đã vào trong phòng. Lưu Lão Tam cũng tại lúc này lại gần, hạ thấp giọng, ta xem ngươi so với ta trẻ tuổi, liền nhờ hô to ngươi âm thanh lão đệ các, lão đệ, sau này ngươi đòi bà nương cũng chớ có học ta, ta lúc còn trẻ bối thì đòi cái mẫu hổ về nhà. Lý Hiền lúng túng cười một tiếng, ta đã kết hôn. Lưu Lão Tam vua hót một cái, ô hát, ta cũng quên, ngươi hoa nhi đều có cậu nhi lãng đại rồi. Ai? Cậu nhi liền cùng ngươi khác nhau rồi. Hắn chết sống không chịu đòi bản đường, ngươi với hắn tương đối thân cận, chuyện này ngươi quên các hắn. Ta đây cái làm thúc, lang gái nhận tâm thấy nhà hắn tuyệt hậu nhét. Lý Hiền trong đầu nghĩ, Lưu Kiến Quân ở đâu là không chịu đòi bản đường, hắn chính là đơn thuần không coi trọng vị kia bên trong chính trong nhà hổ nhà. Hắn lúc trước còn nói với tự mình phải ngủ đẹp nhất ngũ tính nữa đây. Trong lúc nhất thời, Lý Hiền cũng đúng vị kia hổ nhà sinh ra một chút hiếu kỳ, Lưu Kiến Quân coi thường nàng, có phải hay không là bởi vì vị kia hổ nhà cũng là mẫu hổ như vậy một loại. Chẳng biết tại sao, Lý Hiền nghĩ đến Lưu Kiến Quân đem tới cũng sẽ bị một vị hổ như thế bản đường dạy dỗ. Tâm lý liền không khỏi thư thản rất nhiều, cho tới hắn đột ngột cười khẽ một tiếng. Sau khi phản ứng mới cảm giác thất lễ, đối Lưu Lão Tam áy náy cười một tiếng, ta. Phương vừa nghĩ đến một chút buồn cười chuyện. Lưu Lão Tam vẻ mặt tò mò, cái gì tốt cười chuyện? Lý Hiền. Lý Hiền đại khái biết rõ Lưu Kiến Quân kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tính tình là theo người nào. Cũng may vào lúc này người đàn bà lại đi ra, bưng một cái chén sành đưa cho Lý Hiền, phòng đầu đơn sơ, khách chớ có ghét bỏ hờ à à à. Lý Hiền vì che giấu mới vừa lung túng, nhận lấy chén sành, nhìn cũng không nhìn liếc mắt liền ôm uống. Có thể chén kia thủy vừa vào miệng, Lý Hiền liền suýt nữa một cái phun ra ngoài. Một cổ tân, cay, thậm chí nước muối tử mùi vị tràn ngập ở khoang miệng, thật là liền muốn chui lên Lý Hiền thiên linh cái. Lý Hiền là nghĩ phun ra, nhưng đầu chung lý trí để cho hắn nhịn được, cưỡng ép nuốt xuống, sau đó, vẻ mặt khủng hoảng nhìn người đàn bà, hỏi, chuyện này, đây là cái gì? Sao sẽ như thế tân? Thủy nhét. Dùng gừng cùng cây ớt nấu thủy, dùng cầu nhi lời nói, chúng ta cái địa phương này khí ẩm nặng, ẩm thực bên trong nhiều một chút cay độc, có lợi cho tống gia khí ẩm. Lý Hiền không biết rõ người đàn bà trong miệng cây ớt là cái gì, nhưng nghe tên liền biết rõ vật này chắc cũng là cùng gừng như thế cây độc vật, phòng trường chỉ là ba châu cách gọi khác nhau thôi. Nhưng Lý Hiền uống không quen vật này. Nhà ai người tốt uống nước cũng uống cay à? Thật sự ăn ngon mặc đẹp chứ? Lý Hiền có chút lúng túng, trong tay chén sành để xuống cũng không phải, hướng trong miệng đưa cũng không phải. Hắn muốn cùng phụ người nói một chút, nhưng vừa mở miệng, Lưu lão nhị danh tự này lại cắm ở cổ họng, hắn cảm thấy loại nhạo báng này tính gọi tựa hồ không quá thích hợp dùng ở một cái ban đầu lần gặp gỡ trên người, nhưng hắn lại không biết rõ người đàn bà thì gọi là gì. Vì vậy, bây giờ tình cảnh liền khá là quái dị. Người đàn bà vẻ mặt khích lệ nhìn Lý Hiền cùng chén kia cay thủy, mong đợi Lý Hiền đối với nàng tay nghề làm ra đánh giá. Lưu Lão Tam là bởi vì sợ lão bà, làm người trong suốt, chỉ còn lại Lý Hiền ngồi cũng không phải, đứng thẳng cũng không phải, cả người giống như là bò đầy cái gì ngứa ngáy đồ vật. Rốt cuộc, Lý Hiền tâm hung ác, đem chén sành đặt ở một bên, cứng rắn quá giải chuyển đề tài, Lưu Kiến Quân sáng sớm hôm nay liền không ở nhà rồi sao? Nhắc lên Lưu Kiến Quân, bế tắc cuối cùng là tạm thời phá vỡ, người đàn bà giọng có chút ghét bỏ, trên mặt cũng giống vậy ghét bỏ nói, kia Hoa Nhi, một ngày quay đầu lại khắp nơi dã, lang cái lớn tuổi, cũng không biết được sớm một chút kết hôn sinh con nhi, sẽ để cho phòng tủ trưởng bận tâm. Nói ra lời nhưng là ân cần cực kỳ. Lý Hiền thở phào nhẹ nhõm, vậy Lưu Kiến Quân nếu là đến chỗ của ta, ta khẳng định chuyển cáo hắn, nói các ngươi hai vị đang tìm hắn. Vừa nói, Lý Hiền liền đứng lên muốn đi. Người đàn bà nhìn thấu Lý Hiền phải rời khỏi ý tứ, đứng dậy giữ lại, liền đi. Nước uống hết nét. Nghe câu nói này, Lý Hiền cũng như chạy trốn chạy về phía cửa, không, không được, ta không nhược hát. Bây giờ hắn chính là muốn mau sớm về nhà, sau đó manh quán mấy hớp bình thường thủy tới chậm một chút cuống họng, hắn cảm giác mình cuống họng đều nhanh bốc khói. Liều mạng sau người đàn bà cùng Lưu Lão Tam giữ lại, Lý Hiền trực tiếp chạy ra sân. Nhưng này lúc, sau lưng lại truyền tới gấp tiếng hô, búa, người búa. Lý Hiền bước chân dừng một chút, bất đắc dĩ đi vào mẹo. Lưỡi búa này là trong nhà duy nhất có thể chém tuổi công cụ, nếu là mất rồi, cái này Đông Thiên gia bên trong liền tuổi lửa cũng không có biện pháp đốt. Tốt lần này, người đàn bà cùng Lưu Lão Tam không lại giữ lại hắn, chỉ là cười nói với hắn đi thong thả. Từ biệt Lưu gia vợ chồng, Lý Hiền một đường về đến nhà. Trở về trên đường coi như thuận lợi, Lý Hiền trước là tìm được kia hai cây đại xuân cây, sau đó theo xuân cây, liền tìm tới chính mình ra. Tú Nương thấy Lý Hiền tay không trở lại, kinh ngạc hỏi, phu quân, ngài không tìm cây sao? Lý Hiền không để ý tới trả lời, vội vã thúc giục, nhanh, thủy, thủy, uống nước. Trưởng tử Lý Quang Thuận trước nhất phản ứng kịp, vội vội vàng vàng gọt vào trong phòng, múc một đại gáo nước đưa đến trước mặt Lý Hiền. Lý Hiền nhận lấy gáo, theo bản năng đối trong gáo thủy nhìn một cái, phát hiện màu sắc bình thường, cũng không nghe thấy được vị cay nói sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, một cái tiếp một cái. Một gáo nước uống xong, trong miệng vẻ này cay độc cảm giác xem như tốt hơn nhiều. Lúc này Lý Hiền mới chú ý giải thích, nói, phu quân mới vừa rồi là chém một cây rất lớn cây thông tới, nhưng sau đó đi Lưu Kiến Quân ra, gặp được khác một vật, liền muốn không làm câu đối tết rồi, chúng ta làm câu đối xuân. Lý Hiền nhớ Lưu Lão Tam quản cây kia kêu cây thông. Câu đối xuân. Trong sân vài người cũng vẻ mặt tò mò nhìn Lý Hiền. Ừ, cầm giấy bút tới. Ra mặc dù chung nhà khổ, nhưng giấy và bút mực nhưng vẫn là phòng bị vật, có lẽ nội tâm của Lý Hiền sâu bên trong cũng từng nghĩ qua dùng viết thơ hoặc là dâng thư cách thức hướng Trường An truyền tin tức. Trong chốc lát, Lý Quang Thuận lấy tới giấy và bút mực, Lý Hiền vén lên tay áo, Tú Nương, thay phu quân mải mực. Thừa dịp Tú Nương mải mực công phu, Lý Hiền cũng lớn trí nói chính mình mới vừa rồi kiến thức, nói đến Lưu Lão Tam ké đọc câu đối xuân thời điểm, trong sân người cũng không khỏi tức cười, có thể nói đến Lưu Lão Tam sợ vợ thời điểm, cũng đều là vẻ mặt cổ quái. Lý Hiền vừa nói, một bên cử bút viết, bình an như ý muôn vàn được, người thuận ra cùng vạn sự hứng thú. Sau đó tự mình thì thầm, ta đây tự, so với Lưu Kiến Quân nhiều dễ nhìn, cái kia tự hay cùng bơi chó tựa như. Ở một bên Tú Nương nhìn sáng sủa rất nhiều Lý Hiền, khoe miệng trong lúc lơ đãng liền mang theo đủ cười. Thu Du, buồn chương hết, chương 11, Lưu Kiến Quân tin tức chương 11, Lưu Kiến Quân tin tức một ngày, Lưu Kiến Quân vẫn là không có trở lại. Mặc dù Lý Hiền biết rõ Lưu Kiến Quân như vậy quỷ tinh người ở bên ngoài nhất định sẽ không lỗ lạ, có thể cho đến trời tối cũng không thấy đến Lưu Kiến Quân bóng người, hắn trong lòng vẫn là có chút lo âu. Cho nên, tối nay bên ngoài viện bên mặc dù không có Khâu Thần Tích lũ chó săn quấy rầy, có thể Lý Hiền hay lại là ngủ không nỡ, hoảng hoảng hốt hốt gian, cho đến nửa đêm mới có thể nhập ngủ. Ngày thứ hai dậy, Lý Hiền vẫn là không có thấy Lưu Kiến Quân. Hắn tâm lý lo âu sâu hơn. Hắn không xác định Ba Châu có hay không cấm đi lại ban đêm, hoặc có lẽ là, giống như Lưu gia trang nhỏ như vậy thôn trang, tiêu không cấm đi lại ban đêm cũng không có ý nghĩa gì, quan phủ cũng không có lực lượng ở nơi này loại lệnh đất hoang phương thi hành cấm đi lại ban đêm. Kia Lưu Kiến Quân đi nơi nào, sẽ không xảy ra chuyện. Tâm lý các chuyện, Lý Hiền thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không ăn, liền hướng Lưu Kiến Quân ra phương hướng chạy tới. Vừa ra cửa, lại cảm thấy tay không đi cũng không tiện, vì vậy liền từ trong nhà thuận một bộ câu đối xuân. Một đường đi tới Lưu Kiến Quân ra, Lý Hiền tâm lý chợt lạnh. Cái điểm này chính là người nông dân làm điểm tâm điểm, nói như vậy, có người ở nhà, trên nóc nhà đều sẽ có khói bếp dâng lên. Những thứ kia khói bếp có là từ ống khói bên trong dâng lên, nhưng càng nhiều là sẽ bướng bỉnh địa nằm ở trên nóc nhà. Nếu là nóc nhà là mảnh ngói, bọn họ ngay tại mảnh ngói khe hở gian chạy xuôi, nếu là nóc nhà là cỏ tranh, bọn họ giống như là một giường nhũ bạch sắt tấm đệm, bao quanh cỏ tranh như ẩn như hiện. Vô luận là loại nào, đều phải hồi lâu mới có thể tàn đi. Nhưng Lưu Kiến Quân nóc nhà không có khói bếp, cũng nói đúng là Lưu Kiến Quân trong nhà không nhân sinh hỏa nấu cơm. Lý Hiền thấy Lưu Lão Tam nóc nhà này ngược lại là có khói bếp, trong đầu nghĩ có lẽ Lưu Kiến Quân là theo hắn nhị thúc nhập bầy sống qua ngày đây. Vì vậy, ôm cái ý nghĩ này, Lý Hiền gõ viện môn. Lưu Lão nhị thanh âm từ bên trong vang lên, có người đến. Gia Khắc nhìn hờ à à à. Tiếp đó, ánh mắt của Lý Hiền vượt qua thấp lùn gạch một tường, liền thấy Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam thấy Lý Hiền, biểu hiện rất là nhiệt tình, ba chân bốn cẳng liền đi tới sau cửa, mở ra cửa sân, ai u. Khách hiếm, khách hiếm. Hiền lão đệ, tăng tốc tới. Vừa nói, một bên tránh người ra, vừa cười hỏi ăn điểm tâm rồi chưa. Bằng không ở chỗ này của ta tạm một cát. Lý Hiền dè dặt cười một tiếng, nhưng lại phát giác Lưu Lão Tam trong lời nói tiết lộ tin tức, hỏi Lưu Kiến Quân ngày hôm qua trở lại. Trước ngày hôm qua, Lưu Lão Tam cũng không biết rõ mình tên, cho dù là gọi mình lão đệ, cũng không có mang theo nhiệt tự. Hắn có thể biết rõ mình tên, hẳn chính là Lưu Kiến Quân nói cho hắn biết. có thể không phải mà. Lưu lão tam một bên hướng nhà đi, vừa nói, tối ngày hôm qua trời đã tối rồi mới trở về, trở lại cũng không gõ cửa, thuận đến tường liền trèo, hắn nhị thẩm còn tưởng rằng chiêu tặc. Lấy được Lưu lão tam khẳng định, Lý Hiền thở phào nhẹ nhõm, vừa tò mò hỏi kia Lưu Kiến Quân đây. Quỷ hiểu được hắn. Trời chưa sáng liền lại ra cửa. Đang khi nói chuyện, Lưu lão tam đã đem Lý Hiền lãnh được trong phòng, chào hỏi Lý Hiền ngồi xuống, còn nói, phòng đầu bà nương đang nấu cơm, tới đều tới, ngươi ngồi xuống ăn chút. Lý Hiền có chút tay chân luống cuống, nhưng xác thực muốn biết rõ Lưu Kiến Quân tin tức, liền đem trên tay câu đối xuân đưa tới, nói, ngày hôm qua tùy tiện viếng thăm, tâm lý thật sự ấy nấy, đi trở về viết một bộ câu đối xuân đưa tới, hy vọng ngươi không nên chê. Lưu lão tam đứng thẳng mã nhạc ha ha nhận lấy câu đối xuân, trong miệng không dừng được nói, không ngại, không ngại, người có ăn học đồ vật, lang cái hội ghét bỏ nhét. Vừa nói, Lưu lão tam đem câu đối xuân mở ra, rất khách quan nhìn một hồi, sau đó tán dương, chữ tốt, nhìn một cái liền so với chúng ta cậu nhi viết xong. Lý Hiền nghe một chút Lưu lão tam khen chính mình tự so với Lưu Kiến Quân đẹp mắt, tâm lý vui mừng. Mặc dù mình cảm thấy Lưu Kiến Quân tự giống như là bơi chó như thế khó coi, nhưng khó tránh có vương bà bán dưa nhiều nghi, cho nên người ngoài ánh mắt mới là đúng trọng tâm nhất. Có thể ánh mắt của Lý Hiền một nhìn sang, tâm lý về điểm kia vui sướng liền không còn sót lại chút gì rồi. Lưu lão tam đem câu đối xuân cầm ngược, mà vào lúc này Lưu lão tam tài giống như là nhớ tới cái gì tựa như, đem kia câu đối xuân vừa thu lại, trên mặt xuất hiện biết điều thật thà ấy nấy. Hôm qua cậu nhi trở lại, chúng ta mới hiểu được ngươi không có thói quen ăn cay. Vừa nói, Lưu lão tam theo bản năng nói, phòng đầu dưa bà nương cũng vậy, làm việc nôn nôn nóng nóng, ta liền nói ngươi hôm qua làm cái đi gấp như vậy. Lý Hiền lúng túng cười một tiếng. Kia Lưu Kiến Quân ngày hôm qua trở lại có nói hắn đi nơi nào sao? Đang làm gì chuyện? Kia không biết được hắn. Hắn đứa bé này từ nhỏ đã cô tịch cực kỳ, làm cái gì chuyện cũng không cùng phòng tủ trưởng nói. Lý Hiền giàn xếp, Lưu Kiến Quân là có chủ kiến. Chủ kiến xuất ra từ mà. Chủ kiến sẽ không nên làm cái lớn còn không đòi bà nương. Mắt thấy Lưu lão tam lại oán giận hơn Lưu Kiến Quân cùng hổ nha hỗn sự, Lý Hiền liền vội vàng cắt đứt, vậy hắn ngày hôm qua còn nói cái gì? Lưu lão tam để tài bị kéo trở lại, còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng là theo Lý Hiền lại nói nói, hắn hôm qua ban đêm trở lại leo tường, trong nhà cũng cho là chiêu tặc, nhị cậu sợ đến oa oa khóc. Ô hát nhị cậu là ta phòng đầu hoa nhi, mới vừa 5 tuổi, nhắc gan rất. Lưu lão tam nhìn một cái Lý Hiền, ý thức được chính mình tựa hồ lại đem đề tài kéo lệch rồi, vì vậy câu chuyện cưỡng ép một cái chuyển biến, nói, hắn nhị thẩm nói với hắn chúng ta ngày hôm qua gặp phải ngươi, hắn liền cứ gọi chúng ta với ngươi chuyển cáo. Gọi ngươi chớ có lo lắng, chờ hắn chuyện xử lý tốt, sẽ tới tìm ngươi. Ai, ngươi với hắn thương lượng cái gì chuyện ô hát? Lưu lão tam vẻ mặt tò mò. Lý Hiền suy nghĩ một chút, cảm giác mình cùng Lưu Kiến Quân giữa chuyện có lẽ hẳn với hắn bề trên thông báo một tiếng, vì vậy châm chước nói, Lưu Kiến Quân cứ gọi ta dẫn hắn đi Trường An. Đi Trường An? Lưu lão tam phủi đất một chút liền đứng lên. Hắn lang đại cái ba nhi chạy đi Trường An làm cái gì nhét? Chưa quen cuộc sống nơi đây. Không được, ta liền nói cái này ba nhi lang cái không muốn kết hôn. Ngày ngày không thiết thực, nghĩ đông nghĩ tây. Lý Hiền không nghĩ tới Lưu lão tam phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời có chút lúng túng ngồi tại chỗ. Mà Lưu lão tam vào lúc này cũng mới ý thức tới Lý Hiền ở chỗ này, lại ngồi xuống, tận tình khuyên bảo, "Hiền lão đệ à, chớ trách lão huynh lắm mồm, ngươi khuyên các hắn nhét, Trường An chỗ đó bấy nhiêu xa, nếu là hắn đi, hắn phòng đầu ở chỗ nào cái loại, đều phải làm hoang phế nhét." Lý Hiền không biết do nên nói như thế nào. Bây giờ hắn mới ý thức tới, Lưu Kiến Quân là đời đời kiếp kiếp ba châu người, hắn đi Trường An, bỏ ra không chỉ là giúp tự mình giải quyết Khâu Thần Tích chuyện này, còn phải buông tha sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa, thân hắn yêu người nhà của hắn. Mặc dù Lý Hiền không biết rõ Lưu Kiến Quân có bao nhiêu của cải, nhưng ngày hôm qua Lưu lão nhị tiết lộ trong tin tức đã nói, Lưu Kiến Quân là bọn hắn này một nhánh trưởng phòng, hay lại là trưởng phòng duy nhất con cháu, Lưu gia lão gia tử đem phần lớn gia sản đều để lại cho hắn. Bao gồm bên ngoài hai tòa nhà ở, còn có ngày hôm qua chính mình đi chỗ đó chốc lát sơn, cùng với nhìn thoáng qua thấy, những thứ kia tu đầy lều lớn ruộng đất. Lưu Kiến Quân cần đem những thứ này cũng buông tha. Nghĩ tới những thứ này, Lý Hiền tâm lý sinh ra rồi tự trách. Chính mình thật giống như cho tới bây giờ đều chỉ sẽ phiền toái người khác. Trước đợi vợ con cũng vậy, bây giờ đối với Lưu Kiến Quân cũng vậy. Hắn cảm thấy hắn chắc vì Lưu Kiến Quân làm chút gì. Buồn chương hết, chương 12, thẳng thắn thân phận chương 12, thẳng thắn thân phận Lưu lão tam gia điểm tâm ăn thật ngon. Lưu lão tam gia điểm tâm là một loại bánh bột nô, cộng thêm một ít nấu rất hi cháo hoa chính là phổ thông cháo hoa, dùng gạo tựa hồ còn không bằng nhà mình. Lý Hiền chú ý tới, Lưu gia vợ chồng trong cháo thêm đi một tí hỏa hồng cây ớt cùng miếng gừng, nhưng mình trong chén không có. Rõ ràng, Lưu lão nhị bây giờ cũng biết rõ mình không tiện ăn cay được rồi, cho nên không có cho chính mình trong cháo thêm những thứ đó. Cháo còn nguyên chất mùi vị. Nhưng Lý Hiền để ý là cái loại này bánh bột nô. Lưu gia vợ chồng quản này bánh bột nô kêu cây hoại xuân bánh bột, cây hoại xuân bánh bột nhìn cũng liền cùng tầm thường đồ bánh bột không lớn bao nhiêu, nhưng trong bên trộn lẫn đến một ít nếm đến ế ẩm chắc chắc, thoạt nhìn là màu xanh đen không biết tên rau củ dại. Phối hợp cháo hoa thập phần khai vị. Theo Lưu lão nhị giới thiệu, này cây hoại xuân bánh bột là dùng bột mì cộng thêm phơi khô cây hoại xuân mầm lạc, Lý Hiền thấy kia màu xanh đen đồ vật chính là phơi khô cây hoại xuân mầm. Lý Hiền cho tới bây giờ không phát hiện qua, thì ra cây hoại xuân mầm có thể mỹ vị như vậy. Cho tới hắn đều muốn hướng Lưu lão nhị lãnh giáo này cây hoại xuân bánh bột cách làm. Thú nương tay rất khéo, làm khẳng định càng ăn ngon. Này cây hoại xuân bánh bột chính là cậu nhi gãy dọn ra, hắn khi còn bé ăn không quen bánh bột nô, vừa giận dỗi, liền đem phòng đầu mới vừa hái cây hoại xuân mầm rót ở bột mì trong, vì chuyện này nhi, hắn nhị thẩm còn đánh hắn một hồi. Lưu lão tam vui tươi hớn hở nói, hoa nhi là đánh, nhưng bột mì vẫn phải làm lớn, nhưng là cái kia bột mì một thành đống đống, lại lang tốt lại đem cây hoè xuân mầm hái đi ra à? Hắn nhị thẩm không nỡ bỏ đem những thứ kia bột mì mất rồi, liền dứt khoát trực tiếp cùng nhau lặn rồi, ngược lại đều là ăn, ăn người không chết. Kết quả phát hiện, ai, này mới bánh bột ngô còn rất ăn ngon. Lý Hiền bật cười, thì ra Lưu Kiến Quân khi còn bé cũng nghịch ngợm quá. Kia Lưu Kiến Quân không phải bạch ai đánh một trận, kia có thể không phải mà. Bất quá hắn đứa bé này không kỳ đánh, chân trước đánh chân sau hay lại là nhận được ra. Lưu Lão Tam tạc ba miệng, lại xúc động, nhưng Hoa Nhi tâm tính là được, không chỉ không kỳ đánh, cũng không thủ dai, đối với hắn nhị thẩm hay lại là như thế thân. Ăn ngươi cơm, miệng của ngày ngày nhiều. Lưu Lão Nhị gõ bàn một cái, đối Lưu Lão Tam giải dòng văn tự một đống lớn rất bất mãn. Cậu Nhi khi còn bé là ta nuôi lớn, sửa đều là ta từng nhà đòi, hắn không theo ta thân, với ngươi thân. Nghe Lưu Lão Nhị nửa đoạn sau mà nói ý tứ, phỏng chừng cũng có thể là bất mãn Lưu Lão Tam trong lời nói đem nàng nói thành một cái chỉ biết rõ đánh Lưu Kiến Quân ác tím. Lưu Lão Tam lập tức ngậm miệng lại. Lưu Lão Tam không nói, Lý Hiền cũng không tìm được mà nói, dứt khoát uống xong cháo liền đứng lên cáo lui, ta đây đi về trước. Ai, ngươi bánh bột còn chưa ăn xong nhét? Không được, ta lấy trên đường ăn. Lý Hiền giơ giơ lên trên tay cây hoè xuân bánh bột tỏ ý thấy vậy, Lưu Lão Tam cũng sẽ không giữ lại, chỉ là đứng dậy thời điểm, lại đem trên bàn cây hoè xuân bánh bột cầm mấy con, nhét vào Lý Hiền trong tay, lấy về cho Hoa Nhi nếm thử một chút. Lý Hiền không cấm được, liền lại tố cáo tiếng cảm ơn, nhận lấy những thứ kia bánh bột nô. Lúc rời đi sau khi, Lý Hiền nghe được Lưu Lão Tam than phiền, trong phòng khách tới rồi, ngươi cũng không cần làm cái hung nhét. Người khác còn tưởng rằng ngươi đối với hắn có ý kiến. Sau đó chính là Lưu Lão Nhị tiếng gầm gừ, cái nào có ý kiến? Ta xem ngươi là hướng ta có ý kiến rồi. Lưu Lão Tam á Lưu Lão Tam, ngươi là giải tình khí. Ngươi ba ngày không đánh tiếp đó, chính là Lưu Lão Tam khổ khổ xin tha âm thanh. Lý Hiền nhẹ giọng cười. Hắn đột nhiên phát hiện, gần đó là Hương Giã Lộ Phu, bọn họ tiểu nhật tử cũng giống vậy trải qua thú vị. Chỉ là Lưu Kiến Quân là đi làm cái gì rồi hả? Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lý Hiền vẫn là không có thấy Lưu Kiến Quân. Nghe Lưu Lão Tam nói, Lưu Kiến Quân mỗi ngày đều là trời chưa sáng tựu ra môn, thẳng đến nửa đêm mới về nhà, hỏi hắn cái gì, hắn cũng không nói. Lưu Kiến Quân cùng người nhà gặp mặt số lần cũng ít, liền chớ đừng nói chi là cùng Lý Hiền rồi. Nhưng Lưu Lão Tam chuyển đạt Lưu Kiến Quân mà nói, Lưu Kiến Quân nói Lý Hiền tự rất đẹp mắt, có nhan gân liễu cốt. Lý Hiền lục soát khắp trong đầu trí nhớ cũng không nghĩ tới có cái gì nổi danh thư pháp đại gia với nhan cùng liễu co liên quan, cuối cùng chỉ có thể quy tội Lưu Lão Tam là người mù chữ, truyền lời thời điểm phòng trừng ký xóa. Ngày thứ 11, Lý Hiền rốt cuộc thấy Lưu Kiến Quân rồi. Ngáp dài, giống như là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, sử ở Lý Hiền cửa, còn đem dậy sớm mở cửa tú nương sợ hết hồn. Hiền tử, Minh Nhi đi với ta huyện thành, tiếp lấy làm người chuyện kia. Lưu Kiến Quân nói thẳng vào vấn đề. Lý Hiền sững sờ, hỏi ngươi những ngày qua đi đâu vậy? Lưu Kiến Quân đáp, hôm nay buồn ngủ không chịu được, ta phải trở về ngủ một giấc. Lý Hiền lại hỏi, ngươi nhị thúc nói ngươi mỗi ngày ngày không có sáng tựu ra môn, ngươi sẽ không phải là đi huyện thành chứ? Có cái gì không ta có thể giúp? Lưu Kiến Quân đáp, đúng rồi, ngày mai không sử dụng lần trước sớm như vậy, chúng ta buổi trưa ra ngoài đều được, được thứ sử tăng ca sau bí mật thấy hắn. Lý Hiền vừa định lại nói chút gì, chợt ý thức được hai người đối thoại thật giống như không có ở trên một sợi dây, lại muốn hỏi Lưu Kiến Quân thế nào bí mật thấy thứ sử, nhưng này một cái chế mãi công phu, Lưu Kiến Quân liền giành trước một bước nói, được rồi, trở về, nhớ a. Nói xong, Lưu Kiến Quân liền mắt lim dim buồn ngủ rời đi. Lý Hiền trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Ngày thứ nhì, buổi trưa, Lý Hiền đợi tinh thần tỉnh táo phân chân Lưu Kiến Quân, Lý Hiền tâm lý tưởng nhớ hôm qua hai người khác nhau tần đối thoại, vừa thấy được Lưu Kiến Quân, liền trực tiếp mở miệng hỏi ngươi những ngày qua đi làm gì? Ta hôm qua không phải theo như ngươi nói sao, đi làm ngươi chuyện kia rồi. Lưu Kiến Quân gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ta trước không phải đưa mấy cái ác bá đi phủ nhà sao, ngươi còn nhớ hay không cho ta ở đòn gánh bên trên đinh mấy cái từng giờ cho đinh. Lý Hiền mở miệng gật đầu, hắn không hiểu hai chuyện này giữa có cái gì tất nhiên liên lạc. Vậy không liền kết liễu, ta trong mấy ngày qua chính là đi theo dõi, ta ba châu thứ sử khẳng định biết rõ mấy cái ác bá nguồn gốc, mấy cái ác bá ở trong ngục mắc bệnh, hắn nếu là bỏ mặc, đã nói lên hắn không sợ mấy cái ác bá phía sau núi dựa, hơn nữa với mấy cái ác bá phía sau núi dựa không phải nhất phái, ta liền có thể lôi kéo. Nhưng hắn nếu là có đường độc làm, vậy chúng ta liền phải lần nữa quy hoạch ngươi với ngươi a ra chuyện kia rồi. Nhưng cũng may, ta ngày hôm trước thấy bọn họ đem mấy cái ác bá thi thể nhét vào bãi tham ma, cũng nói đúng là ta ba châu thứ sử là có thể lôi kéo. Nói xong, Lưu Kiến Quân vẻ mặt nghi hoặc, ta ngày hôm qua không giải thích cho ngươi sao? Ta còn nhớ ta đã nói với ngươi chuyện này thời điểm còn đánh nhiều cánh ác, phải dựa vào ở ngươi trước cửa nhà. Lý Hiền cũng bị Lưu Kiến Quân bộ dáng này chuẩn bị mê mang. Ngày hôm qua Lưu Kiến Quân nói qua sao? Chính mình quên mất. Nhưng rất nhanh, Lý Hiền phản ứng lại. Thì ra Lưu Kiến Quân những ngày qua đi sớm về trễ là chạy đi phủ thứ sử theo dõi. Phủ thứ sử khoảng cách Lưu gia trang có xa lắm không, Lý Hiền là tự mình đi qua, chỉ cần một qua lại không sai biệt lắm thì phải ngay ngắn một cái ban ngày thời gian. Lưu Kiến Quân coi như bước chân đuổi một chút, kia phòng trừng cũng phải 4-5 canh giờ. Khó trách hắn những thứ này ngày đều là đi sớm về trễ, bởi vì nếu là đi trễ hoặc là hồi đến sớm, liền vô cùng có khả năng bỏ qua trên phủ thứ sử tan ca thời gian, cũng thì có thể không thấy được mấy cái ác bá thi thể được mang ra tới. Cũng khó trách hắn ngày hôm qua nhìn như vậy buồn ngủ, thậm chí ngay cả nói cái gì đều quên, bởi vì hắn này 10 ngày gần như đều không thế nào ngủ. Lý Hiền trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, rốt cuộc không nhịn được. Lưu Kiến Quân, ta trước là thái tử. Buồn chương hết, chương 13, hứa hẹn chương 13. Hứa hẹn Lý Hiền muốn cho là mình thẳng thắn thân phận, sẽ để cho Lưu Kiến Quân sợ hãi, hoặc là dầu gì cũng nên giật mình xuống. Nhưng ai biết rõ Lưu Kiến Quân hay lại là bộ kia không thèm để ý bộ dáng, gật đầu nói, ta biết rõ à. Ngươi biết rõ. Lý Hiền Hầu nghi nhìn Lưu Kiến Quân, hắn còn không gặp qua cái nào dân chúng bình thường nghe được thái tử tin tức sau còn bình tĩnh như thế, hắn đột nhiên cảm giác được, Lưu Kiến Quân nên không sẽ không biết rõ thái tử là cái gì sao. Vì vậy, lại cường điệu nói, thái tử, triều đại đương thời thái tử. Ta trước là con trai của thánh nhân. Lưu Kiến Quân ngắt lời nói, bây giờ ngươi cũng vậy. Ngươi không thể bị giáng chức rồi sẽ không nhận thức ngươi a ra đi. Lý Hiền cảm giác mình có bị tức đến. Nhưng hắn vẫn kỳ quái hơn Lưu Kiến Quân vì biểu hiện gì như vậy bình thản, ngươi không sợ ta? Không đúng, ngươi thế nào biết rõ? Lưu Kiến Quân liếc mắt nói, từng bước vấn đề đến, nói trước ta là thế nào biết rõ? Ngươi là từ Trường An đến, có thể gần đó là bị giáng chức đến tan này chim không thèm địa phương thành thứ dân, chúng ta hóa thành huyện tôn nói chuyện với ngươi đều vẫn là vâng vâng dạ dạ, này vẫn chưa thể nói rõ thân phận của ngươi tôn quý. Còn ngươi nữa gặp qua ai bị giáng chức còn mang theo thê quyến thậm chí thiết thất? Ít nhất lần trước cái kia Trường An quan chức chính là một thân một mình. Còn có mấy cái ác bá, huyện nha cũng không dám thu người, nhưng chỉ là nhà ngươi nô chân chó, ngươi nhà kia nô bối cảnh được nhiều đến bao nhiêu? Có thể cầm lớn như vậy bối cảnh người đương gia nô, kia thân phận của ngươi không phải rõ rành rành rồi sao? Lý Hiền bừng tỉnh, sau đó hỏi vậy ngươi tại sao không sợ ta? Ta vì sao phải sợ ngươi? Ngươi sinh bắt chỉ con mắt hay lại là lục cánh tay? Hơn nữa, ngươi bây giờ không phải là bị cách chức sao? Hai ta thân phận đều giống nhau, ta sợ ngươi làm gì? Lưu Kiến Quân đi tới Lý Hiền bên người, ở trên lưng hắn đẩy một cái, nói, được rồi, đừng chậm chậm từ từ rồi. Còn không xuất phát đến thời điểm thứ sử bên kia cũng nghỉ rồi. Nhìn đợi chính mình như cũ Lưu Kiến Quân, Lý Hiền tâm lý lại một lần nữa dâng lên kia dòng nước ấm, gật đầu, theo Lưu Kiến Quân ra cửa. Lần này Lưu Kiến Quân hay lại là lôi kéo cái kia xe ba gác, trên xe ba gác thả cái khung, giống như một bãi nước nhỏ lớn bằng, phía trên còn cố ý dùng vải bố đổ lên, để cho Lý Hiền không nhìn thấy bên trong là cái gì. Lý Hiền cũng không tiện kỳ, chỉ là yên lặng kéo xe ba gác. Lần này, hắn học Lưu Kiến Quân dáng vẻ, đem sợi dây cột vào chính mình ngang hông, quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Không chỉ là trên thân thể, với Lưu Kiến Quân thẳng thắn thân phận sau đó, hắn cảm giác mình tâm lý cũng buông lỏng rất nhiều. Mặc dù Lý Hiền không nói lời nào, nhưng Lưu Kiến Quân lại không kềm chế được, xích tới gần, cầm bả vai đụng Lý Hiền, nói, này, ngươi liền không hiếu kỳ kia khung bên trong giả bộ cái gì? Lý Hiền bất đắc dĩ than thở, hắn thật bất hảo kỳ, nơi đó bên giả bộ cái gì? Hỏi cũng không nói cho ngươi, chờ lát nữa ngươi thì biết. Lý Hiền đột nhiên cảm giác được chính mình liền lắm mồm hỏi một câu như vậy. Có thể Lý Hiền không nói, Lưu Kiến Quân lại gần rồi, dùng cái loại này bàn giọng nói, này, Hiền tử, hai ta thương lượng cái chuyện này thôi. Chuyện gì? Liền trước ngươi không phải thái tử sao? Nếu là với ngươi A gia bên kia đem sự tình giải thích biết, sau khi trở về như thế nào đi nữa cũng phải là một vương gia chứ? Lưu Kiến Quân hỏi. Lý Hiền suy nghĩ một chút, chính mình trước mặc dù là thái tử, nhưng thái tử làm thái tử, như là bởi vì mình rửa sạch oan khuất rồi liền thay đổi quá nhanh, tuyệt đối không ổn. Cho nên chuyến này trở về, dù là chính mình thật thành công, chắc chỉ là khôi phục phổ thông hoàng tử thân phận. Vì vậy, hắn gật đầu một cái, thế nào? Lưu Kiến Quân nói, liền ta tóc hối cua lão bách tính gặp phải vương gia đại công cái gì không phải đại lễ thăm viếng sao? Ta đây sau này thấy ngươi không quỷ có được hay không? Lý Hiền bật cười, nếu không phải hướng sẽ đứng đắn gì thời gian, bản thân cũng không cần đi quỷ lệ đại lễ, ta sau khi trở về lại chỉ là một nhàn tản hoàng tử, vốn cũng không có thăng nghị triều chính cơ hội, ngươi lại vì sao phải quỷ ta? Hơn nữa, ngươi đều đi Trường An, chỗ đó công hầu khắp nơi đi, coi như ta nói ngươi không cần quỷ ta, kia như gặp phải người bên cạnh đây. Lưu Kiến Quân ngắt lời nói, người khác ngươi bất kể, liền nói ngươi đi, ta sau này có phải hay không là bất kể ngươi thân phận gì, ta đều không cần quỷ ngươi. Lý Hiền bật cười nói, được. Hắn không cảm thấy đây là nhiều đại sự, nhưng Lưu Kiến Quân lại làm như có thật nói, ghi nhớ a. Vĩnh Tuần 2 năm, tháng 11 lớp 9, Lý Hiền hứa hẹn, bất kể sau này chính mình thân phận gì, cho dù là làm hoàng đế, Lưu Kiến Quân thấy hắn cũng không cần quy lệ. Lý Hiền lần nữa bật cười nói, được, ghi nhớ. Mình tại sao khả năng còn làm hoàng đế? Bây giờ Lý Hiền muốn chỉ là có thể ở trước mặt phụ hoàng rửa sạch oan khuất thế là tốt rồi rồi. Hơn nữa đúng như lúc trước Lưu Kiến Quân từng nói, coi như rửa sạch oan khuất thành công, phụ hoàng cũng không quá có thể sẽ đem Lý Hiền đổi lại, nhiều lắm là chính là cho chính mình phong cái nhàn tản vương ra. Chớ đừng nói chi là chuyến này còn chưa nhất định có thể thành đây. Mặc dù Lý Minh xử họ Lý, nhưng hắn sẽ giúp mình sao? Muốn biết rõ mình tội danh nhưng là tạo phản, như không phải bởi vì chính mình là con trai của phụ hoàng, đã sớm bị xử tử. Lúc này còn ai dám với tự có dính dấp? Cũng chỉ mong trốn mình xa xa. Cho nên, trên thực tế Lý Hiền đối chuyến này đi tìm Ba Châu thứ sử, nhưng thật ra là không ôm quá lớn hy vọng. Hắn chỉ là không đành lòng cự tuyệt Lưu Kiến Quân thôi, dù sao Lưu Kiến Quân vì chuyện này nhi bận trước bận sau lâu như vậy. Nhưng Lý Hiền đã quyết định, đợi chuyến này sau khi thất bại, liền quên Lưu Kiến Quân an phận thủ thường, thật tốt thừa kế hắn A gia kia mười mấy mẫu đất, nửa tòa sơn, cùng với kia hai tòa nhà, đem tới tái giá hổ nhà, sinh cái đại tiểu tử mập. Như vậy sinh hoạt cũng rất tốt. Đem sợi dây cột vào ngang hông quả nhiên buông lòng rất nhiều, Lý Hiền thậm chí không cảm thấy đi bao lâu rồi, hai người liền đã đến hóa thành, nhưng trên đỉnh núi kia ngã về tây mặt trời lại nói cho Lý Hiền đây chỉ là hắn ảo giác. Vào thành, Lý Hiền đột nhiên cảm giác được có chút lúng túng. Ngược lại không phải sợi dây cột vào ngang hông giống như là gia súc, mà là sau lưng kia xe ba gác không biết rõ là nguyên nhân gì, bắt đầu phát ra chi rát tiếng kêu rên, không ngừng nhắc đến tỉnh người đi đường chỗ này trói hai đầu gia súc. Như vậy thì có chút xấu hổ. phóng không dưới mặt nhi. Lưu Kiến Quân đột nhiên hỏi. Lý Hiền sững sờ, trong nháy mắt phản ứng kịp hắn nói cái gì, lúng túng cười một tiếng, ngươi này xe ba gác hư rồi. Không bị hỏng, phòng trừng chính là trước hai trời mưa rồi, kia bánh xe phao phát trống, đợi thiên căng rồi, phơi một chút thì tốt rồi. Lưu Kiến Quân không quan tâm nói. Lý Hiền rất hâm mộ Lưu Kiến Quân như vậy không quan tâm người bên cạnh ánh mắt tính cách, hỏi ngươi là làm sao làm được như vậy bình thản đúng dung. Lưu Kiến Quân là trả lời như vậy hắn, ngươi đừng đem chính mình quá coi ra gì là được, ngươi nhân sinh trên thực tế không nhiều như vậy người xem, ngươi xem. Vừa nói, Lưu Kiến Quân chỉ trên đường người đi đường, bên kia có một mắc nhỡ cổ, hắn không thể so với hai ta nổi bật. Vậy hắn cũng không đang cùng hàng rong trả giá sao, có người nhìn hắn sao? Ngươi nhìn lại bên kia, vậy có cái xoáy tiểu tử nhi, nhìn cánh tay hắn, trống rỗng, ta không nhắc nhở ngươi có thể chú ý tới hắn sao? So sánh với bọn họ, hai ta đã bình thường rất nhiều không phải bánh xe đặt nơi này gọi kêu sao? Lý Hiền nghe Lưu Kiến Quân mà nói, đồng nhiên liền sáng sủa rất nhiều. Được rồi, đến phủ thứ sử rồi, lần này hai ta cùng nhau đi vào. Lưu Kiến Quân dừng bước. Trước mặt hai người đã là phủ thứ sử đại môn. Chương 14, Lưu Kiến Quân kế hoạch chương 14, Lưu Kiến Quân kế hoạch Lưu Kiến Quân đi lên trước, với kia trông chừng cửa phủ binh nói những gì, kia phủ binh liền để cho hai người vào cửa. Xem ra trước hắn làm công tác chuẩn bị không chỉ là nghiên cứu địa hình. Lý Hiền không thể không gặp qua đường phủ thứ sử, nhưng trước mắt ba châu phủ thứ sử lại để cho hắn có chút không dám tin tưởng đây là đất một châu quan trên nơi làm việc. Nhắc tới địa phương là phủ đệ đều có chút phóng đại, nhìn càng giống như là hơi lớn một chút nông gia sân nhỏ nhi, Lý Hiền thậm chí còn chứng kiến rồi trong góc phơi cả rốt khô. Lý Hiền nhận biết vật này, hay là ở Lưu lão tam trong sân nhìn qua. Lưu Kiến Quân ngược lại là một bộ chuyện thường ngày ở huyện bộ dáng, đại khái thế gian này cũng chưa có để cho hắn ngạc nhiên đồ vật, hắn lúc đi vào sau khi còn lôi kéo cái kia xe ba gác, bánh xe không ngừng phát ra chi rát âm thanh đặc biệt chói tai. Lý Hiền muốn nói chỗ này tốt rằng bậy là một châu trị sở, Lưu Kiến Quân còn lôi kéo cái cốt két vang dội xe ba gác có phải hay không là có chút không quá giống dạng. Nhưng nhìn một chút xó xỉnh phơi cả rốt khô, nhưng lại cảm thấy này hai đồ vật nhìn còn nở xứng đôi. Vì vậy, Lý Hiền dứt khoát ngậm miệng lại. Hai người ở phủ binh dưới sự hướng dẫn đi tới một khối xem ra giống như là dưa lều địa phương, dưa trong rạp bên có một cái nông dân chính tay máy dưa cây mây, kia bên trên kết liễu một cái to bằng đầu người bí đao, nông dân dáng vẻ nhìn rất cẩn thận từng ly từng tí. Lưu Kiến Quân chính là tùy tiện đi lên trước, làm một lôi thôi lết thiết đáp lễ, thứ sử, ta đem tưởng thụy mang tới. Thì ra này nông dân chính là Lý Minh Sử, bà châu thứ sử. Lý Hiền tò mò nhìn hắn một cái, người này tuổi tác với chính mình không lớn bao nhiêu, thân hình cũng không kém, nhưng lại làm cho người ta một loại có lực cảm, không giống thư sinh yếu đuối. Tiếp đó, Lý Hiền lại phản ứng kịp Lưu Kiến Quân mà nói, Tường Thụy, nơi đó tới Tường Thụy. Lúc này, ánh mắt của Lý Minh Sử cũng nhìn lại, rơi vào trên người Lý Hiền, vẻ mặt có chút không khỏi. Lý Hiền trong đầu nghĩ, hắn hẳn là đoán được thân phận của mình rồi, vì vậy chắp tay ấp lên nói, dân Lý Hiền, gặp qua Lý Minh Phủ. Lý Minh Sử thần sắc biến ảo chỉ chốc lát, nay mới hỏi Tường Thụy chính là ngươi loại đi ra không? Lý Hiền vẻ mặt nghi hoặc, chính không biết rõ làm sao chuyện. Lưu Kiến Quân liền đi tới bản bên cạnh xe, nói, chính là Hiền Lý Hiền chồng ra đến, thứ sử, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp qua lớn như vậy bí đao. Vừa nói, Lưu Kiến Quân đem trên xe ba gác khung giỏ bóng rổ vải bố bén lên, lộ ra đồ bên trong. Lý Hiền thấy vật này thời điểm, trong nháy mắt liền trừng lớn mắt. Đó là một cái bí đao, nhưng lại không phải một cái đơn giản bí đao. Lý Hiền nhận biết bí đao, lúc trước ở Đông Cung thời điểm, thượng thực bộ liền thường thường đưa tới dùng nửa bí đao chế tạo bí đao trùng, nhưng những đông đó dưa cũng chỉ có to bằng đầu người. Với bây giờ Lý Minh Sử ở chiếu cố những thứ kia như thế, nhưng trước mắt cái này bí đao có thể nói thế lực bá chủ. Lý Hiền thề, vật này nếu như cầm tới làm bí đao trùng mà nói, phải gọi bí đao chậu mới đúng. Nó giống như một cái chậu lớn bằng. Lý Hiền cũng kinh ngạc như thế, chớ đừng nói chi là Lý Minh Sử rồi, hắn cực kỳ thất thố vọt tới xe ba gác bên cạnh, sau đó trợn to mắt, muốn đưa tay chạm cái kia thật lớn bí đao, lại lo lắng lau sạch phía trên giường, vươn tay ra lại lùi về, nhìn hết sức tức cười. Ngược lại là Lưu Kiến Quân không quan tâm vừa nói, sờ hai cái không quan trọng. Lý Minh Sử bị Lưu Kiến Quân không quan tâm thái độ nổi giận, trách cứ, làm sao không gấp? Đây chính là Tường Thụy, nếu là phía trên xương lau sạch, gìn giữ thời gian thay đổi ngắn, vẫn không tới Trường An nhìn tức giận Lý Minh Sử. Lý Hiền trong đầu nghĩ, quả nhiên không phải mình định lực không được, mà là Lưu Kiến Quân chọc giận người bản lãnh quá mạnh mẽ. Nhưng Lý Minh Sử lời còn chưa dứt, liền bị Lưu Kiến Quân cười cắt đứt, cho nên thứ sử ngài là đồng ý rồi hả? Lý Hiền này mới phản ứng được, thì ra Lưu Kiến Quân làm cho mình đi Trường An phương pháp chính là vào hiến Tường Thụy. Hắn không khỏi lại đưa mắt rơi vào cái kia bí đao bên trên, sau đó vẻ mặt bắt đầu trở nên kích động. Bởi vì Lưu Kiến Quân biện pháp này trên lý thuyết mà nói thật có thể được. Đầu tiên, nếu như chỉ là vào hiến Tường Thụy mà nói, kia Lý Minh Sử cái này bà châu thứ sử cũng không cần băn khoăn sẽ cùng mình có cái gì dính dấp, chỉ sợ xuất hiện Tường Thụy muốn vào hiến tặng cho trong cung quá bình thường bất quá, này bản thân chính là hắn chức trách. Sau đó chính là chỗ này Tường Thụy bản thân, nó là một cái dưa, cũng không phải gì đó kỳ dâm đồ chơi quý giá, đây là có khả năng nhất thể hiện đại đường thuận ứng thiên ý đồ vật. Lúc trước Thái Tông hoàng đế bởi vì một bó kết đầy bông đông lúa liền cảm động khóc ròng ròng, càng là tế thiên khấn cầu, tuyên dương đại đường thuận ứng thiên ý, chớ đừng nói chi là giống như chậu lớn như vậy bí đao rồi. Này thật là chính là chưa bao giờ nghe Tường Thụy. Lưu Kiến Quân thật làm được. Giờ khắc này, Lý Hiền nhìn cái kia bí đao, giống như là nhìn mình tương lai, hắn đã hạ quyết tâm, cho dù là chính mình xảy ra chuyện, cái này dưa cũng không xảy ra chuyện gì. Điều này đại biểu không chỉ là hắn thuần khiết, còn có Lưu Kiến Quân khổ cực bỏ ra, không cần suy nghĩ liền biết do muốn tìm tới đây dặm dưa, hao phí Lưu Kiến Quân bao nhiêu tinh lực. Lưu Kiến Quân mà nói cũng tại lúc này vang lên, chi địa xuất hiện tường thụy, bản chính là thứ sử ngài thống trị có cách thành tích, chỉ là để cho ngài thượng sớ bẩm rõ chuyện này, ngài trung quy không nên cự tuyệt đi. Nghe một chút Lưu Kiến Quân mà nói, Lý Hiền lúc này mới trong nháy mắt thức tỉnh. Đúng vậy, hết thảy các thứ này có thể thành công tiền đề, còn phải là Lý Minh Sử đáp ứng đem xuất hiện tường thụy chuyển tấu bẩm thiên tính, nếu không, cái này thì chỉ là một cái dưa, mà không phải là tường thụy. Lần này, Lý Hiền trong lòng cũng nóng nảy, nhìn ánh mắt của Lý Minh Sử cũng mang theo một ít thất vọng. Ánh mắt của Lý Minh Sử ở Lưu Kiến Quân cùng trên người Lý Hiền qua lại lưu chuyển, cuối cùng dừng ở cái kia dưa bên trên, gật đầu, chuyện này bản thứ sử đáp ứng Lý Hiền còn chưa kịp cao hứng, Lý Minh Sử liền lại bổ sung, nhưng bản thứ sử chỉ đáp ứng đem tường thụy chuyện trình cho thánh thượng, các bản thứ sử hết thảy không dính vào, thậm chí bản thứ sử đáp ứng thượng sớ cũng chỉ là bởi vì ngươi củ cải. Lý Minh Sử nói lời này thời điểm là nhìn Lý Hiền, Lý Hiền theo bản năng hỏi củ cải. Ừ, trước đó vài ngày từ trên tay ngươi mua củ cải là gia mẫu. Ánh mắt của Lý Minh Sử nhìn về phía xó xỉnh những thứ kia cả rốt khô bên trên, lẩm bẩm nói, gia mẫu nói ngươi gương mặt thoạt nhìn là hạng người lương thiện phải làm không làm được như làm trái chuyện. Nói xong, Lý Minh Sử liền phất phất tay, nói, được rồi, đi đi, này bí đao thỏa thiện bảo quản, nếu là thánh thượng có tin tức đến, này bí đao là không thể thiếu bận. Hạnh phúc tới quá đột ngột, Lý Hiền thậm chí không phản ứng kịp, vội vàng gật đầu. Từ biệt Lý Minh Sử, Lý Hiền mặt đầy kích động đi ra phủ thứ sử. Hắn đến hiện tại tâm tình còn không có bình tĩnh lại. Hôm đó mua hắn củ cải lại là Lý Minh Sử mẫu thân. Đây thật là kết thiện duyên, được thiện quả. Nhưng Lưu Kiến Quân câu nói đầu tiên phá vỡ Lý Hiền ảo tưởng, hắn nói, người khác lời kia chính là mượn dưới sườn núi lừa cái kia sườn núi, ngươi lại còn coi mấy cây củ cải là có thể thu mua đường đường thứ sử cơ chứ? Lý Hiền rất không hài lòng, quay đầu sang chỗ khác. Nhưng quay đầu, lại phát hiện Lưu Kiến Quân ngồi ở xe ba gác bên cạnh, lượm nhanh đá ở xe ba gác chụp bánh xe bên trên sao sao đà đà. Lý Hiền rốt cuộc không nhịn được, hỏi ngươi làm cái gì vậy? Đem đồ chơi này đánh chắc chắn rồi, đỡ cho có người khỏi bị mất mặt, ta cũng không muốn một người đem đồ chơi này kéo về. Nói xong, Lưu Kiến Quân chuyển thân đứng lên, thử kéo kéo xe ba gác, kia xe ba gác lại không phát ra chi rắc thanh âm. Lý Hiền trong lòng nhất thời ấm áp. Lưu Kiến Quân, cảm ơn ngươi. Chương 15, Lưu Kiến Quân đã từng chương 15, Lưu Kiến Quân đã từng trở về đường lên tiên không đã tối xuống rồi. Nhưng Lý Hiền lại cảm thấy tâm lý chưa bao giờ như vậy sáng rỡ quá, liên đối cảm thấy bên người thiếu niên con mắt cũng giống là tinh thần như thế phát sáng lập lòe. Lý Hiền tâm lý bỗng nhiên liền hiếu kỳ, Lưu Kiến Quân tại sao thông minh như vậy đây? Lưu Kiến Quân phát giác ánh mắt của Lý Hiền, quay đầu, vẻ mặt cảnh giác mở miệng, nhìn cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lúc trước đáp ứng ta mà nói ta có thể ghi nhớ a. Đừng nghĩ ăn bạn. Lý Hiền sững sờ, theo bản năng hỏi đáp ứng ngươi cái gì? Nhưng rất nhanh thì Lý Hiền phản ứng kịp, Lưu Kiến Quân nói là thấy chính mình không cần quy lệ chuyện, nhìn thiếu niên giơ lên lông mày, Lý Hiền vội vàng làm ra mới vừa nhớ tới dáng vẻ nói, "Ô hát, ngươi nói quy lệ à? Ta nhớ lắm." Lưu Kiến Quân lúc này mới xóa bỏ, hừ một tiếng cường điệu nói, "Không phải quy lệ, là sau này ngươi bất kể thân phận gì, ta đều không cần hướng ngươi quy lệ làm lễ." Lý Hiền liền vội vàng gật đầu xưng phải. Nhưng cách trong chốc lát, lại vừa tò mò hỏi ngươi tại sao lại đúng không quy lệ làm lễ cố chấp như thế? Quỳ thiên địa quân thân sư không phải chuyện đương nhiên chuyện sao? Lưu Kiến Quân quay đầu, vẻ mặt thành thật, muốn nghe lời thật. Lý Hiền ngạc nhiên, theo bản năng gật đầu một cái. Lưu Kiến Quân chính là bẻ đầu ngón tay đếm, ngươi xem à, thiên địa quân thân sư, trong này trời và đất không nói, bản chính là vật chết, thân, ta A Gia Mẫu thân đã sớm chết rồi, sư, Trường An tới viên quan kia gắng gượng coi như là cũng đã mất sớm. Này năm cái bên trong chết bốn cái, ta chỉ muốn dứt khoát cũng không cần quỷ kéo xuống. Lý Hiền cảm thấy này cái ý kiến thật là không giải thích được, đảo mắt nhìn một cái, chỉ thấy đến khóe miệng của Lưu Kiến Quân kia không nhịn được nụ cười. Trong nháy mắt phản ứng kịp hắn là nói đùa, chính mình không nhịn được tức giận nói, ngươi phương mới không phải nói thật sao? Hắc hắc, còn nhớ ngươi treo cây lần đó sao? Ta nói thật liền một lần kia, ở một lần kia sau đó, ta phải coi tình huống mà định ra có nói hay không lời thật. Ánh mắt của Lưu Kiến Quân bên trong tràn đầy giảo hoạt. Lý Hiền bỗng nhiên liền trầm mặc. Không biết rõ tại sao, hắn nghe được Lưu Kiến Quân nói đối với chính mình không nhất định nói thật thời điểm, tâm tình rất là thất lạc. Vì vậy, hắn lại khôi phục yên lặng phóng xe ba gác trạng thái. Nhưng trong chốc lát, Lưu Kiến Quân liền nhích lại gần, cờ bả vai va vào một phát hắn, này tức giận. Lý Hiền lắc đầu một cái, không lên tiếng, còn nói không sinh khí. Ngươi người này tính tình thế nào cùng một cô nàng tựa như? Lưu Kiến Quân giọng rất ghét bỏ. Lý Hiền cứng lại, cái, ta chỉ là đang nghĩ hồi kinh sau đó chuyện. Cắt. Lưu Kiến Quân kinh thường, nhưng hắn cũng lời phơi bày Lý Hiền, ngươi việc cần kiếp trước mắt là bảo vệ tốt cái này bí đao. Nếu như ngươi đem nó vứt bỏ, đến thời điểm Trường An bên kia có tin, nói muốn gặp ngươi cái này dưa, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ta có thể nói xong rồi, ta liền một cái này dưa. Lý Hiền gấp đội vàng xoay người đầu nhìn một cái kia bí đao, hắn thấy bí đao phía trên đang đắp vải bố sụp cùng xuống, nghĩ đến Lý Minh Sử nói, bí đao bên trên xương không thể bị lao đi, nếu không tìm giữ thời gian không lâu, vì vậy lập tức đem vải bố nhẹ nhàng kéo lên. Lưu Kiến Quân không lời nói, ngược lại cũng không cần cẩn thận như vậy. Nhưng Lý Hiền lần này không để ý tới hắn, tự mình đem vải bố túm được, lúc này mới tiếp lấy đi về phía trước. Trời càng ngày càng tối rồi. Lưu Kiến Quân không lên tiếng rồi, Lý Hiền ngược lại có chút không thói quen, không nhịn được chủ động gợi chuyện, ngươi tại sao nghĩ như vậy đi Trường An? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Có thể. Ngươi nếu là đi rồi Trường An, ngươi nhị thúc nhị thẩm làm sao bây giờ? Ngươi những ruộng đất kia làm sao bây giờ? Còn ngươi nữa chốc lát đỉnh núi. Đúng rồi, ngươi kia trong đồng ruộng lều là làm gì? Ngươi nhị thúc nói là ngươi cho hoa màu xây nhà, nhưng ta cảm thấy cho ngươi không có nhàm chán như vậy. Lưu Kiến Quân vẻ mặt không nói gì, ngươi hôm nay thế nào nhiều lời như vậy? Lý Hiền giọng cứng lại, hắn còn không thấy ngại nói mình rồi hả? Nhưng sau đó, Lưu Kiến Quân giọng đột nhiên trở nên cô đơn, ta tới cái thế giới này 16 năm rồi. Lý Hiền trong đầu nghĩ, Lưu Kiến Quân này không phải nói nhảm sao, hắn 16 tuổi kia không chính là 16 năm rồi, chẳng lẽ còn có thể là 15 năm, 14 năm. Nhưng hắn không cắt đứt Lưu Kiến Quân, giờ khác này Lưu Kiến Quân tựa hồ đặc biệt tiêu điều. A nương sinh ra ta liền khó sinh chết, A gia cũng ở đây một lần ban đêm cho ta nấu nếp cháo thời điểm đầu dập đầu nhóm bếp té chết, bởi vì ba châu nghèo quá, hắn ban đêm không chịu chút dầu. Ta từ nhỏ liền không đáng yêu, thế cũng không khóc cái loại này, A gia lo lắng chính ta ngủ ở trong phòng té hắn cũng không biết rõ, cho nên đêm đó hắn là ông ta, có thể cho dù hắn ngã xuống một khắc kia, cũng là theo bản năng đem ta che ở trước người, cho nên hắn mới dập đầu chắp sau, ta liền nằm ở trong lòng ngực của hắn, nhìn hắn thi thể lạnh đi xuống, cái gì cũng không làm được. Ta đối với hắn hai không cảm tình. Nhưng một khắc kia, Lưu Kiến Quân thanh âm đột nhiên trở nên có chút nghẹn ngào. Lý Hiền mím môi một cái, trong lòng cũng có chút khổ sở, an ủi, ngươi nhị thúc nhị thẩm cũng thật lạ, làm gì nói cho ngươi những thứ này. Lý Hiền trong đầu nghĩ, Lưu Kiến Quân biết rõ cặn kẽ như vậy, khẳng định đều là hắn nhị thúc nhị thẩm nói cho hắn biết. Lưu Kiến Quân nhẹ giọng cười một tiếng, vẻ mặt cũng biến thành không câu chấp rất nhiều, cho nên ta đang suy nghĩ, chỗ này quá nghèo, sau này ta nhất định phải dọn đi đại đường giàu có nhất địa phương. Tối thiểu ban đêm cũng có thể đốt đèn. Ta nhị thúc nhị thẩm rất tốt, ta từ nhỏ chính là bọn hắn nuôi lớn. Nhưng bọn hắn hai người thực ra chính là cái loại này. Lưu Kiến Quân dừng một chút, tựa hồ đang muốn thích hợp hình dung từ, rất thuần khiết túy người nông gia, bọn họ sẽ bởi vì A ông đem phần lớn gia sản để lại cho ta A gia mà tâm lý không thăng bằng, cũng sẽ bởi vì ta A gia là bọn hắn huynh trưởng, đối đãi với ta như mình gia. Cho nên, trên thực tế ta cũng từng nghĩ qua ta nếu là đi Trường An rồi bọn họ làm sao bây giờ, nhưng suy nghĩ một chút nhưng lại cảm thấy tăng thêm phiền não. Nhị thúc bọn họ có nhị cậu, đem tới dưỡng lao cũng không dùng được ta, ta nếu là đi rồi Trường An, A gia để lại cho ta những ruộng đất kia cùng nhà, không bằng liền trực tiếp đưa cho nhị thúc bọn họ, nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng. Dù sao cũng phải báo đáp một chút mới được. Lý Hiền cảm nhận được Lưu Kiến Quân tâm lý bi thiết, đột nhiên có chút tự trách, hắn cảm giác mình không nên hỏi những vấn đề này. Vì vậy, kéo khai thoại để nói, vậy đi rồi Trường An chi sau đó đây? Ngươi muốn làm cái gì? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Lưu Kiến Quân đảo qua trước chán nản, hào khí trùng thiên, đi uống mánh liệt nhất tam lạc tường, đi ngủ đẹp mắt nhất ngũ tình nữ. Lý Hiền bật cười. Nguyện vọng này, thật đúng là vừa chất phác, lại hùng vĩ a tam lạc tường ngược lại là cũng còn khá. Ở Trường An có tiền là có thể mua được, nhưng nếu là bản về chính tông tam lạc tường đến, còn phải số thang bình vượng, chỗ đó chính mình lúc trước liền thường xuyên cùng tú nương đi. Nghĩ được như vậy, Lý Hiền bỗng nhiên cũng có chút thèm. Nhưng nếu là ngũ tính nữ, có thể không cũng chỉ là có tiền là có thể ngủ đến, ngũ tính thất vọng thị tộc bây giờ mặc dù xa suốt rất nhiều, nhưng là vẫn là vô số đạt quan quý nhân muốn cậy thế đối tượng, muốn kết hôn ngũ tính nữ nhân thậm chí có thể từ Trường An xếp hàng lạc dương đi, hắn Lưu Kiến Quân có tài đức gì? Hiền tử. Lưu Kiến Quân thanh âm đột nhiên cắt đứt Lý Hiền nhớ lại. Ừ. Ngươi mới vừa hỏi ta tại sao không nghĩ quỷ. Ừm. Bởi vì ta không nghĩ, chỉ là đơn thuần không nghĩ. Lưu Kiến Quân nước sơn trong mắt đen bên trong chiếc xạ điểm điểm tinh quang, giống như là đen bảo thạch như thế long lánh. Ta cảm thấy người sở dĩ là người, là bởi vì hắn có thể không làm không muốn làm chuyện. Ta muốn làm một đính tiên lập địa người. Lý Hiền bị Lưu Kiến Quân thanh âm bị nhiễm, trọng trọng gật đầu hứa hẹn. Được, nếu là ngươi không muốn, không người buộc ngươi. Chương 16, Lưu Kiến Quân thật có đồ. Chương 16, Lưu Kiến Quân thật có đồ. Lưu Kiến Quân quả nhiên là một tiểu ác ma. Chính mình thốt ra lời này xong, hắn liền lại bắt đầu thì thầm. Vĩnh tuần 2 năm, tháng 11 lớp 9, Lý Hiền hứa hẹn. Thiên biết rõ mình trở về Trường An trước, sẽ còn đối Lưu Kiến Quân ứng thuận bao nhiêu như vậy hứa hẹn. Lý Hiền nhìn Lưu Kiến Quân bóng lưng ly khai nghĩ như vậy. Nhưng Lý Hiền rất hưởng thụ Lưu Kiến Quân như vậy lời hắn. Đây là hắn ở Trường An cho tới bây giờ không có cảm nhận được, nên được gọi là chân thành đổ vật. Người Trường An giống như là có hai gương mặt mặt, ban ngày thời điểm là một tấm, buổi tối thời điểm lại biến thành ngoài ra một tấm. Thậm chí có người không chỉ có hai gương mặt mặt, bọn họ giống như là từng cái mang theo vô số tấm người đeo mặt nạ, có lẽ trước một giây ở trước mặt mình hay lại là mặt đỏ, trung can nghĩa đảm, nhưng quay người lại biến thành xảo trá mặt trắng, đem chủy thủ hướng chính mình trên ngực ai. Lý Hiền đống nhiên lại nghĩ, Lưu Kiến Quân nên là cái gì mặt đây? Hắn cúi đầu xuống, nhìn Lưu Kiến Quân lưu lại xe ba gác, phía trên kia để cái kia chứa bí đao không rõ bóng rổ. Lưu Kiến Quân mới vừa rồi trực tiếp đem bí đao kéo đến rồi cửa nhà mình, nói vật này để cho ở trong nhà mình rồi, đỡ cho hắn ngày ngày nhìn chằm chằm, lúc nói chuyện còn một bộ ngại phiền toái dáng vẻ. Nhưng kỳ thật Lý Hiền biết rõ, Lưu Kiến Quân chính là muốn làm cho mình yên tâm. Cái này bí đao quan hệ đến mình có thể hay không trở lại Trường An, có thể hay không thấy phụ hoàng, cho nên thả ở trước mặt mình, là nhất làm cho mình an tâm. Cho nên, Lý Hiền trong đầu nghĩ, bất kể Lưu Kiến Quân là dạng gì mặt, nhưng hắn đối với chính mình đều là cực tốt. Đốc đốc đốc. Lý Hiền gõ cửa phòng, bên trong truyền tới tú nương kêu âm thanh, ai? Thanh âm nhẹ nhàng, đã không có lúc trước cảnh giác cùng kinh hoàng. Những thứ này tất cả đều là Lưu Kiến Quân mang đến. Lý Hiền nhẹ giọng kêu, là ta, tú nương. Lý Hiền rất ít hồi đến như vậy vãn, nhưng bởi vì lúc ra cửa sau khi nói với tú nương quá chuyến này đi ra ngoài là theo Lưu Kiến Quân cùng nhau, cho nên người nhà cũng không có lo lắng quá mức. Ngược lại thì lão nhị Lý Quang Nhân nhìn thấy Lý Hiền sau lưng xe ba gác, kinh hô bu lại, liền muốn đưa tay hướng giỏ làm bằng trúc bên trong giỏ. Hắn tử không gặp qua trong nhà có lớn như vậy đồ gia dụng. Lý Hiền trong lòng cả kinh, vội vàng kéo lại Lý Quang Nhân, dùng cực kỳ hiếm thấy nghiêm nghị giọng khiển trách, vật này không cho trả vào. Lý Quang Nhân bị Lý Hiền sợ hết hồn, tủi thân ba ba liền rút tay trở về. Tú Nương rõ ràng ý thức được có cái gì không đúng, đem Lý Quang Nhân phóng vào trong ngực, ôn nhu hỏi, phu quân, đây là chúng ta một nhà trở lại Trường An hy vọng. Con mắt của Lý Hiền bên trong giống như là có ánh sáng. Lý Minh Sử đã đáp ứng đem Tường Thụy tin tức đưa về Trường An rồi, nhưng thuộc địa hiểm trở, đến lúc này một lần cũng cần gần 20 ngày lâu, Lý Hiền có thể làm chỉ có chờ đợi. Chờ Trường An tiên sứ đưa tới làm cho mình mang theo Tường Thụy vào kinh thành tin tức. Lý Hiền có chút lo lắng này bí đao sẽ thả không tốt, nhưng Lưu Kiến Quân nói này dưa là vừa hái, thuộc địa mùa đông giá rét, gần đó là thả một tháng trước từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng giống là được, nhưng trong bên nhất định là nát thành một đoạn, ăn là không thể ăn, nhưng nhìn vẫn có thể nhìn, trở thành Tường Thụy vào hiến tặng cho phụ hoàng đồ cái vui vẻ cũng là không thành vấn đề. Lý Hiền có chút bất mãn Lưu Kiến Quân không có vấn đề thái độ, nhưng nghĩ đến lớn như vậy bí đao lại chỉ có thể mặc cho nó nát xuống, tâm lý lại không khỏi dâng lên một trận bàng hoàng. Cái này bí đao nhất định là Lưu Kiến Quân hao phí rất lớn tinh lực mới tìm tới, kết quả nó lại không phải làm bản thân nó thức ăn thân phận được bưng lên bàn ăn, mà là trở thành một cái thưởng thức vật cung cấp phụ hoàng thưởng thức. Tường Thụy ý nghĩa không nên là nó có thể lấp đầy một người bụng sao? Lý Hiền đem lời nói này cho Lưu Kiến Quân thời điểm, Lưu Kiến Quân nói như vậy, ngươi chính là ăn no dỗi việc rảnh rỗi bận tâm, ngươi tự mình mệnh cũng còn treo đâu rồi, có kia tâm tư bận tâm một cái bí đao đây. Đừng quên, lần trước nhóm kia ác bá mặc dù giải quyết, nhưng Câu Thần Tích không chừng lúc nào phát một nhóm chân cho tới, đến thời điểm đem ngươi này dựa chém được nát bét, hoàn toàn tuyệt ngươi hồi Trường An tâm tư. Lý Hiền trong nháy mắt sợ không thôi, cả đêm đào cái hầm trú ẩn, đem bí đao giấu tiến vào. Nhưng Lưu Kiến Quân sau đó lại nói như vậy, nếu là người thống trị cũng có thể giống như ngươi, vì chăm họ muốn chút chuyện thật, thiếu chỉnh một ít loại loại bệnh hình thức thì tốt rồi. Lưu Kiến Quân nói lời này thời điểm vẻ mặt rất cổ quái, Lý Hiền hình dung không lên đây. Hắn cũng tương tự nghe không hiểu lắm Lưu Kiến Quân nói bệnh hình thức là ý gì, trong đầu nghĩ đại khái là ba châu nào đó từ địa phương. Khoảng cách hai người đi tìm Lý Minh Sử đã qua cửu thiên. Dựa theo dịch trạm bước chân, lúc này Lý Minh Sử tấu chương chắc đã đưa đến trước mặt phụ hoàng đi. Lý Hiền nghĩ như vậy, có thể sau một khắc, ngoài cửa liền truyền tới Lưu Kiến Quân tiếng la, "Hiền tử, đi leo sơn a." Lý Hiền bất đắc dĩ đi ra cửa sân. Những ngày qua Lưu Kiến Quân thường thường gọi hắn đi leo sơn. Bản thân hắn là không muốn lãng phí thể lực ở nơi này loại không có ý nghĩa chuyện bên trên, nhưng không ngăn được Lưu Kiến Quân nói thân thể của hắn quá yếu đất rồi, nhiều lắm đúc luyện. Lý Hiền trong đầu nghĩ Lưu Kiến Quân chắc địch được hay cùng cái hầu nhi tựa như, hắn đương nhiên là có dùng không hết tinh lực, có thể nhìn Lưu Kiến Quân kia khích lệ ánh mắt, Lý Hiền cuối cùng lại chỉ là đem những này mà nói nuốt vào bụng bên trong. Treo liên treo đi, tạm thời rời đi ba châu trước, lãnh hội một nơi này hạ phong cảnh. Lý Hiền đi theo Lưu Kiến Quân một đường đi. Lưu Kiến Quân lời muốn nói leo núi, là chân chính trên ý nghĩa leo núi, địa phương nào khó đi, hắn liền hướng địa phương nào chui. Vì thế, Lý Hiền không thể không xích nhiều tiền mua một thân áo gai, nếu không kia thân áo đạo bị phá vỡ, Tú Nương nên đau lòng muốn chết. Lần này leo núi là cái gì sơn Lý Hiền cũng không biết rõ, là từ Lưu Kiến Quân kia phiến đỉnh núi vòng nhiều cái con mới tới phương, hai người đi rồi sắp tới nửa giờ mới đến lăng sơn đỉnh. Đến một cái đỉnh núi, Lý Hiền liền sủi lơ ở trên mặt đất, vướt đế ẩm bắp chân, liền nửa đầu ngón tay cũng không muốn động. Nhưng Lưu Kiến Quân lại giống như là có dùng không hết tinh lực tựa như, đứng trên đỉnh núi, hướng về phía dưới núi gào khóc thảm thiết. Lý Hiền muốn không muốn phản ứng đến hắn tới, nhưng Lưu Kiến Quân nói, "Hiền tử, ta cho ngươi làm bài thơ như thế nào đây?" Lý Hiền bật cười, "Được, ngươi làm đi." Lưu Kiến Quân làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, nhìn dưới chân dãy núi, lớn tiếng thở dài nói, "Y đi hu hi." Lý Hiền cười khẽ, chính mình quả nhiên là đánh giá cao Lưu Kiến Quân rồi, một cái là người sơn dã nơi đó có thể có cái gì văn tài làm thơ. Nào có cái gì thơ là như vậy. Trước hắn đọc kia đôi câu, phòng trừng cũng chỉ là Trường An cái kia bị giáng chức đến ba châu quan chức hoài niệm Trường An làm, hắn nhân tiện sao đi qua thôi. Điều này có thể giải thích tại sao chỉ có nửa quyết rồi. Nhưng Lưu Kiến Quân lại lên tiếng, hay lại là bộ kia cường điệu hóa vẻ mặt, hay lại là bộ kia thán phục giọng, nguy nói cao thai. Lý Hiền vừa cười một tiếng, chính muốn đánh gãy Lưu Kiến Quân xúc động. Có thể Lưu Kiến Quân ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh, giọng điệu cũng biến thành càng ngày càng cao, thuộc đạo khó khăn, khó với lên trời. Lý Hiền sửng sốt một chút, nhưng này mất một lúc, Lưu Kiến Quân giống như là tìm được linh cảm tựa như, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, tình cảm cũng càng ngày càng đầy đặn. Tam chun cùng cá phủ, khai quốc tại sao mà mịt? Ngươi tới bốn bạn bắt thiên thuế, không cùng tần nhét nhà thông thái khói. Tây làm Thái Bạch có điều nói, có thể hoành tuyệt Nga Mi đỉnh, địa băng sơn tồi tráng sĩ tử, sau đó thiên thê thạch sạn tướng câu liền. Lý Hiền ngây mẩn. Lưu Kiến Quân, thật có ý đồ. Buồn chương hết, chương 17, Lý Hiền đã từng chương 17, Lý Hiền đã từng Lưu Kiến Quân một bài thơ ngâm xong, Lý Hiền còn ngốc tại chỗ. Bây giờ hắn tin tưởng bài thơ này thật là Lưu Kiến Quân làm. Bởi vì nếu như không phải ở thuộc địa sinh sống 16 năm, là tuyệt đối làm không ra đối thuộc địa địa mạo khái quát được như thế tinh chuẩn thơ. Thật sự thủ hoặc phi thân, hóa thành chó sói cùng sói. Hướng tránh mãnh hổ, tịch tránh trường xà, nghiến răng mút huyết, giết người như ngóe. Lý Hiền nhị non Lưu Kiến Quân thơ nội dung trong đó, chỉ cảm thấy Lưu Kiến Quân vài ba lời gian, liền đem thuộc địa chi hiểm mô tả tinh tế. Thuộc địa chi hiểm không chỉ ở với núi non trùng điệp, càng nhiều là những thứ kia hóa thành xài lang chú đóng quan chức. Nha, trí nhớ không tệ, ta liền đọc một lần ngươi liền ghi nhớ. Lưu Kiến Quân lại gần, hay lại là bộ kia cợt nhà bộ dáng, thế nào, theo ta thơ này mới, đặt trong triều đình bên làm cái tể tướng cái gì không có vấn đề gì chứ. Lý Hiền vốn là còn có chút khâm phục Lưu Kiến Quân, nhưng lại bị hắn hai câu này làm cho dở khóc dở cười. Nếu nói là tài thơ ca, ngươi thơ này xác thực hiếm thấy, nhưng ngươi phải nói bằng làm thơ là có thể làm đệ tướng, vậy coi như sai hoàn toàn, làm quan thử là văn chương, là trị thế chi kinh luân, chỉ một đọc hơn mấy bài thơ không thể được. Lưu Kiến Quân nói làm tể tướng mà nói rõ ràng cũng chỉ là đùa giỡn, hắn đi tới Lý Hiển ngồi xuống bên người, thơ này cũng chỉ là hiếm thấy. Được rồi, ta thừa nhận trước lúc này xác thực chưa bao giờ thấy như thế đại khí bảng bạc thơ. Lý Hiển vui lòng phục tùng. Lưu Kiến Quân bài thơ này không chỉ là viết thuộc đạo cao ngất không thể vượt lên khí thế bảng bạc, càng là đem lịch sử, thực tế cùng thần thoại đan vào một chỗ, chia rẽ lôi kéo, nói là có thể lưu danh thiên cổ tuyệt thiên cũng không quá đáng. Lý Hiển thậm chí rất khó tưởng tượng, ba châu này thâm sơn cùng cốc nơi lại còn ẩn giấu Lưu Kiến Quân như vậy tài thơ ca. Nếu là lần này thuận lợi, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi biết, hai ngươi nhất định sẽ trò chuyện với nhau thật vui. Lý Hiển nhẹ giọng mở miệng. Lưu Kiến Quân tới sức, tiến tới Lý Hiển trước mắt, mặt đầy tò mò, ai vậy? Vương Tử An. Lý Hiển nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện ra một đạo giống vậy thiếu niên tài khí bóng người. Lúc đó, người kia là mình trong phủ tu soạn, một phần càn nguyên điện tụng đưa đến phụ hoàng cùng cả triều quan chức thán phục, đem khen là đại đường kỳ tài. Nhưng từ hắn bị đuổi ra vương phủ sau, Lý Hiển sẽ thấy không có hắn tin tức, cũng không biết rõ bây giờ hắn ra sao. Vương Tử An. Lưu Kiến Quân vẻ mặt mờ mịt, có người như vậy sao? Lý Hiển sửng sốt một chút. Thế gian này người có học còn có không biết Tử An. Không đúng sao? Mặc dù Tử An trẻ tuổi, nhưng còn trẻ thành danh, tiếng tốt đã sớm truyền khắp đại đường, Lưu Kiến Quân nếu là đi theo một vị Trường An bị giáng chức quan chức cầu học, không đạo lý chưa nghe nói qua hắn a không phải Vương Tử, là họ Vương, tự Tử An, ngươi chưa từng nghe nói tới Tử An tên. Chẳng nhẽ Đằng Vương các tự ngươi cũng chưa từng nghe qua? Lý Hiển tò mò hỏi. Lần này, Lưu Kiến Quân lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, tốt hát. Ngươi nói Vương của ta. Đằng Vương các tự ta đương nhiên biết rõ, liền cái gì đó. Hàm núi xa, nuốt Trường Giang, mênh mông thăng thang. Đằng Vương các. Chưa từng ở Trường Giang bên cạnh. Lý Hiển liền vẻ mặt nghi hoặc cắt đứt, hỏi hơn nữa, Tử An làm Đằng Vương các tự trùng, tựa hồ cũng chưa từng có đoạn này. Lý Hiển thề, hắn rất ít ở Lưu Kiến Quân trên mặt thấy loại này vẻ mặt bối rối. Lý Hiển thậm chí một lần cho là Lưu Kiến Quân không có lúng túng loại tâm tình này. Nhưng bây giờ, Lưu Kiến Quân lúng túng ở dùng đầu ngón chân gãi điện, hắn mang giày cỏ lộ ra ngón chân. Lưu Kiến Quân. Lý Hiển nhẹ kêu một tiếng. Không, không. Ngươi nói sớm Vương một mà, sớm theo như ngươi nói chúng ta này thâm sơn cùng cốc chỗ ngồi không thịnh hành cái gì biểu tự không nhắc tới tự. Lưu Kiến Quân lúng túng hắc hắc cười ngây ngô, sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái, giống như là nhớ tới cái gì tựa như lớn tiếng thì thầm, dự trương cố quận, hồng đô mới phủ. Tinh phân cánh trận, địa tiếp hành lư, là cái này. Có đúng hay không? Lý Hiển gật đầu cười, nói, không sai, Tử An cũng thường có tài thơ ca, quay đầu đi Trường An, ta giới thiệu ngươi cùng hắn nhận biết. Lý Hiển vốn tưởng rằng Lưu Kiến Quân như vậy có thơ tài nhân, nghe được chính mình muốn giới thiệu Vương Tử An cho hắn nhận biết sẽ rất cao hứng, có thể kết quả Lưu Kiến Quân lại ý hưng lan san lắc đầu một cái, sợ là giới thiệu không được. Tại sao? Còn là tại sao, ngươi đều bị cách chức đến nơi này, ngươi cảm thấy hắn có thể được rồi. Lưu Kiến Quân liếc mắt, không biết do từ nơi nào tìm tới một cọng cỏ can, qua loa quất trước mặt hắn mặt đất. Cuối cùng, lại đem tia rễ cỏ hàm ở ngoài miệng, chỉnh thân thể nằm ở trên mặt đất, cầm cánh tay gối chắp sau gót cảm khái nói, học thành văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương a. Các ngươi lão Lý gia. Ai, liền như vậy. Lưu Kiến Quân mà nói phân nửa lại không nói, treo chân Lý Hiển khẩu vị. Lý Hiển muốn định méo hắn không thả, cũng thấy nhìn ánh mắt của Lưu Kiến Quân bên trong tiêu điều, nhưng lại cảm thấy lúc này Lưu Kiến Quân đặc biệt khác nhau. Tràn đầy cùng người thiếu niên không hợp cảm giác tang thương. Hắn suy nghĩ một chút, học Lưu Kiến Quân dáng vẻ nằm ở trên mặt đất, lúc này mới phát hiện từ góc độ này mới vừa dễ dàng thấy xa xa tà dương. Mùa đông ánh mặt trời không nhức mắt, ôn hòa rơi vãi ở trên mặt, để cho trên mặt người giống như là bị cái gì mềm yếu lông chim vuốt bé quá, ngưỡng ấy. Lý Hiền nhẹ nhàng nói, Lưu Kiến Quân, ta và ngươi nói một chút ta cố sự đi. Này vừa nói, Lưu Kiến Quân lập tức cầm tuổi trỏ trống lên nửa người, nghiêng mặt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hiền, nói một chút chứ. Ta ngược lại thật ra thật muốn nghe một chút Trường An là như thế nào. Lý Hiền cười nhìn một cái Lưu Kiến Quân, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về xa xa tà dương. Trường An là một tòa nhà tù. Ngươi này ý kiến còn rất mới mẻ. Lưu Kiến Quân đột ngột âm thanh vang lên. Lý Hiền trừng mắt liếc hắn một cái, Lưu Kiến Quân lập tức sang cười miệng cười, ngươi tiếp tục. Lý Hiền lúc này mới tiếp tục đưa mắt nhìn về xa xa tà dương, nói, ta từ nhỏ đã sinh ở tòa này trong lao tù, ta khi còn bé liền bị phụ hoàng sủng ái, người bên cạnh cũng vây quanh ta quay, ngoại trừ trên trời tình tinh trắng sáng, vô luận là ba tư lino, hay lại là đại đường tốt nhất thải men sứ đầu hồ ấm, ta chỉ muốn lên tiếng, ngày thứ nhì sẽ gặp đưa đến trước mặt của ta tới. Lưu Kiến Quân chen miệng nói, như vậy được, ngươi sao còn nói Trường An là nhà tù đây? Lý Hiền cười khổ lắc đầu một cái, như vẫn là tốt như vậy, dĩ nhiên là được, có thể theo ta lớn lên huynh sau khi qua đời, cái loại này tốt liền bắt đầu thay đổi. Khi đó ta đã người lớn, rất dễ dàng học tập hiểu cái loại này tốt phía sau cất giấu đồ vật, bởi vì huynh trưởng qua đời, ta thì sẽ là đại đường thái tử, là đem tới nhất định sẽ thừa kế toàn bộ đại đường người, bọn họ rất tốt với ta, bắt đầu thay đổi thành một loại mang theo mục đích tính đồ vật, giống như là một loại đầu tư. Lưu Kiến Quân nói. Đúng, một loại đầu tư, một loại đầu cơ kiếm lợi đầu tư. Lý Hiền gật đầu, hắn cảm thấy Lưu Kiến Quân cái từ này khái quát thật là khéo. Bọn họ giấu ở lương thiện phía sau, là từng tờ một miệng to như chậu máu, ta xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ, thấy là dường như muốn đem ta ăn một miếng xuống tham lam, ta cùng phụ hoàng nói ta sợ hãi, có thể phụ hoàng lại nói những thứ kia là bình thường, nhưng ta cảm thấy được không bình thường. Lý Hiền lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Kiến Quân cắt đứt. Ai, ngươi thế nào một mực nói ngươi phụ hoàng, kia ngươi mẫu hậu đây? Nói như vậy Nam Hải Nhi không cũng nên với mẫu thân thiết hơn sao? Ngươi có loại ý nghĩ này sao, không muốn hỏi ngươi mẫu hậu? Mặc dù Lý Hiển có chút kỳ quái Lưu Kiến Quân tại sao đối với chính mình mẫu hậu hiếu kỳ như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, nói, mẫu hậu cũng không vui ta. Buồn chương hết, chương 18, Thái tử tạo phản hồ sơ chương 18, Thái tử tạo phản hồ sơ Lý Hiển chú ý tới, hắn nói lời này thời điểm, Lưu Kiến Quân lập tức liền tinh thần tỉnh táo, cả người ngồi dậy, tiến tới trước mặt mình, giọng ngạc nhiên nói, nha, đây thật là chưa nghe nói qua, vũ ngươi kia mẫu hậu thế nào không thích ngươi? Nhìn hắn thật đối với chính mình mẫu hậu cảm thấy rất hứng thú. Lý Hiển đối Lưu Kiến Quân biết rõ mình mẫu hậu họ Vũ cũng không thiệt kỳ, chính mình mẫu hậu giàu gì là đại đường quốc mẫu, nếu là Lưu Kiến Quân liền này cũng không biết, vậy mình mới nên muốn hoài nghi Lưu Kiến Quân rốt cuộc có phải hay không là đại đường người đây. Mẫu hậu từ nhỏ sẽ không vui ta, huynh trưởng, Lý Chết cũng chính là hiện nay thái tử Lý Hiển, còn có Lý Đán, Thái Bình bọn họ cũng được mẫu hậu sủng ái, nhưng mẫu hậu đơn độc không sủng ái ta. Lưu Kiến Quân tò mò hỏi nàng kia tại sao không thích ngươi. Phu hoàng nói, bởi vì ta từ chỗ của hắn lấy được là cương chịu, cho nên mẫu hậu chỉ có thể ở trước mặt ta tạo lên nghiêm hà hình tượng, bởi vì ta là hoàng tử, là thiên gia con cháu, một mực cương chịu thì không được. Lý Hiển nhớ lại phụ hoàng tự nhủ lời này bộ dáng. Phụ hoàng khi đó ánh mắt tràn đầy tự ái, cùng đem chính mình trục xuất khỏi Trường An lúc vô cùng đau đớn tạo thành so sánh rõ ràng. Lý Hiển tâm lý không lý do lại dâng lên một trận áy náy. Vậy cũng nói xuôi được. Lưu Kiến Quân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng bộ dáng hỏi kia ngươi nói, ngươi phía sau tại sao lại mưu dính liễu mưu phản cơ chứ? Lý Hiển điều chỉnh một tình cảm xuống, nói tiếp, trên thực tế ta cũng không biết rõ. Từ ta bị lập thành thái tử sau, phụ hoàng liền bắt đầu dạy dỗ ta một ít thống trị quốc gia kiến thức, khi đó mặc dù bận rộn, nhưng là phong phú khoái hoạt. Cho đến ta gặp hắn, Lý Hiển sắc mặt trở nên phức tạp. Nàng, Lưu Kiến Quân vẻ mặt thăm dò cùng tò mò, sẽ không phải là nhà nào cô nương chứ? Chị dâu? Không đúng, ngươi nếu là hoàng tử, kia chị dâu khẳng định cũng là ngươi A gia tứ hôn, ngươi bên ngoài còn có Dạ Hoa Nhi. Lý Hiển bị Lưu Kiến Quân hồ ngôn loạn ngữ phát cáo xấu hổ, tức giận nói, cái gì hoa dại không hoa dại, là một cái nam. Tiếp đó, Lý Hiển liền thấy trong mắt của Lưu Kiến Quân thăm dò cùng tò mò lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu lui xuống đi, phản phất chuyện này một chút sẽ không có ý tứ, mất hết hứng thú nói, ô hát, nhưng sau đó đây. Lý Hiển tức giận nói, người kia tên Triệu Đạo Sinh, là một cái nô tử, bởi vì rất biết chăn nuôi gà chọi, cho nên liền bị ta ở lại trong cung. Gà chọi? Ừ, đó là ta cùng bình thường Lý Hiển hoan hỉ nhất chơi bởi một loại hoạt động, ngày xưa Tử An còn là ta viết một phần hịch anh vương kê phú đúng rồi, khi đó Lý Hiển vẫn chỉ là anh vương, vì chuyện này nhi, phụ hoàng còn phát tính khí, cho là Tử An khích bác ta cùng Lý Hiển quan hệ, đem Tử An trục xuất vương phủ. Chặt chặt, hoàng tử quý trụ hoang đường sinh việc, nhân đường đường một cái đại tài tử, chạy đi cho ngươi hai gà chọi biết cái gì phú. Ta câu nói kia nói thế nào, học thành văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương. Lưu Kiến Quân chặt chặt xúc động, sau đó hỏi, nhưng sau đó đây, kia Triệu Đạo Sinh thế nào? Sau đó Lý Hiển nói tới đây có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là cắn răng nói tiếp, chẳng biết tại sao, trong cung đống nhiên chuyển cho ta cùng hắn có đồng tính chi thích. Lý Hiển thốt ra lời này xong, liền thấy Lưu Kiến Quân với bị đi lên cái đuôi tựa như nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn mình, trong miệng càng là hồ ngôn loạn ngữ nói, này ta có thể nói cho người à. Mặc dù ta là ba thuộc người, nhưng ta cũng không có Long Dương chi hảo a. Liền coi như sau này thành đô dây điện cột cờ tử cũng cong, kia ta cũng là thuần gia môn a. Ta lão Lưu gia còn chĩa vào người của ta nối dõi tông đường đây. Lý Hiển xấu hổ từ dưới đất nắm một cái cát, hướng Lưu Kiến Quân phương hướng dương tới, cô nói hết rồi. Cô cũng không biết này tin đồn từ đâu nhi tới. Cô chưa từng lại có cái gì Long Dương chi hảo rồi. Hơn nữa, hắn một cái nuôi dưỡng gà chọi nô tử, cô về phần đi tự hạ thân phận sao? Tức giận sau khi, hắn thậm chí quên tự xưng ta. Nhưng Lưu Kiến Quân lúc này mới thoáng yên tâm đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí hướng Lý Hiển đến gần, san chết lời, gì đó ngươi nói. Lý Hiển tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếp, sau đó chuyện này liền truyền đến phụ hoàng trong tai, phụ hoàng bởi vì chuyện này nhi có thương tích phong hóa, cho nên liền định lập án điều tra. Bởi vì ta lúc ấy thân phận là thái tử, điều tra phong hóa hồ sơ nhân thân phận thấp cũng không được, cho nên lúc đó phụ trách tra án là hai vị tể tướng cùng một vị ngự sử đại phu. Nhưng sau đó đây, Lưu Kiến Quân lại bày ra bộ kia tò mò bộ dáng. Sau đó, cái kia Triệu Đạo Sinh chiêu. Trong mắt của Lý Hiền bắt đầu xuất hiện khắc cốt thù hận, hắn không chỉ chiêu, thậm chí còn nói là ta chỉ xử hắn ám sát Minh Sùng Nghiễm. Như không phải cái này Triệu Đạo Sinh, chính mình như thế nào lại rơi vào như thế ruộng đất? Cái gì? Ta đây là bỏ lỡ cái gì không? Lưu Kiến Quân trợn to mắt, Minh Sùng Nghiễm lại là ai? Với cái này Triệu Đạo Sinh lại là quan hệ như thế nào? Là một cái thuật sĩ. Lý Hiền giọng không nhịn được phẫn nộ, hắn từng bởi vì thay phụ hoàng chữa trị phong nhanh mà được rời vào cung, nhưng ngay khi trong cung truyền ra ta cùng Triệu Đạo Sinh có đồng tính chi thích trước, hắn liền không giải thích được chết ở trong cung. Trước trong cung một mực ở điều tra chuyện này, nhưng lại không tra được đầu mối, thậm chí cũng định không giải quyết được gì, có ai nghĩ được, Triệu Đạo Sinh không giải thích được đem chuyện này kéo ở trên người hắn, thậm chí còn nói là ta chỉ xử hắn. Lý Hiền vẻ mặt phẫn nộ, đồng thời lại vừa là lơ ngơ. Những chuyện này quá kỳ lạ, một đống lớn cổ quái sự tình quấn quanh ở trên đầu mình, cuối cùng lại đưa đến chính mình một cái đường đường thái tử bị giáng chức vì thứ dân, bây giờ Lý Hiền hồi muốn những thứ này chuyện đều cảm thấy không giải thích được. Đợi lát nữa ngươi nhường cho ta suy ngẫm. Lưu Kiến Quân vỗ xuống đầu, nói, cho nên chuyện này đầu đuôi là như vậy, đầu tiên là cái này Têu Minh Sùng Nghiễm thuật sĩ chết, nhưng trong hậu cung bắt đầu tra hung thủ, đón lấy lại xuất hiện đồn đãi, nói ngươi với gà chọi nô có đồng tính chi thích, sau đó bởi vì ngươi thân phận của thái tử, đưa đến hai tể tướng cùng một cái ngự sử đại phu cùng đi tra vụ án này. Cuối cùng, lại tra ra là ngươi sai sử Triệu Đạo Sinh giết Minh Sùng Nghiễm. Vậy chuyện này là ngươi làm sao? Lý Hiền tức giận nói, ta sát Minh Sùng Nghiễm làm gì? Hắn bị phụ hoàng chữa trị phong nhanh, ta cảm kích hắn còn không kịp đây. Cho nên, chuyện này nhất định là gài tang vật hãm hại đúng không? Kia Triệu Đạo Sinh đây? Lưu Kiến Quân lại hỏi. Chết. Lý Hiền tức giận nói, cha hỏi hết liền chết. Chặt, không có chứng cứ, vậy chuyện này với ngươi tạo phản dính líu tạo phản lại có quan hệ gì? Lưu Kiến Quân tiếp tục truy vấn. Dính tới án mạng, nhất là còn liên lụy đến rồi ta đây bị triều đại đương thời thái tử, dĩ nhiên không thể chỉ nghe Triệu Đạo Sinh lời của một bên, còn phải có vật chứng chỉ, còn phải có gây án hung khí. Nha, vậy còn thật nhân tính hóa. Lưu Kiến Quân gật đầu, nhưng sau đó đây. Sau đó những người đó liền từ phụ hoàng nơi đó muốn tới rồi lệnh khám xét, đi ta trong Đông cung lục soát. Lý Hiển trong mắt lại lần nữa xuất hiện lửa giận, có thể kết quả, những người đó liền từ ta trong phủ tìm ra dùng cho tạo phản binh khí cùng áo giáp. Buồn chương hết, chương 19, Khâu Thần Tích đợt thứ 2 chân chó chương 19, Khâu Thần Tích đợt thứ 2 chân chó chà. Một vòng tiếp một vòng a. Lưu Kiến Quân trong miệng phát ra khen ngợi, nói, muốn lục soát thái tử Đông cung, một loại chuyện đã định không được, vì vậy sẽ chết cái Minh Sùng Nghiễm. Nhưng một mình ngươi thái tử rõ ràng không thể nào thật đi giết Minh Sùng Nghiễm, cho nên liền an bài một trận gài tang vật. Có thể gài tang vật quá rõ ràng rồi lại không được, vì vậy lại quanh co một chút, an bài cho ngươi cái đồng tính chi thích danh tiếng, mượn tra phong hóa hồ sơ, trùng hợp tra ra ngươi giết Minh Sùng Nghiễm. Một vòng tiếp một vòng, một vòng tiếp một vòng a. Lý Hiền mím môi một cái, những chuyện này thực ra hắn cũng sớm liền nghĩ đến, chỉ là hắn không biết rõ, rốt cuộc là người nào muốn mưu hại chính mình. Lưu Kiến Quân rõ ràng cũng nghĩ đến một điểm này, hỏi ngươi muốn đến là ai gài tang vật ngươi sao? Lý Hiền lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta như thế nào biết được? Kia ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái này thái tử ngã ngựa, ai lợi nhuận cao nhất? Lý Hiền chần chờ chốc lát, nói, nếu nói là lợi nhuận, dĩ nhiên là thay thế ta thành thái tử Lý Hiền, nhưng tuyệt đối không thể là hắn. Ta lúc trước cũng đã nói, ta cùng Lý Hiền thợ nhỏ quan hệ liền tốt, thậm chí ngược lại không thể nào là hắn. Lưu Kiến Quân lại chặt hai tiếng, thở dài nói, một lá che mắt ta. Vậy được, nếu từ lợi nhuận lên đường không nghĩ tới, vậy thì thử một chút từ còn lại góc độ lên đường, chỉnh sự kiện là từ phong hóa hồ sơ bắt đầu, vậy chúng ta liền trò chuyện một chút phong hóa hồ sơ. Ngươi nói thẩm vấn phong hóa hồ sơ là hai vị tể tướng cùng ngự sử đại phu, bọn họ ba có khả năng hay không hám hại ngươi? Lý Hiền một lần nữa lắc đầu một cái, hẳn cũng không khả năng, hai vị tể tướng đều là mẫu hậu dịu dắt đi lên, bọn họ không có lý do gì hám hại ta. Lưu Kiến Quân tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Lý Hiền liếc mắt sau lại chỉ thở dài, dùng cái loại này lão khí hoành thu ngữ tức nói, thôi, sau này ngươi sẽ biết. Lý Hiền có chút xấu hổ, Lưu Kiến Quân lại đột nhiên chuyển thân đứng lên, nói, nhìn giúp ngươi hồi Trường An thật đúng là một khổ sai sự, bất quá đừng lo lắng, hết thảy có ta. Lưu Kiến Quân nói lời này thời điểm trên mặt lại vừa là bộ kia tràn đầy tự tin nụ cười, Lý Hiền tâm lý lại lần nữa dâng lên cảm kích, lại thấy đến Lưu Kiến Quân phất phất tay, được rồi, trở về đi thôi. Trở về. Lý Hiền sửng sốt một chút, Thái Dương đều nhanh xuống núi, chúng ta này Thâm Sơn cùng cốc không thể so với Trường An, ban đêm không chỉ có xài lang, còn có độc trùng, bôi đen đi đường núi nhưng là cái nguy hiểm việc. Lý Hiền lúc này mới chợt hiểu. Vỗ mông một cái bên trên cắt miệng đứng lên, ba bước cũng hai bước đuổi kịp Lưu Kiến Quân. Trở về trên đường một đường thuận lợi, Lý Hiền rất nhanh là đến trên đất bằng, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải Lưu Kiến Quân trong miệng xài lang cùng độc trùng, nhưng dần dần tối lại thiên mạng, lại giống như là một tâm chiếm đoạt hết thể miệng to, để cho người ta không lý do sinh lòng bất an. Cũng may Lưu Kiến Quân đi ở phía trước. Chúng ta chờ lát nữa là trước trải qua nhà ngươi, đến thời điểm ngươi đi thẳng về, ta tự mình trở về được. Lưu Kiến Quân ở trước mặt cũng không quay đầu lại nói. Lý Hiền ừ một tiếng, Lưu Kiến Quân ở Lưu Gia Trang sinh sống 16 năm. Hắn so với chính mình quen thuộc hơn Lưu Gia Trang hết thảy, không cần phải đi khách sáo cái gì lại tiện hắn một đoạn. Cũng không đi một hồi, Lưu Kiến Quân đột nhiên cong người xuống, giống như là một con cảnh giác báo, còn thuận tay kéo lại Lý Hiền. Lý Hiền mới vừa muốn hỏi cái gì, ánh mắt liền theo Lưu Kiến Quân phương hướng thấy được một đám người. Đám người kia khẳng định không phải Lưu Gia Trang người, ước chừng tổng số có 2-30 mang đến, từng cái nhìn gương mặt dũng mãnh, hơn nữa đại đa số người cũng cầm trong tay vũ khí, hoặc đòn đao, hoặc truy thủ, chỉ có số ít nắm cái bổ, chách chách vụ vụ đi ở phía trước. Xem bọn hắn phương hướng đi tới, là mình ra. Lý Hiền gần như trước tiên liền ý thức được những người này là người nào. Khâu Thần Tích đợt thứ 2 chân chó. Lần trước 4 cái ác bá chết, Khâu Thần Tích rõ ràng không tính cứ như vậy từ bỏ ý đồ, lại phái một nhóm mới người đến. Hơn nữa, cùng lần trước 4 cái tay không ác bá khác nhau, lần này tới trong tay người đều có vũ khí, bất kể những vũ khí này là dùng để phòng bị Lưu Gia Trang tuân dân, hay là dùng tới nhắm vào mình, này cũng có nghĩa là, lần này ác bá khó đối phó hơn. Thú nương. Lý Hiền tâm lý quý lên, liền muốn xông ra đi. Chính mình trong sân chỉ có thê thiếp cùng bọn nhỏ, nếu là đám người này không tìm được chính mình, có thể hay không đối với bọn họ làm những gì? Đừng nóng. Lưu Kiến Quân một cái kéo lại Lý Hiền, ngươi đi một mình không chiếm được tốt gì. Ta biết rõ, nhưng ta không thể liền nhìn như vậy vợ con bị bọn họ bắt nạt. Lý Hiền cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Kiến Quân. Được rồi, đừng chỉnh bi quan như thế, ngươi lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, nhưng ngàn vạn lần chớ bị phát hiện, ta rất mau trở lại tới. Lưu Kiến Quân dặn dò một tiếng, liền ẩn nấp thân thể chạy về phía trước đi. Một đội kia ác bá liền đi ở trên đường lớn, Lý Hiền chính lo lắng Lưu Kiến Quân bị bọn họ phát hiện, lại phát hiện Lưu Kiến Quân hướng bên cạnh trong hốc núi khoan một cái, đón lấy, giống như nhánh chân trượt con lươn tựa như vọt tới đám người kia trước mặt, hoàng hôn chính đồng, đúng là không có người nào phát hiện. Lý Hiền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, tâm lại nói lên. Lưu Kiến Quân rất rõ ràng phải đi Lưu gia trang viện binh rồi. Nhưng lần này ác bá cùng lần trước khác nhau, bọn họ mang theo vũ khí, như là bởi vì mình, để cho Lưu gia trang thôn dân bị thương hoặc là mất mạng, kia mình đời này cũng nên sống ở ấy náy chi bên trong. Nhìn từ từ đi xa đám kia ác bá, Lý Hiền cắn răng, lặng lẽ đi theo. Bất kể nói thế nào, nếu là chờ lát nữa thật đánh nhau, mình nhất định phải ra một phần lực. Đám kia ác bá rất nhanh là đến Lý Hiền sân trước, Lý Hiền tâm lý lại bắt đầu khẩn trương, Lưu Kiến Quân còn chưa có trở lại, nếu là đám này ác bá sẽ đối vợ con môn làm những gì, hắn cái gì cũng không ngăn cản được. Rất nhanh thì Lý Hiền thấy đám kia ác bá đứng ở chính mình sân trước, có người dâng lên cây đuốc, có người đem đoạn đao trong tay đụng nhau, phát ra chói tai kim thiết tiếng va chạm. Giờ phút này Lý Hiền vô cùng hy vọng đám này ác bá chỉ có thể giống như trước những thứ kia ác bá như thế, ở ngoài cửa chế tạo một ít om sòm thanh âm tới quấy người nghỉ ngơi, thậm chí cho dù là bát nhiều chút nước bẩn cũng như vậy, vợ con môn ít nhất có thể giữ vững đến Lưu Kiến Quân tới. Nhưng rất nhanh thì Lý Hiền phát hiện, hắn nguyện vọng này quá xa xỉ. Khâu Thần Tích lần này rất rõ ràng là quyết tâm rồi. Đám kia ác bá môn ở vây quanh sân ầm ĩ, Lý Hiền cách thoáng có chút xa, nghe không rõ bọn họ kêu cái gì, nhưng giọng nói kia liền tuyệt đối không phải là cái gì lời khen. Lý Hiền không biết rõ tú nương bọn họ thế nào, cửa sân đóng chặt, bên trong cũng không có một tia sáng. Nhưng hắn biết rõ, giờ khắc này vợ con môn khẳng định lòng như lửa đốt. Muốn nhịn được, muốn nhịn được. Lý Hiền thấp giọng nhắc tới, hy vọng vợ con môn có thể nghe được chính mình tiếng lòng. Nhưng giờ phút này, đám kia ác bá môn đã càng ngày càng lớn lối, bọn họ cây bước đem sự ở trên cửa viện, rất nhanh thì có mới hỏa miêu thăng lên, đó là Lý Hiền mới vừa dặn câu đối xuân. Nhưng ác bá môn làm ác xa không chỉ như thế, tựa hồ là trong sân vẫn là không có phản ứng, những thứ kia ác bá môn không nhịn được. Lý Hiền thấy ánh lửa chập chờn chung, có một đạo thân ảnh giơ lên cây bước lớn tiếng chế biến trước cái gì, bên cạnh còn có ác bá định ngăn lại, nhưng lại không có thể thành công. Kia giơ lên cây bước ác bá đang kêu gào rồi sau một lúc, chợt đem cây bước ném về phía trong sân. Cái kia cây bước giống như là xoay tròn hỏa điệu như thế bay đến nóc nhà, cỏ tranh cái liền nóc nhà cơ hồ là trong nháy mắt liền dâng lên lửa cháy hùng hực. Lý Hiền cũng không nhịn được nữa, chợt bật ra. Có thể cũng chính là chỗ này lúc, Lý Hiền nghe được một trận huyên náo tiếng la giết. Lưu gia trang thôn dần tới. Buồn chương hết, chương 20, ác đấu chương 20, ác đấu. Lý Hiền lại không để ý tới suy nghĩ nhiều, từ dưới đất nhặt lên một khối lớn cỡ bàn tay đá, chợt lao ra, nhắm ngay mới vừa rồi cái tiên ném cây đuốc ác bá liền đập tới. Ai yêu? Trong bóng tối có thét một tiếng kinh hãi, Lý Hiền không xác định có hay không đập trúng trước cái kia phóng hỏa ác bá, nhưng nhất định là đập trúng người. Ác bá môn xuất hiện chốc lát hốt hoảng, Lý Hiền trong đầu nghĩ, bọn họ có lẽ là không ngờ tới Lưu gia trang người sẽ giúp mình. Nhưng lúc này Lý Hiền cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đang chạy nhanh thời điểm lại thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cây tiểu hài cổ tay to cây trúc, trong miệng kêu oa oa liền hướng ác bá môn mà tới. Ác bá môn vốn là đều tại cảnh giác Lưu gia trang thôn dân, không nghĩ tới sau lưng còn có người, này một cái ngẩn ra công phu, lại thật bị Lý Hiền bắt được. Lý Hiền nắm cái kia cây trúc liền đâm về phía một cái ác bá mặt. Phốc đâm. Giờ khắc này, Lý Hiền cảm giác trong tay cây trúc chuyển đến giống như là châm thủng thứ gì cảm giác. A. Bị Lý Hiền ghim trúng ác bá cũng chợt phát ra gào thét bi thương, hai tay tử địa bắt được cái kia cắm vào trên mặt hắn cây trúc. Lý Hiền tâm lý hoảng hốt, không để ý tới ngậm nghĩ ghim trúng cái gì, dùng sức đem cây trúc rút trở về, kia ác bá liền bưng bít đến con mắt, kêu gào được càng bi thống rồi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, chung quanh ác bá tựa hồ này mới phản ứng được, lập tức có người giơ lên đoạn đao liền hướng Lý Hiền bổ tới. Có thể lại là đồng thời, đám người có người kêu, đừng giết hắn. Hắn chính là Lý Hiền. Quả nhiên là Khâu Thần Tích người. Lý Hiền trong lòng nổi lên sự hận thù, đem cây trúc một cái bổ ngang, định đập về phía cái kia cầm đao ác bá, có thể cây trúc cùng ác bá đoạn đao đụng nhau, chỉ là phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, liền bị chặn ngang chém đứt, chỉ có nửa đoạn trên mang theo một ít cành lá bộ phận đập trúng cái kia ác bá đầu. Loại này nhỏ hết đả công kích rõ ràng không để cho ác bá bị thương, ác bá qua loa đem kia đoạn cây trúc bỏ qua, một lần nữa hung tợn hướng Lý Hiền mà tới. Lý Hiền không để ý tới suy nghĩ nhiều, xuất ra còn giữ lại nửa đoạn dưới liền hướng ác bá đâm tới. Lần này đâm trúng ác bá ngực, nhưng lại không có đâm thủng, ngược lại thì đem Lý Hiền miệng hùng đánh rách, một trận đau nhói. Cũng may vào lúc này, Lưu gia trang trang hộ môn cũng rốt cuộc chạy tới, Lý Hiền chú ý tới, trong đám người có một vóc dáng lùn nhân thủ cầm một cái dao bộ củi, một trận cơ múa liền hướng chính mình mà tới. Là Lưu Kiến Quân. Lý Hiền tâm lý ấm áp, lại không để ý tới miệng hùng chuyển tới dao động đau, nắm cây trúc liền bổ vào kia ác bá trên đầu. Ác bá bị đau, trong tay đoạn đao rơi trên mặt đất, Lý Hiền thấy tình thế trực tiếp xông qua, bắt đoạn đao lộn một vòng, nhân tiện đem đoạn đao bổ về phía này ác bá mắt cá chân. Một đao này chém cái chắc chắn, cảm giác có chút giống là chém cây thông. Kia ác bá lập tức che chân liền ngã rầm trên mặt đất. Lúc này, Lưu Kiến Quân cũng vọt tới Lý Hiền bên người, mắng to, không phải gọi ngươi đừng đi ra sao? Lý Hiền vẫn chưa trả lời, Lưu Kiến Quân lại đột nhiên một cái né người, trong tay dao bổ củi bung lên, bổ về phía một cái xông lại ác bá đầu vai, thế nhưng ác bá cũng tàn bạo, nâng tay lên đi xuống bổ một nhát, chính giữa Lưu Kiến Quân bả vai. Lý Hiền trong lòng cả kinh, trong đầu nghĩ Lưu Kiến Quân chẳng lẽ bị giết chứ? Nhưng đảo mắt nhìn một cái, mới phát hiện kia ác bá trong tay nắm là một cây gậy, một cô này tử mặc dù đập Lưu Kiến Quân một cái chắc chắn, nhưng lại cũng không đáng ngại, ngược lại thì cái kia ác bá ăn Lưu Kiến Quân một đao, che cổ liền phát ra ngoài thở hổn hển dồn dập tiếng thở. Lưu Kiến Quân một đao kia, vừa vặn bổ vào hàn khí quản bên trên. Thừa dịp này, Lưu Kiến Quân một cái lôi Lý Hiền bọn tới sân góc tường, hai người dựa lưng vào tường, chung nhau đối mặt chính diện ác bá. nhưng lúc này chính diện áp lực đã bị Lưu Gia Trang người chế bảo, Lý Hiền cùng Lưu Kiến Quân ngược lại thì tương đối an toàn. Trung quanh cây đuốc không ngừng cơ múa, có người gào thét bi thương, có người kêu thảm, Lưu Gia Trang một bên người vừa tới rõ ràng càng nhiều, ác bá môn phơi bảy liên tục bại lui xu thế, hắc ám hỏa quan trùng, Lý Hiền không biết rõ Lưu Gia Trang người có bị thương không. Lưu Kiến Quân, nông hộ môn, Lý Hiền có chút lo âu. Chưa nghe nói qua sơn cùng thủy tận ra điều dân sao? Lúc trước thôn bên cạnh với chúng ta cướp thủy, đánh nhau chiến trận so với cái này lớn hơn, đừng lo lắng. Lưu Kiến Quân quả nhiên là một tiểu ác ma, liếc mắt liền nhìn ra chính mình lo âu. Lý Hiền tâm lý dễ chịu hơn một ít, nhưng này lúc, một cái ác bá lại thấy được bọn họ. Tựa hồ là cảm thấy chính diện chiến trường vô vọng, cái kia ác bá hung tợn liền hướng Lý Hiền phương hướng vào tới, một đao chém thẳng vào Lưu Kiến Quân. Giờ khắc này, Lý Hiền chỉ cảm thấy tâm cũng nhảy tới cổ họng, không chút suy nghĩ liền đem Lưu Kiến Quân hướng bên cạnh mình phóng, trong tay cây đoạn đao kia loạn xạ đến cả lại. Kim thiết đan sen âm thanh vang lên, Lý Hiền trong tay đao cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh xuống, ngược lại là kia ác bá đao tiếp tục bổ xuống. Sắt. Lưỡi dao chém vào da thịt thanh âm, một trận xé rách cảm giác đau từ Lý Hiền trên cánh tay truyền tới, gần như chỉ là trong nháy mắt, Lý Hiền sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Túi đầu, xuyên thấu qua kia bị rạch ra một vết thương áo gai, Lý Hiền thấy chính mình nửa bên cẳng tay da thịt cũng lật cuốn đi ra, vết thương kia đạt tới dài một thước. Mà lúc này, Lý Hiền bên người đột nhiên truyền tới một trận gầm nhẹ, Lưu Kiến Quân chợt từ dưới đất bò dậy, thuận thế nhặt lên Lý Hiền rơi xuống đòn đao. Hướng về phía kia ác bá mặt bổ xuống. Kia ác bá vừa mới kết lực, thậm chí không kịp phản ứng liền bị Lưu Kiến Quân bổ vừa vặn, trong bóng tối, Lý Hiền thậm chí thấy có một tương tự mũi rất đổ đi xuống. A! Ác bá phát ra đau nhức tiếng kêu rên, nhưng Lưu Kiến Quân nhưng lại là một đao trực tiếp chém vào rồi trên cổ hắn. Lần này, cái kia ác bá rốt cuộc không có thanh âm rồi. Không chỉ là cái kia ác bá, lần này tới hơn 20 cái ác bá, ngoại trừ 2-3 tên xông vào trong bóng tối, còn lại hoặc là chết ở tại chỗ, hoặc là liền nằm trên đất, gào lên đau đớn không ngừng lăn lộn. Lý Hiền sững sờ nhìn cút đầy đất ác bá. Mặc dù hắn đã từng là thái tử, nhưng lại từ không gặp qua thảm liệt như vậy cùng thô bạo từ đấu, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được tim đang kịch liệt không ngừng nhảy, tay cùng chân cũng với không nghe sai khiến tựa như không ngừng run rẩy. Hiền tử, ngươi không sao chớ? Bên hai chuyển tới Lưu Kiến Quân thanh âm, trên cánh tay chuyển tới đau nhức. Lý Hiền mê mang quay đầu, mới phát hiện Lưu Kiến Quân chính gắt gao đè xuống chính mình bị thương cẳng tay. Lý Hiền vừa định nói mình không việc gì, nhưng đột nhiên thấy Lưu Kiến Quân trên mặt kia nhảy ánh lửa, lúc này mới nhớ tới phòng mình đã bị đám kia ác bá môn điểm rồi, vội vàng xoay người, hướng trong sân kêu lên, "Tú nương!" Không có phản ứng. Lý Hiền tâm lý chợt lạnh, lại không để ý tới trên cánh tay tình trạng vết thương, bỏ qua một bên Lưu Kiến Quân, chợt hướng trong sân bỏ tới. Trước mặt đã là một đống lửa, vốn là hơn một trượng cao một phòng đã cháy sạch chỉ còn lại một ít trụ cùng tấm ván vách tường, ánh mắt của Lý Hiền có thể đạt được chỗ, không có vợ con bóng người. Giờ khắc này, Lý Hiền cả đầu cũng tê cứng. Tú nương, chết, bị đốt chết rồi hả? Buồn chương hết, chương 21, 10 ngày chương 21, 10 ngày cho đến một tiếng yếu ớt phù quân kêu âm thanh, mới đưa Lý Hiền hồn kéo trở về. Lý Hiền trong nháy mắt sẽ không cố thế lửa, hướng trong sân bên mà vào. Cái thanh âm kêu kêu rất hết sức, nhưng truyền tới bên thai cũng rất yếu ớt, là từ hầm trú ẩn phương hướng truyền tới. Lý Hiền một đường vọt tới hầm trú ẩn, vén lên tấm ván nóc, sau đó cả người liền sủi lơ ở trên mặt đất. Thật tốt, chính mình mấy người hài tử cùng thê thiếp đều tại. Bọn họ chính vây quanh cái kia bí đao, ở toàn bộ trong hầm trú ẩn giúp thành một đoàn, mặc dù sắc mặt còn có kinh hoàng, nhưng cũng bình yên vô sự. Ánh mắt của Lý Hiền rơi vào cái kia chừng chậu gỗ lớn nhỏ bí đao bên trên, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một trận vui mừng. Nó là thật tường thụy, như không phải nó, chính mình như thế nào lại suy nghĩ đào ra hầm trú ẩn này tới đây? Lại vừa là 10 ngày trôi qua, Lý Hiền nằm ở Lưu Kiến Quân vì hắn an trí thương trong phòng bệnh. Lý Hiền gia bị tiêu hủy, tự nhiên cũng không có rồi ở địa phương, cho nên Lý Hiền một đại gia tử cũng liền rời đến Lưu Kiến Quân trong nhà. Lưu Kiến Quân dọn dẹp xong tam căn phòng khách, Lý Hiền một đại gia tử người cũng gắng gượng đủ ở, chỉ là Lý Hiền tâm lý hổ thẹn thiếu cảm. Trang này ác ba cuộc chiến Lưu gia trang người mặc dù không có người chết, nhưng lại có mười mấy người nông dân bị thương, nghiêm trọng nhất một cái, thậm chí trên lưng bị tìm một đạo nửa thước dài vết thương. Là, cho dù là lần bị thương này nặng nhất người, tình trạng vết thương cũng không bằng Lý Hiền nghiêm trọng. Lý Hiền trên cánh tay vết thương chừng dài một thước đâu rồi, không sai biệt lắm xuyên qua toàn bộ cánh tay. Lưu Kiến Quân lại nói không sai, Lưu gia trang người quả nhiên đều là dũng mãnh hạng người, nhất là Lưu Lao Tam, một mình hắn tay nắm một thanh dao bộ tuổi, chém bay 4 cái ác bá, có như vậy dũng vũ, thật không biết do hắn tại sao còn sợ lão bà. Nhưng Lưu gia trang người tình trạng vết thương nhẹ, lại không phải Lý Hiền có thể yên tâm thoải mái lý do. Như không phải là vì chính mình, Lưu gia trang người là vốn là không ắt gặp được chàng thái ương vô vọng này. Thành khẩn. Hai tiếng gấp gáp tiếng gõ cửa cắt đứt Lý Hiền suy nghĩ. Lý Hiền nghe một chút liền biết là Lưu Kiến Quân, chỉ có hắn gõ cửa thói quen gõ hai cái. Lý Hiền đáp một tiếng, liền thấy Lưu Kiến Quân khoác cái tiểu giỏ vào. Vừa thấy được cái này tiểu giỏ, Lý Hiền lại không để ý tới suy nghĩ Lưu gia trang thôn dân sự nhi, cả kinh mặt không chút máu, không biết, còn phải khâu vết thương chứ? Ta không phải vết thương đều nhanh dài xong chưa? Lưu Kiến Quân tức giận nói, một người đàn ông, và cái châm sợ cái gì? Muốn không phải khâu mấy mũi, ngươi sớm với trước nhất nhóm kia ác bá như thế vết thương bị nhiễm chết. Lý Hiền hay lại là sợ hãi nhìn Lưu Kiến Quân. Lần này ác bá cuộc chiến cho Lý Hiền ấn tượng khắc sâu nhất không phải Lưu Lão Tam một người chém bay 4 cái ác bá, cũng không phải mình châm mù một cái ác bá, Lưu Kiến Quân chém chết một cái ác bá, thậm chí cũng không phải vợ con mượn hầm trú ẩn tránh thoát hỏa hoạn. Mà là sau chuyện này, Lưu Kiến Quân nắm một cây giống như là tú hoa châm châm, đem mình bị thương cánh tay, giống như là khâu vá sửa lại quần áo như thế khâu lại. Này nghe nói quá kinh người. Trong mắt của Lưu Kiến Quân không có chút nào đối vết thương sợ hãi, nắm căn cong tú hoa trầm, hai ba lần liền đâm rách chính mình da thịt, sau đó đem những da thịt đó lại ép lôi kéo vá hợp lại cùng nhau. Mặc dù toàn bộ vá lại quá trình rất thương, nhưng Lý Hiển cảm thấy vết thương đau đớn ngược lại là sau đó, mấu chốt là Lưu Kiến Quân đối vết thương kia không có vấn đề thái độ, giống như đang đối mặt một mâm tuổi trọ thịt như thế không có vấn đề, tùy ý cầm đao đưa nó đổi đao nghĩ đến muốn hình dáng. Sợ rằng thi hành lăng trì đao phủ cũng không gì hơn cái này rồi. Yên tâm, kim chỉ đều là cầm nước sôi nấu quá, vết thương ngươi ta cũng lấy rượu tinh khử được quá, không chết người được. Lưu Kiến Quân tùy tiện ngồi ở bên cạnh mình. Lý Hiền nghe không hiểu, nhưng hắn chú ý tới rượu cồn một từ, không nhịn được hiếu kỳ nói, rượu cồn. Chính là ta những này qua nghe thấy được mùi rượu đồ vật sao? Đó là cái gì rượu? Nghe rất liệt, có như vậy rượu, ngươi tại sao còn si niệm trưởng an tam lập tương? Nói cho ngươi không thông, món đồ kia liền không phải uống. Lưu Kiến Quân không thèm để ý Lý Hiền, giơ tay lên. Lý Hiền theo lời, đem bị thương cái tay kia giơ lên. Lưu Kiến Quân chính là không cố kỵ chút nào đem Lý Hiền ống tay áo vén đứng lên, lộ ra cái kia giống như là con giết trạng thái vết thương. Lý Hiền quay đầu đi chỗ khác, hỏi tại sao nói với ta không thông, ta thở nhỏ cũng là đọc đủ thứ thi thư người, đạo lý ta đều biết. Thí, không phải nói không khâu vết thương rồi không? Lý Hiền hít vào một hơi. Quay đầu, Lưu Kiến Quân chính lay đến vết thương mình, dùng hai đầu ngón tay đem vốn là vá tốt vết thương hướng ra phía ngoài bài. Không phải khâu vết thương. Nhìn một chút vết thương ngươi dài xong chưa, dài được rồi đến lượt cắt chỉ rồi. Ngươi trung quy không nghĩ này đầu dây tiến bộ ngươi trong thịt đi. Lưu Kiến Quân tức giận nói. Lý Hiền vừa khẩn trương rồi, hỏi cắt chỉ. Đau không? Hắn đối ngày đó chỉ khâu cảm giác ký ức hay còn mới mẻ, đầu châm đâm rách ra thịt, kéo lôi đến hai bên bắp thịt cảm giác đau, giản làm cho người ta đau đến không muốn sống. Không đau. Lưu Kiến Quân mặt không chút thay đổi. Nhưng Lý Hiền hay lại là cầm thái độ hoài nghi, bởi vì Lưu Kiến Quân trước nói khâu vết thương cũng không đau. Tiếp đó, Lý Hiền cứ nhìn Lưu Kiến Quân từ trong rổ nhỏ cầm ra cây kéo, nhìn hắn đem cây kéo đưa về phía những thứ kia phơi bày ở da thịt ngoại tuyến đầu, nhìn hắn đem những thứ kia đầu dây kéo đứt, nhìn hắn kéo lại những thứ kia đầu dây. Lý Hiền thậm chí cũng đã làm xong cắn răng nghiến lợi chuẩn bị, nhưng lại chỉ cảm thấy trên da chuyển tới một trận sốt sốt ngứa ngáy cảm giác. Tiếp đó, liền nghe được Lưu Kiến Quân nói, "Được rồi." Lý Hiền sững sờ, cúi đầu nhìn, trên cánh tay mình những thứ kia đầu dây đã không thấy, cứ lấy là từng cái lỗ kim đại nhỏ bé lỗ. Thật không đau. Chuyện này, vậy thì tốt rồi. Lý Hiền vẻ mặt ngạc nhiên. Ừ, không sai biệt lắm, này hai thiên thương miệng đường dính thủy, đợi những thứ kia lỗ kim giải tốt thế là được rồi. Lưu Kiến Quân nói xong liền đem cây kéo thu vào rồi trong rổ nhỏ. Lý Hiền mở người, nhìn chằm chằm Lưu Kiến Quân động tác hồi lâu, này mới hỏi nếu chỉ dùng bên trên cây kéo, vậy ngươi đem chỉnh cái dương cầm tới làm gì? Ta không cầm cái dương có thể nhìn thấy ngươi mới vừa rồi kia nhất kinh nhất sợ vẻ mặt sao? Lưu Kiến Quân vẻ mặt chế nhạo. Lý Hiền lại vừa là lăng chỉ chốc lát, này mới phản ứng được Lưu Kiến Quân là cố ý muốn thấy mình đều xấu. Lúc này, liền làm bộ muốn nâng tay lên. Được rồi, đừng làm rộn. Thương còn chưa xong mà. Đến thời điểm sụp đổ, ta xem ngươi làm sao còn đưa Tưởng Thụy đi Trường An. Lưu Kiến Quân cười né tránh. Lý Hiền giơ tay lên dừng ở giữa không trung. Sau đó, tâm lý hoài cảm ngàn vạn. Đúng vậy. Lần này mình là thực sự có thể trở về Trường An rồi. Trong khoảng cách lần đám kia ác bá gây chuyện đã là 10 ngày trước chuyện, tính một chút ngày giờ, Trường An thiên sứ hẳn đã đến, thậm chí phòng trừng đều đã ở phủ thứ sử rồi. Dù là Khâu Thần Tích còn muốn sắp xếp người tới, cũng ít nhất phải sau 10 ngày, khi đó, chính mình cũng sớm đã vận chuyển Tường Thụy đến Trường An. Có Tường Thụy ở, chính mình là có thể ra mắt phụ hoàng, liền có cơ hội rửa sạch oan khuất. Lại một lần muốn chính mình mới tới Ba Châu thời gian, hết thảy các thứ này thật là giống như là một giấc mộng. Lý Hiền đột nhiên nghiêm túc nhìn Lưu Kiến Quân, "Lưu Kiến Quân, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này." "Ừ." Lời cảm tạ cũng không cần nói, đến Trường An, cho ta chọn mấy cái nhất cô nương xinh đẹp là được. Lưu Kiến Quân hay lại là bộ kia tùy tiện bộ dáng. "Không phải." Lý Hiền tức giận cười nói, "Ta là muốn đem ta những ruộng đất kia, cũng phân cho Lưu gia cho người." Buồn chương hết, chương 22, thiên sứ tới chương 22, thiên sứ tới Lý Hiền là hữu điền địa. Mặc dù bị giáng chức vì thứ dân, nhưng Lý Hiền cũng được chia ước chừng hơn 30 mẫu đất, từ điểm đó mà nói, hắn thậm chí so với Lưu Kiến Quân còn phải giàu có. Nhưng hắn không thiện. Không, hắn thậm chí căn bản sẽ không làm ruộng. Không chỉ là hắn, vợ con lúc trước đi theo hắn ở Trường An cũng là quá áo đến thì đưa tay sinh hoạt, giống vậy sẽ không làm ruộng. Cho nên, tự đánh tới Lưu gia trang, Lý Hiền những danh đó trên danh nghĩa địa vẫn bỏ hoang. Đây cũng là Lý Hiền thời gian trải qua học trò nghèo như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn cẩn thận nghĩ qua, những ruộng đất kia cùng với bỏ hoang, chẳng trực tiếp đưa cho Lưu gia trang các thôn dân, cũng coi là cảm kích Lưu gia trang thôn dân những này qua chiếu cố rồi. Hơn nữa, mình nếu là trở về Trường An rồi, những đất kia hắn cũng không dùng được rồi. Lý Hiền nghiêm túc nhìn Lưu Kiến Quân, nói: "Người nông dân môn rất tốt với ta, ta thật sự không cần báo đáp, những đất kia bỏ hoang cũng là bỏ hoang, không bằng liền đưa cho bọn họ rồi." "Nghĩ xong?" Lưu Kiến Quân hỏi. "Nghĩ xong. Kia nếu là chuyến này đi Trường An, chúng ta cũng thuận lợi nhìn thấy ngươi A gia rồi, nhưng ngươi A gia hay là không tin ngươi thì sao?" Sắc mặt của Lý Hiền cứng lại. Điểm này hắn chưa từng nghĩ. Lưu Kiến Quân giống như là đã sớm liệu được điểm này, cười một tiếng, nói: "Được rồi, như vậy, ngươi đem ngươi những ruộng đất kia cho thuê Lưu gia trang trong nhà, cho mướn." "Ừ." Điền địa danh trên danh nghĩa cũng là ngươi, nhưng giao cho người nông dân thay ngươi xử lý, cho mướn ngươi điền người hàng năm cho ngươi đóng ba thành cho mướn, như vậy người nông dân môn có kiếm, ngươi những ruộng đất kia cũng không phải bỏ hoang, đến thời điểm coi như chuyến này đi Trường An rồi không có thể thành công, ngươi tốt xấu cũng có một đường lui.
Không.
Lý Hiền lắc đầu một cái, một thành cũng đủ để.
Tùy ngươi.
Lưu Kiến Quân không có vấn đề nhún vai một cái.
Nói như vậy ngươi đồng ý.
Lý Hiền kinh ngạc.
Ngươi điền, ngươi thích sao xử lý chứ, ta chính là cho ngươi cái đề nghị.
Lưu Kiến Quân hay lại là bộ kia dừng dưng vẻ mặt, được rồi, không có chuyện gì liền đi ra ngoài đi.
Đi ra ngoài.
Lý Hiền có chút nghi hoặc, những ngày qua Lưu Kiến Quân làm cho mình dưỡng thương, nói cái gì bên ngoài có cái gì nấm bị nhiễm, cũng không để cho mình ra ngoài, hôm nay tại sao lại làm cho mình đi ra ngoài.
Trương An tới thiên sứ đến, ngay tại thôn trang trong kia hai quả đại cây hoè xuân bên dưới, tuyên ngươi đi tiếp chỉ đây.
À, chuyện này ngươi không nói sớm một chút.
Lý Hiền cuống cuồng bận rộn hoảng liền từ trên giường bỏ dậy.
Trương An thiên sứ lại nhưng đã đến Lưu Gia Trang.
Chính mình đúng là một chút tin tức cũng không nghe được.
Đừng nhất kinh nhất sạng, còn thái tử đâu rồi, đều không ta ổn định.
Lưu Kiến Quân cười trêu chọc.
Hương.
Này bây giờ mà nói cũng chớ nói lung tung.
Lý Hiền gấp vội vàng cắt đứt.
Lúc này không giống ngày xưa, Trương An thiên sứ tới Lưu Gia Trang, nếu là còn chuyển cái gì mình là thái tử mà nói, bị nghe sẽ không tốt.
Lưu Kiến Quân cũng không nói gì nhiều, hướng Lý Hiền bên cạnh ngồi xuống.
Lý Hiền nhìn Lưu Kiến Quân bộ kia đặt mông ngồi tại chỗ bất động bộ dáng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi không đi ra.
Ta ra đi làm cái gì, đi ra ngoài còn phải quỳ.
Lưu Kiến Quân quả nhiên chưa ra.
Lý Hiền thật không thể hiểu được Lưu Kiến Quân kia ý tưởng kỳ lạ, đương thời người cũng lấy ra mắt thiên sứ làm đinh, hắn nhưng bởi vì không thích quỳ lạy, tình nguyện tránh ở trong phòng không ra.
Lý Hiền tuyệt không tin tưởng Lưu Kiến Quân là thẹn thùng với bên người, cái kia ra mặt so với thành tưởng cũng còn dày.
Đương nhiên, Lưu Kiến Quân không muốn đi ra, Lý Hiền cũng sẽ không ép đội và hắn, một mình đi ra.
Đi tới kia hai cây đại cây mẹ xuân hạ thời điểm, Lý Hiền liếc mắt liền thấy được chờ ở nơi đó thiên sứ, không nói toạc ra chỗ đứng, liền chỉ một nói khí độ, Trường An người vừa tới nhìn sẽ không tựa như Lưu Gia Trang trang nhã như vậy chất phác. Người kia vây ở một nhóm phủ binh nha dịch trung gian, lỗ mũi giống như là đều phải hướng đến bầu trời, chung quanh phủ binh cùng nha dịch cũng đều đáp lời hết sức a duôn định hót thái độ, nhưng hắn cũng chỉ là kêu căng gật đầu một cái, liền không hề lý tới.
Lý Hiền còn chú ý tới bên cạnh người kia đứng thân đến thâm quần sắc quan phục, giữ một cái đem đẹp mắt dâu quan chức trung niên, người kia đó là này hóa thành huyện huyện lệnh rồi, Lý Hiền chỉ ở mới tới Ba Châu thời điểm gặp qua hắn.
Nhưng hắn không có thấy Lý Minh Sử, hẳn là loại trình độ này thánh chỉ còn không cần địa phương thứ xử đi cùng.
Lý Hiền cũng rốt cuộc gặp được Lưu Gia Trang bên trong chính.
Thánh chỉ đến, toàn bộ Lưu Gia Trang người đều cần đi ra tiếp chỉ, vị kia bên trong chính ở loay hoay lương án, phần hương, điểm trúc, chuẩn bị cống phẩm, lại đoan đoan chính chính mang lên ân xá thạch, lại vội vàng kêu người nông dân chỉ đích danh, không thể tách rời ra.
Lưu Gia Trang người rõ ràng không có gặp qua loại chiến trận này, ở đâu chính dưới sự an bài bận rộn, không biết làm sao, còn có người hướng về phía thiên sứ phương hướng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng rất nhanh thì mặt trong chính dậy trở về.
Thứ dân không thể nhìn thẳng vào thiên nhan, dù là chỉ là thiên sứ.
Nhưng Lý Hiền cũng không thấy vị kia hổ nha, thánh chỉ đến, nữ quyến cần tránh lui.
Thấy Lý Hiền tới, bên trong chính vội vội vàng vàng tiểu chạy tới, hỏi một đầu nhân, thấy cậu nhi chưa?
Thôn trang bên trong tới thánh chỉ, chúng ta toàn bộ trang người đều phải quỳ xuống đất lĩnh chỉ đây.
Xem ra vị này bên trong chính còn không biết rõ mình thân phận.
Nghĩ đến Lưu Kiến Quân kia bại tính cho tử, Lý Hiền cười một tiếng, nói, không cần phải để ý đến Lưu Kiến Quân, thánh nhân không quan tâm hạ xuống người khác không có nghe thánh chỉ.
Bên trong chính có chút nóng nảy, nói, đây chính là thánh nhân, là Trường An tới thiên sứ.
Cậu nhi kia ba nhi.
Như vậy, ngươi biết chữ không?
Giúp ta hát danh, ta đi gọi hắn.
Vừa nói, bên trong chính liền đem danh sách hướng Lý Hiền trong tay nhét, Lý Hiền vội vàng kéo lại rồi hắn, nhẹ nhàng nói, lần này thánh chỉ là cho ta chuyển.
Bên trong chính sửng sốt một chút, không phản ứng kịp.
Lý Hiền cười một tiếng, nói tiếp, những ngày gần đây, nhận được người nông dân chiếu cố, ta
đã từng là thái tử, bây giờ phải về Trường An rồi, ta nói thánh nhân không thèm để ý, kia đó là thật không thèm để ý.
Vừa nói, cũng không để ý tại chỗ trận mắt hốc mồm bên trong chính, Lý Hiền điều chỉnh một chút tâm tính, đi tới kia thiên sứ bên cạnh, nghiêm giọng nói, dân Lý Hiền, gặp qua thiên sứ.
Kia thiên sứ quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lý Hiền, trên dưới quét mắt một phen, giống như là ở xác nhận thân phận của Lý Hiền, cuối cùng gật đầu một cái, trong lỗ mũi phát ra một tiếng không mặn không lạ từ âm thanh, lúc này mới tuyên nói, Lý Hiền tiếp chỉ.
Lý Hiền lúc này quỳ xuống đất hô to, dân Lý Hiền, cùng nghe thấy thánh vấn.
Trung quanh Lưu Gia Trang trang nhà cùng với sở hữu phụ binh nha dịch cũng vào giờ khắc này quỳ xuống, hô to, vạn thọ.
Mà vị kia thiên sứ chính là mở ra rồi thánh chỉ, nghiêm giọng tuyên nói, chấm thừa cản phù mà ngự bắt cực, hà linh mệnh lấy an ủi săn sóc triệu dân.
Ỷ lại Hạo Tiên buông xuống uống, hậu thổ hiệu chân.
Chấm nghe thấy ba sơn xương ngủ trơn, thuộc thủy linh thêm, ngươi ở chi dã, có phố người hiến dị dưa với châu phủ.
Đem mạn như cầu, thực ra như lũ, quý trọng tam quân, bích xăm thành trường.
Thứ sử tấu xương đây là điệu mạch trung nhân, khôn nguyên hiến chỉ điểm.
Đến gần phụ này ra thật, con dịch truyền hoàng xe bỏ nhất thừa, giới hạn 10 ngày tới kinh, nghệ đan phượng môn tây nội huyện sau khi các nhìn, dọc đường châu huyện vô được kê ngăn trở, nhưng nghi chưa bao giờ được quá 20 người, cấm dùng chu phiên tội phồng.
Lý Hiền nghe thiên sứ tuyên đọc thánh chỉ, nội tâm kích động bộc phát không kềm chế được.
Thật xong rồi,
phụ hoàng cho đòi chính mình mang theo bí đao đi Trường An.
Lưu Kiến Quân biện pháp, thật thành công.
Chờ đến thiên sứ tuyên đọc thánh chỉ xong, Lý Hiền lúc này mới quy quy củ củ lễ bái, rồi sau đó nằm dưới đất bên trên, hai tay giơ qua đỉnh đầu, kích động hô to, dân Lý Hiền, lĩnh chỉ.
Buồn chương hết, chương 23, lên đường, vận tường thủy chương 23, lên đường,
vợ Tường Thụy đợi kia Trường An thiên sứ sau khi đi, Lý Hiền liền bắt đầu thu thập hành lý đồ châu báu rồi. Thử đi Trường An là vì vợ Tường Thụy, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa trở lại Trường An, cho nên vợ con phải không liền đi theo. Nhưng Lưu Kiến Quân có thể đi theo. Trong thánh chỉ nói, lần này chuyển vợ Tường Thụy, có thể phối hoàng xe bỏ nhất thừa, tùy tùng không cao hơn 20 người, để cho Lưu Kiến Quân chiếm một người tùy tùng vị trí liền có thể. Lần này hồi kinh, chủ yếu lệ thuộc vào Mệ Thương đạo đi qua Thanh Thủy Dịch, từ Hán Trung hướng Bắc, dọc theo Ba Thủy, Nghiên Thủy lòng Trảo, trải qua Phượng Châu tới Kỳ Châu, lại dọc theo Vị Hà Tây tiến Trường An. Một đường ước chừng hao phí 10 ngày. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, Lý Hiền liền đi theo Lưu Kiến Quân lên đường, hai người đầu tiên là đi Hóa Thành huyện nhà, tìm huyện lệnh trang bị hoàng xe bỏ cùng 19 cái nha dịch, ngựa một số, cùng với lương thảo một xe. Sau đó, liền bước lên đi Trường An quan đạo. Dọc theo đường đi, Lý Hiền biểu hiện rất là hưng phấn, với Lưu Kiến Quân nói lại đại, "Lưu Kiến Quân, chúng ta chuyến này vào kinh, vốn là cần đem hộ tịch, lý lịch, tuổi tác và tướng mạo đặc thù đệ giao kinh thư, do người gác cổng khai cụ rời điệp mới có thể gặp vua, nhưng thánh nhân chăm sóc, đặc biệt cho phép hai ta trực tiếp ở Đan Phượng môn Tây nội luyện." Sau khi thấy Lý Hiền lời còn chưa nói hết liền bị Lưu Kiến Quân cắt đứt, nói trắng ra là không chính là hạch nghiệm thân phận một bộ kia. "Chương chính sao, kia thánh nhân còn có thể không nhận biết người đứa con trai này hay sao?" Lý Hiền lúng túng cười một tiếng. Lời ý tứ như vậy, nhưng Lưu Kiến Quân nói quá trực bạch. "Ai, hiền tử, này thánh chỉ có thể là thánh nhân biết, đúng không?" Lưu Kiến Quân đột nhiên hỏi. Lý Hiền buồn bực gật đầu một cái, "Đó là tự nhiên, nếu không tại sao gọi là thánh chỉ?" Lưu Kiến Quân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Kia theo lời ngươi nói, này thánh nhân ý tứ tựa hồ là thật mong đợi ngươi trở về." Lý Hiền nghi ngờ nhìn một chút Lưu Kiến Quân. "Đừng nhìn ta, ngươi kia thánh chỉ ta sớm nhìn qua, nếu là thánh nhân không nghĩ ngươi trở về, hắn có thể nói cái gì dọc đường châu huyện vô được kê ngăn trở mà nói. Nói trắng ra là không chính là cho ngươi thuận lợi sao?" Nói lời này thời điểm, Lưu Kiến Quân rất cố gắng đem dưới quần đầu ngựa phong chính, hắn rõ ràng không có gì cưỡi ngựa kinh nghiệm, động tác cực kỳ xa lạ. Lý Hiền cuống quýt nhìn bốn phía nhìn, phát hiện những nha dịch đó chỉ là đàng hoàng đi đường, lúc này mới trợn mắt nhìn Lưu Kiến Quân liếc mắt, thánh chỉ khởi có thể tự mình kiểm tra. Hắn thậm chí cũng không biết rõ Lưu Kiến Quân lúc nào trộm nhìn lén thánh chỉ. Thấy Lưu Kiến Quân hay lại là bộ kia không có vấn đề bộ dáng, Lý Hiền lúc này mới thở dài nói, "Phụ hoàng vốn cũng không nguyện cách chức ta, chẳng qua là ta ban đầu tạo phản chuyện bằng chứng như núi, trong triều quan chức tiếng hô một mảnh, nếu là phụ hoàng không đem ta xử phạt, khó mà bằng nhiều người tức giận." Lý Hiền nói không ra lời là, trước nhất hô hào đem chính mình xử phạt người, là mình mẫu hậu. Hắn biết rõ mẫu hậu không thích chính mình, nhưng hắn không nghĩ ra mẫu hậu tại sao gấp như vậy với đem chính mình biếm trích vì thứ dân, thậm chí nếu không phải phụ hoàng ngăn trở, mẫu hậu ngay từ đầu ý là đem chính mình xử tử. Mình là nàng ruột thịt xương thì ta. Ngươi đã A gia vốn cũng không nguyện cách trước ngươi, vậy chuyện này thì dễ làm à, ngươi sau này trở về với ngươi A gia tố khổ một chút, nói ba châu chỗ đó thật là liền không phải là người đợi, không chừng ngươi A gia lòng mềm nhũn cũng sẽ không cho ngươi trở về. Nào có đơn giản như vậy? Lý Hiền bật cười. Ta phải nói cái này thật đúng là chính là đơn giản nhất phương pháp. Lưu Kiến Quân lầm bầm một tiếng, ngươi khi ngươi A gia không biết rõ này cái gọi là Tường Thụy chính là một ngụy trang. Nói trắng ra là, này Tường Thụy chính là cho một mình ngươi vào kinh gặp đua cơ hội, là lấy đã tới ba châu thứ sử kia liên quan, cùng với ngăn triều đình đủ loại quan lại miệng dùng, ngươi A gia không quan tâm ngươi có hay không Tường Thụy vào hiến, chỉ là muốn nghe một chút ngươi có lời gì nói. Lý Hiền trầm mặt lại. Ba châu quan đạo cũng không tốt đi, nói là quan đạo, nhưng cỏ dại cũng tăng đến bụng ngựa vị trí, Lý Hiền thở nhỏ thiện cưỡi cũng còn khá, nhưng Lưu Kiến Quân dưới quần mã cũng không được chỉ huy, đi hai bước liền ngẹo đầu đi đủ ven đường cỏ dại, để cho Lưu Kiến Quân cách mỗi lập tức phải đi tún tún dây cương. Ngươi kéo nhẹ mã hàm thiết là được, trong trạm dịch mã đều là chăm sóc huấn luyện quá, nó có thể hiểu ý ngươi. Lý Hiền buồn cười nhắc nhở một câu. Lưu Kiến Quân thử kéo mã hàm thiết, dưới quần mã quả nhiên nghe lời rất nhiều. Quyết định được dưới quần mã, Lưu Kiến Quân lại lên tiếng, "Hiền tử, ngươi có không có cảm thấy hai ta chuyến này quá thuận lợi một chút?" Lý Hiền không hiểu. Thanh chỉ nói đến là đến thì coi như xong đi, ngươi đi huyện nhà, huyện lệnh càng là muốn người có người, muốn mã cho mã, này không kỳ quái sao? Đây có gì kỳ quái? Ta có thánh chỉ, huyện lệnh sao dám bất tuân? Hắn là không dám bất tuân, nhưng nếu là hắn ở bình thường chương trình bên trong thẻ ngươi thì sao? Điều động ngựa cùng nha dịch muốn đi theo quy trình chứ? Phải được do phủ thứ sử chữ ký cái ấn đi, chỉ cần kéo dài 10 ngày nửa tháng, đem ngươi kêu bí đao kéo tồi tệ, ngươi có thể làm sao? Đúng rồi, nói đến cái này, từ thánh chỉ ban xuống đi tới chúng ta bắt đầu vận Tường Thụy, ngươi thấy ta ba châu thứ sử ra mặt sao? Ba châu thứ sử nguyện ý giúp chúng ta đem Tường Thụy tin tức đưa tới Trường An, nói rõ hắn thì nguyện ý giúp chúng ta, nhưng này chỉnh sự kiện, tại sao đem hắn loại bỏ ở bên ngoài? Lưu Kiến Quân vấn đề giống như là Liên Châu như thế, một tên tiếp theo một tên. Lý Hiền chính là bật cười nói, ngươi cho rằng là thánh chỉ vừa đưa ra, liền phủ thứ sử đều phải kinh động sao? Thân phận của chúng ta là dân, là hóa thành huyện dân chúng bình thường, thánh chỉ cần truyền đạt đến địa phương huyện lệnh liền có thể, tội gì lao động một châu thứ sử? Về phần ngươi nói hóa thành huyện lệnh phối hợp, dân chúng địa phương phát hiện Tường Thụy, với hắn mà nói cũng là một đại thành tích, hắn ha có không để ý đạo lý? Hơn nữa, kia hóa thành huyện lệnh biết được thân phận ta, vốn cũng không nguyện đắc tội ta, bây giờ mắt thấy ta có hồi Trường An gặp đua cơ hội, làm sao lại làm khó dễ cho ta? Lưu Kiến Quân tựa hồ bị tự mình nói di chuyển, thở dài nói, chỉ mong như vậy thôi. Áp tải Tường Thụy trên đường rất thuận lợi, đội ngũ rất nhanh thì đến Hán Trung, thời gian cũng đi qua một cái nữa. Sắp trời dần tối, thời gian này áp tải đội ngũ rõ ràng không quá có thể đến người kế tiếp dịch trạm rồi, Lý Hiền cũng tự hạ lệnh mọi người đang dịch trạm nghỉ ngơi. Nơi đây dịch trạm tên gọi Bao Thành Dịch, là Sơn Nam Tây đạo nhất một cái lớn dịch trạm, cũng là cả Tây Nam chư nhánh quan đạo tập hợp nơi, lui tới quan đạo nhân đều có thể ở chỗ này nghỉ dưỡng sức hoặc chuyển đổi đường đi. Lưu Kiến Quân có một hình dung từ rất là khéo, chạm trung chuyển. Lại kiểm tra lần cuối một chút bí đao hoàn hảo không chút tổn hại sau, Lý Hiền liền vào rồi dịch trạm nghỉ ngơi. Dịch trạm căn phòng không nhiều, Lý Hiền cũng liền cùng Lưu Kiến Quân chen chúc ở một căn phòng khách bên trong. Trước khi ngủ, Lý Hiền phát hiện Lưu Kiến Quân cẩn thận từng ly từng tí đem một cái ví tiền đẻ ở dưới gối, buồn cười nói, này ví tiền là hổ nhà cho ngươi. Thế nào mấy ngày nay thấy ngươi cũng bất ly thần. Lưu Kiến Quân tức giận trợn mắt nhìn Lý Hiền liếc mắt, lật người liền đã ngủ. Lý Hiền bật cười, cũng không để ý Lưu Kiến Quân, đưa lưng về phía Lưu Kiến Quân nằm xuống. Bóng đêm đã đồng, nhưng Lý Hiền lại không ngủ được. Đã đến Hán Trung rồi, thử đi Trường An, đó là thông đồ đại lộ. Mặc dù hắn còn chưa nghĩ ra thế nào nói với phụ hoàng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có thể thấy phụ hoàng, Lý Hiền trái tim kia liền không ngừng được kích động. Mơ mơ màng màng gian, Lý Hiền chính phải ngủ, có thể lại nghe phía bên ngoài hô to đi lấy nước. Đi lấy nước. Lý Hiền đầu tiên là sững sờ, sau đó mãnh bật ngồi dậy tới. Đi lấy nước. Buồn chương hết, chương 24, gặp lại phỉ nhân chương 24, gặp lại phỉ nhân vừa nghĩ tới Tường Thụy để cho ở dịch trạm, Lý Hiền lại không có đinh điểm buồn ngủ, vừa mới chuẩn bị đánh thức Lưu Kiến Quân, lại phát hiện Lưu Kiến Quân chính tinh thần phân chấn ngồi ở bên người, một đôi con mắt giống như là đen bảo thạch như thế dạng người rực rỡ. Lưu Kiến Quân, đi ra ngoài. Lưu Kiến Quân không nói hai lời, liền cầm lên rồi Lý Hiền, vừa ra đến trước cửa, Lưu Kiến Quân lại còn không quên nắm lên cái kia chỉ ví tiền. Lý Hiền đi theo Lưu Kiến Quân đi ra dịch trạm, có thể một giây kế tiếp, sắc mặt kỳ biến. Hốt hoảng trong đám người, Lý Hiền thấy được có vài chục thân xuyên y phục dạ hành, lấy miếng vải đen che mặt cường đạo, bọn họ nắm đoàn đao, qua lại ở trong ánh lửa, một đao lại một đao chém giết những thứ kia theo tới mình nhà dịch. Này không phải đi lấy nước, đây là có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Hiền theo bản năng quay đầu bắt Lưu Kiến Quân tay, lại phát hiện Lưu Kiến Quân sắc mặt thay đổi được khó coi dị thường, bọn họ lại thật dám giết người. Lý Hiền sửng sốt một chút, cái gì? Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Lưu Kiến Quân bắt được tay mình, nghiêm túc nói, đợi ở chỗ này, đừng có chạy lung tung, cũng đừng quản Tường Thụy, bọn họ không dám giết ngươi. Lý Hiền mới vừa muốn nói gì, liền gặp được Lưu Kiến Quân dồn dập nói, nhưng bọn hắn dám giết ta, cho nên đừng để ý ta, chờ lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Vừa nói, Lưu Kiến Quân liền bỏ lại Lý Hiền, hướng trong bóng tối phóng tới, trong chốc lát liền lại không thấy đến người. Mà lúc này, một trận tiếng la giết chuyển tới, Lý Hiền liền thấy một người quần áo đen hướng cạnh mình vọt tới, có thể người quần áo đen kia vọt tới trước mặt mình, nhưng là bước chân dừng một chút, tiếp lấy lại hướng trước mặt phóng tới. Lưu Kiến Quân quả nhiên nói không sai, bọn họ không dám giết chính mình. Nhưng ngay sau đó, Lý Hiền liền nghĩ tới Lưu Kiến Quân mà nói, mặt liền biến sắc, liền hướng dịch trạm phía tây chạy đi. Nơi đó, Tồn Phong Tường Thụy. Lý Hiền một đường vọt tới dịch trạm phía tây, lại phát hiện nơi này đã sớm loạn tung tùng phèo, mười mấy người quần áo đen đã đem trông chừng dịch tốt cùng nha dịch chém, mà cất giữ Tường Thụy địa phương. Lý Hiền muốn rách cả mí mắt. Cái kia chậu gỗ lớn nhỏ bí đao đã bị người quần áo đen chém nát bét. Hơn nữa, cái kia bí đao bởi vì cất giữ thời gian quá dài, bên trong dưa nhưng đã trải qua trở nên có chút mềm mại nát, thậm chí nước đều có điểm hiện lên tối, rơi xuống đầy đất, làm ai cũng biết rõ, cái này bí đao đã không thể nào lại chắp vá hoàn chỉnh. Thậm chí, cho dù là đem các loại bí đao dịch thủy vận đến Trường An đều làm không được đến. Nơi này cách Trường An còn có 5 ngày chặng đường, mất đi ngốc nghếch bảo vệ, những thứ này nước một ngày liền sẽ trở nên hôi thối, 2 ngày sẽ sinh trùng. Mà chỉ bí đao là mình trở lại Trường An hy vọng. Lý Hiền thậm chí không dám nghĩ, nếu là không có Tường Thụy, chính mình nên dùng lý do gì đi ra mắt thánh nhân. Giờ khắc này hắn muốn rất nhiều. Nghĩ tới vẫn còn ở Ba Châu chờ đợi mình đi đón vợ con môn, nghĩ tới vì chính mình thượng sớ Lý Minh Sử, còn nghĩ tới rồi vì tìm tới cái này bí đao hao phí vô số tâm lực Lưu Kiến Quân, thậm chí còn có Trường An thành bên trong chờ đợi mình phụ hoàng. Ánh mắt của Lý Hiền cuối cùng rơi vào những người áo đen kia bên trên, bắt đầu phiếm hồng. Hắn không muốn suy nghĩ những thứ này người là ai sắp xếp, cũng không muốn suy nghĩ tại sao, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết bọn họ. Có chết cũng phải kéo bọn hắn chịu tội thay. Lý Hiền làm. Hắn mắt đỏ xông lên trước, nhặt lên trên đất một cái chết đi dịch tốt bội đao, hướng một người quần áo đen liền bổ tới. Những người áo đen kia đã sớm chú ý tới Lý Hiền, nhưng bọn hắn lại cũng không công kích Lý Hiền, chỉ là đang xác định bí đao đã nát bét sau, liền chuẩn bị rút lui. Thấy Lý Hiền xông lại, cầm đầu người quần áo đen nhíu mày một cái, nháy mắt, liền có hai cái đen người quần áo đen xông lên trước, một người trong đó nhấc chân liền đạp trúng Lý Hiền phần bụng, bị đau, Lý Hiền trực tiếp đánh ngã trên đất, đoạn đao trong tay cũng rớt xuống đất. Mà khác một người quần áo đen chính là dùng chân đem đoạn đao đà xa. Làm xong hết thảy các thứ này, hai người quần áo đen liền về đến người quần áo đen trong đội ngũ. Bọn họ dự định bỏ chạy rồi, thậm chí đều không xen vào nữa Lý Hiền. Mà Lý Hiền nằm trên đất, đáy lòng dâng lên là nồng nặc sỉ nhục cùng phẫn nộ. Lý Hiền rất rõ ràng có thể cảm giác được những người quần áo đen này xa xa không phải ban đầu đám kia ác bá có thể so sánh, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, thân thủ rất giỏi, càng không biết phạm ban đầu những thứ kia ác bá sai lầm, thậm chí tùy tiện một cái tay không liền có thể đối phó tay cầm đoạn đao chính mình. Đối nghịch với bọn họ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng bọn họ không dám giết chính mình. Này là mình lớn nhất lá bài tẩy. Lý Hiền cắn chặt hàm răng, không để ý tới phần bụng đau nhức, chống giữ thân thể đứng lên, lại đi tới một bên, nhặt lên cây đoạn đao kia, một lần nữa hướng người quần áo đen đuổi theo, trong miệng giống giận, nhận lấy cái chết. Đám người áo đen kia lại dừng lại, cầm đầu người quần áo đen nhíu mày một cái, quát lên, đi. Lần này, lúc trước kia hai người quần áo đen lần nữa vọt tới, một người trong đó lập lại chiêu cũ, một cước hành đá vào Lý Hiền phần bụng, nhưng Lý Hiền lần này chuẩn bị kỹ càng, mặc dù như cũng bị đả trúng, nhưng đoạn đao trong tay lại cũng không rơi xuống, mà là được thế một cái chém, hướng người quần áo đen kia mặt bổ tới. Nhưng lần này, bên cạnh người áo đen kia nhưng là một cái sống bàn tay, bổ vào Lý Hiển chỗ cổ tay, lại một lần nữa đem Lý Hiển đoạn đao đánh rơi. Rồi sau đó, lúc trước người áo đen kia vọt tới Lý Hiển phía sau, đó lấy, Lý Hiển liền chỉ cảm thấy gáy đau xót, cả thế giới quay cuồng trời đất mà bắt đầu. Lý Hiển khi tỉnh lại trời đã sáng rồi, trước mặt là Lưu Kiến Quân kia tấm đen thui nhưng lại tuấn tú mặt. Thấy Lý Hiển tỉnh táo, Lưu Kiến Quân đem Lý Hiển nâng đỡ lên, trong miệng nhắc tới, không phải cũng theo như ngươi nói sao, đừng để ý Tuần Thụy, liền làm như không nhìn thấy là được. Lý Hiển lúc này mới phát hiện mình đang nằm ở dịch trạm ngoại dưới một cây đại thụ, toàn bộ dịch trạm đã bị đốt thành rồi phế tích, cũng không thiếu không cháy hết vật liệu gỗ cùng xà ngang một loại đồ vật phát ra phốc xì. Thanh âm nổ ra điểm điểm hỏa tinh. Lý Hiển hai mắt thất thần nhìn trước mắt phế tích, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại cái kia nát bí đao. Vì vậy, lại không để ý tới phần bụng chuyển tới đau nhức, vội vàng nắm Lưu Kiến Quân tay, hỏi Tường Thủy đây. Không biết rõ à, đã sớm bị thiêu nát đi, ta khi đi tới sau khi ngươi cũng đã nằm ở chỗ này, đám người kia làm việc có chừng mực, chỉ sợ ngươi bị đốt chết rồi. Lưu Kiến Quân lời còn chưa dứt, Lý Hiển liền thất hồn lạc phách nói, Tường Thủy không có, ta cùng bị đốt chết khác nhau ở chỗ nào. Khác nhau có thể to lắm đi, ngươi bị đốt chết là chọc thủng trời vụ án, thánh nhân khẳng định triệt tra tới cùng, nhưng nếu như đốt chỉ là dịch trạng, vậy chuyện này hoàn toàn liền có thể đại sự hóa nhỏ bé chuyển hóa. Lý Hiển tâm lý vạn niệm câu hôi, có thể vậy thì như thế nào? Tường Thụy không có, chúng ta làm sao bây giờ? Không nói trước không có Tường Thụy, chúng ta còn có thể hay không thể thấy phụ hoàng, liền nói thấy phụ hoàng rồi, ta lại nên nói như thế nào? Nói Tường Thụy bị hỏa tiêu, bị người xấu cầm đao bổ, bị lửa đốt, bị đao trẻ Tường Thụy không gọi Tường Thụy, chỉ là bị đao. Đang khi nói chuyện, Lý Hiển chợt phát hiện chính mình cánh tay bị va vào một phát. Quay đầu, Lưu Kiến Quân nhìn mình, này, ngươi đoán ta hôm qua tại sao tự chạy? Lý Hiển cười khổ một tiếng, ngươi nhưng là lo lắng ta trách ngươi. Không liên quan, ngươi nói đúng, những thứ kia phỉ nhân không dám giết ta, nhưng bọn hắn dám giết ngươi. Lý Hiển lời còn chưa nói hết liền bị Lưu Kiến Quân cắt đứt, hôm qua ta tìm cây, cao ba, nam trượng, leo lên rồi, những thứ kia phỉ nhân không phát hiện ta, cũng không có phát hiện cái này. Vừa nói, Lưu Kiến Quân mở ra cái kia hắn một mực tùy thân bí tiền. Bây giờ, chúng ta có cái này, còn có mã, tại sao không thể đi Trường An? Buồn chương hết, chương 25, Lưu Kiến Quân được tuyển chọn phương án chương 25, Lưu Kiến Quân được tuyển chọn phương án Lý Hiển bị Lưu Kiến Quân tay đổ vật bên trong dao động kinh động. Đó là một bó bông lúa. Nhưng kia không phải một bó phổ thông bông lúa, kia một bó bông lúa, rất no tràn đầy. Làm thiên gia con cháu, Lý Hiển cũng không phải là đối nông sự không biết gì cả, ít nhất hắn biết rõ một bó bông lúa phía trên kết 100 viên hạt thóc liền coi như năng suất cao rồi. Nhưng Lưu Kiến Quân trong tay này bó buộc đâu rồi, ban đầu nhìn qua ít nhất thì có 120 viên, thậm chí 150 viên. Tường Thụy, đây là thật chính Tường Thụy. So sánh với bí đao, này căn bông lúa gọi là thật chính Tường Thụy. Thái Tông hoàng đế từng bởi vì một bó kết liễu 120 viên hạt thóc đông lúa tế thiên, càng là vì vậy đại xá thiên hạ, cũng bởi vì hạt gạo là thiên hạ vạn dân dựa vào sinh tồn căn bản. Bí đao có lẽ sẽ được gọi là thức ăn, cũng có lẽ sẽ được gọi là dưa, nhưng hạt lúa, nhắc tới nó bị gọi là nhiều nhất nhưng là lương thực. Dân dĩ thực vi thiên. Lý Hiển trợn to mắt thấy Lưu Kiến Quân, hỏi, chuyện này, ngươi này là từ đâu nhi tới? Không thèm nghe ngươi nói nữa sao, bón phân. Lưu Kiến Quân liếc mắt, lại đem ví tiền khép lại. Lý Hiển lưu luyến nhìn kia ví tiền liếc mắt, lại hỏi, bón phân. Chính là lần trước kia củ cải. Ừ, kia củ cải bón phân chủ yếu là vì nó ngọt, nhưng không thế nào thành công, có thể bí đao thành công, đầu cái đỉnh cái đại, mấy ngày trước chúng ta không phải còn uống bí đao canh rồi sao, dùng cái kia bí đao so với chúng ta vận cái này còn lớn hơn. Lý Hiển sửng sốt một chút, Lưu Kiến Quân nói bí đao canh hắn có ấn tượng, bởi vì liền với ăn ba ngày. Ngươi là nói, chúng ta kia ba ngày, ăn đều là cùng chỉ bí đao. Ngay sau đó, Lý Hiển lại phản ứng lại, vẻ mặt không tưởng tượng nổi hỏi này bí đao. Là chính ngươi loại. Đúng vậy, ngươi không phải thấy ta kia lều địa rồi sao, bên trong đều là, muốn không phải là không tốt đi vào trong chui, ta còn có thể móc ra lớn hơn. Lý Hiển một lần nữa trợn mắt nhìn Lưu Kiến Quân, hỏi ngươi là nói, giống như cái kia tường thụy lớn bằng bí đao, ngươi kia vườn rau bên trong khắp nơi đều là. Lưu Kiến Quân vừa định gật đầu, Lý Hiển liền dương nhanh múa vuốt hướng Lưu Kiến Quân nhào tới, vậy ngươi còn nhường cho ta cẩn thận từng ly từng tí trông nom cái kia bí đao. Ngươi có biết hay không ta không đào hầm hồi đó, tối ngủ đều là ôm nó. Dính ta một thân âm. Lưu Kiến Quân lập tức làm ra xin tha trạng thái, đừng, hiện tử. Kia không phải sợ ngươi lộ tẩy sao? Lộ tẩy? Ta lộ cái gì hâm nhi? Lý Hiển vẻ mặt nghi hoặc, hai tay dừng ở không trung. Ngươi nếu không đem kia Tường Thụy trở thành bà bối, ngươi cảm thấy hôm qua ban đêm đám kia phỉ nhân có thể như vậy mà đơn giản rời đi sao? Lý Hiển vừa sững sờ chỉ chốc lát, chần chờ nói, ngươi là nói. Không sai, Khâu Thần Tích phái tới. Lưu Kiến Quân trực tiếp khẳng định nội tâm của Lý Hiển suy đoán, lại nói, Khâu Thần Tích biết rõ ngươi muốn đưa Tường Thụy đi Trường An, mà hắn chung lại vừa là đi Trường An phải qua địa, ở cái địa phương này ngắn ngươi chặn một cái chuẩn, nếu không ngươi cho rằng là chúng ta vừa tới dịch trạm liền gặp phải tàu hỏa là trùng hợp đây. Lý Hiển chần chờ chốc lát, nói, ta biết rõ chuyện này không phải trùng hợp, có thể. Khâu Thần Tích là thế nào biết rõ ta muốn vận Tường Thụy? Suy, còn có thể sao biết rõ? Trong chiều có người lộ ra tin tức thôi. Lưu Kiến Quân bật cười một tiếng, nói, không chỉ lộ ra tin tức, đoán chừng liền chúng ta hành trình người khác cũng biết rõ rõ ràng. Lý Hiển lại hỏi ngươi là nói, với theo chúng ta tới những nha dịch đó. Nói nhảm, nay cả một con tuyến, đoán chừng liền ta Ba Châu thứ sử không biết rõ, bởi vì chỉ một mình hắn là bị bài xích ở chuyện này ngoại. Có thể, những nha dịch đó cũng đã chết. Đúng điểm này chính là ta duy nhất không nghĩ tới, bọn họ là thật dám giết người, hơn nữa còn là sát người một nhà. Cho nên, ngươi biết rõ phía sau bọn họ người có nhiều nhẫn tâm đi. Lần này, Lý Hiền lại chần chờ chốc lát. Hắn hiểu Lưu Kiến Quân ý tứ giữa lời nói, chính là bởi vì hiểu, cho nên cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu có thể trước thời hạn được biết thánh chỉ, hơn nữa có năng lực điều động khâu thần tích, còn muốn cho một châu thứ xử Lý Minh Sử không quan tâm, thậm chí càng dám đỡ lấy phụ hoàng lửa giận đoạn sắt vận thua tường thụy đội ngũ, có thể làm được những người này không nhiều. Mà bọn họ từng cái, cũng không phải mình vui lòng đối tượng hoài nghi. Mà Lưu Kiến Quân vẫn còn nói, tại sao Hóa Thành huyện huyện lệnh không dám thẻ ngươi chương trình? Bởi vì hắn nhận được phía trên mệnh lệnh. Nếu là bởi vì chuyển vận chương trình vấn đề đưa đến Tường Thụy không có thể kịp thời đưa đến Trường An, kia chính là hắn vấn đề. Nhưng nếu như là Tường Thụy chuyển vận trên đường xuất hiện vấn đề, kia chính là ngươi vấn đề. Chỉ cần Tường Thụy, hoặc có lẽ là cái này bí đao nửa đường bên trên không có, dù là ngươi đi Trường An cũng là chuyện vô bổ. Ta chính là muốn cho ngươi sâu sắc ý thức được điểm này, cho nên mới không thể nói cho ngươi biết ta có được tuyển chọn phương án. Bởi vì ta phải nhường ngươi diễn giống như một chút, mới có thể tê dại phía sau người kia. Lưu Kiến Quân giơ lên trong tay ví tiền, lại đáp ý Dương Dương nói, hôm qua buổi tối mặc dù ngươi lao ra đi cử động có chút liều lĩnh, nhưng không thể không nói, ngươi làm như vậy, bọn họ ngược lại sẽ càng đối với ngươi buông lòng cảnh giác. Đến thời điểm chúng ta nắm cái này đi Trường An, chặt chặt, thật muốn nhìn một chút phía sau đám người kia là cái gì sắc mặt. Lý Hiền cuối cùng cũng hiểu rõ rồi. Sau đó, hãy náy nhìn Lưu Kiến Quân, Lưu Kiến Quân, ta. Được rồi, nói xin lỗi liền không cần phải nói, ngược lại ở trong mắt ta ngươi cũng chính là một thông thái dở người. Lưu Kiến Quân liếc mắt, từ dưới đất kéo Lý Hiền, còn có thể đi không? Tối thiểu phải có thể lên ngựa chứ. Món đồ kia chính ta cưới cũng còn lo lắng đề phòng, có thể không có can đảm dịu ngươi đi lên, ta sợ nó đạp ta. Lý Hiền bật cười, nhưng sau đó lại trầm mặc chốc lát, Lưu Kiến Quân. Ta, thật là cái bảo thủ người sao? Ai? Thông thái dậm, không phải nói ngươi bảo thủ. Liền như vậy. Với ngươi nói không rõ ràng, ngược lại các ngươi những người này ở đây trong mắt ta đều có điểm cổ hiểu không? Lý Hiền không hiểu. Thông thái dậm cùng bảo thủ không phải một cái ý tứ sao? Nhưng không thể không nói, ngươi mới vừa rồi kia hai cái. Lưu Kiến Quân lại khoa tay múa chân một cái Lý Hiền mới vừa rồi dương nhanh múa vớt dáng vẻ, trêu nói, như vậy tự nhiên rất nhiều đường cả ngày bưng a. Thích làm gì, lúc này mới nhàn nhã, ta nhìn cũng thoải mái. Vừa nói, Lưu Kiến Quân liền hướng đến chuồng ngựa đi tới. Lý Hiền có chút xấu hổ, nhưng sau đó cũng chạy chậm đi theo, trịnh trọng nói, Lưu Kiến Quân, cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta, nói, quay đầu đi Trường An rồi tìm cho ta hai cô nương xinh đẹp, này so cái gì cũng thật sự. Lưu Kiến Quân một bên cởi ra một con ngựa, vừa đem dây cương ném cho Lý Hiền. Lý Hiền cưỡi ngựa, sau đó hỏi ngày hôm qua đám người nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối không phải bình thường phố phường đồ, có lẽ chính là trong quân hào thủ, chúng ta có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới khâu thần tích tư điều quân đội tội chứng. Không được, bọn họ dám làm như thế, đường lui khẳng định cũng nghĩ xong. Lưu Kiến Quân cẩn thận từng ly từng tí cưỡi ngựa, sau đó hỏi, trách. Tâm lý hận khâu thần tích, muốn trả thù lại. Lý Hiền không lên tiếng. Lưu Kiến Quân chính là suy nói, hận thì hận thôi. Nếu ta là ngươi bị hắn như vậy chỉnh, ta ngay cả thảo mẹ hắn lô đít tử tâm đều có, thoải mái nói ra, sợ cái gì? Lý Hiền nổi nóng trận mắt nhìn Lưu Kiến Quân liếc mắt, ngươi người này, làm thơ thời điểm còn giống như một văn nhân, thế nào một nói tới nói lui như vậy thô tục. Thô tục. Ta đây có thể nói cho ngươi, ta có cái chỉnh khâu thần tích phương pháp, ngươi muốn nghe hay không? Lý Hiền cặp mắt sáng lên. Ngươi nói thảo khâu thần tích mẹ hắn lỗ đi tử, nói lớn tiếng. Lưu Kiến Quân ra dáng. Lý Hiền một não, nhưng nhìn một chút Lưu Kiến Quân kia kiêu ngạo bộ dáng, rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng lầm bầm, thảo khâu thần tích mẹ hắn lỗ đi tử. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Thảo khâu thần tích mẹ hắn lỗ đi tử. Thảo. 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 Lý Hiền đại tiếng giống giận, toàn bộ dịch trạm cũng quanh quẩn Lý Hiền thanh âm. Buồn chương hết, chương 26, đến Trường An chương 26, đến Trường An Lưu Kiến Quân thật là cái tiểu ác ma. Lý Hiền đều, nhưng hắn không có nói là cái gì, chỉ nói đi Trường An lại tự nói với mình. Hắn còn nói hắn chỉ làm cho mình kêu, lại không nói kêu liền lập tức tự nói với mình. Cho nên, Lý Hiền quyết định không để ý tới hắn. Nhưng lên ngựa đi rồi trong chốc lát, Lý Hiền liền không nhịn được, hỏi chúng ta thật có thể chỉnh khâu thần tích sao? Lưu Kiến Quân không nói lời nào. Lý Hiền còn nói, mặc dù khâu thần tích bây giờ là thay phiên châu thứ sử, nhưng hắn bị giáng chức trước nhưng là Tả Kim Ngô vệ tướng quân, ở trong triều thế lực cũng không nhỏ. Lưu Kiến Quân còn chưa nói chuyện. Trên thực tế, ta hoài nghi hắn chính là cố ý trả thù ta, mới phạm vào như vậy điểm không liên quan đại nhã sai lầm nhỏ, bị giáng chức đến thay phiên châu tới. Lưu Kiến Quân bật cười một tiếng, nhưng vẫn là không lên tiếng. Lý Hiền tức giận, Lưu Kiến Quân, người ta không phải là vì trả thù ngươi mới bị cách chức đến thay phiên châu tới. Chuyện này căn bản chính là phía sau có người sắp xếp. Lưu Kiến Quân rốt cuộc nói chuyện. Lý Hiền trầm mặc một hồi, nói, ta biết rõ, ta không có ngu như vậy, ta chỉ là không tin tưởng, có thể điều động Tả Kim Ngô vệ tướng quân, ngoại trừ phụ hoàng, liền chỉ có Lý Hiền. Có thể, ta cùng Lý Hiền thờ nhỏ quan hệ liền có thể, ta không nghĩ ra hắn tại sao. Ngươi hoài nghi Lý Hiền? Lưu Kiến Quân trừng lớn mắt. Lý Hiền sửng sốt một chút, không phải hắn sao? Không phải, ngươi nghĩ gì hả? Ngươi không phải trước còn nói với ta tuyệt đối không phải Lý Hiền sao? Ngươi còn nói ngươi khi còn bé với Lý Hiền quan hệ tốt nhất, hai ngươi còn đặt cùng nơi gà chọi tới, liền người đó. Vương Bột, còn là hai ngươi để gà chọi phú đâu rồi, ngươi bây giờ hoài nghi hắn? Lý Hiền lúng túng cúi đầu, có thể. có thể điều động Tả Kim Ngô vệ tướng quân, chỉ có thân là thái tử hắn. Còn gì nữa không? Còn có phụ hoàng, nhưng phụ hoàng sủng ái nhất ta. Lý Hiền lời còn chưa dứt, liền bị Lưu Kiến Quân cắt đứt, còn gì nữa không?
Không,
không có a. Lý Hiền mở miệng.
Ngươi lại suy nghĩ một chút.
Lần này, Lý Hiền cau mày suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc chần chờ nói, còn
có mẫu hậu.
Từ phụ hoàng bệnh nặng, mẫu hậu liền hiệp trợ phụ hoàng Lý Chính, theo lý mà nói, nàng cũng là có thể điều động Tả Kim Ngô vệ tướng quân.
Cái này không vậy đúng rồi.
Lưu Kiến Quân vỗ tay một cái, có thể lập mã lại cuống cuồng bận rộn hoàng bắt dây cương, bởi vì hắn vừa mới một động tác này, để cho dưới quần mã cho là tăng tốc chỉ thị, hướng phía trước nhảy nhót rồi một đoạn nhỏ đường.
Ngươi là nói mẫu hậu muốn giết ta?
Lý Hiền không tưởng tượng nổi kêu lên.
Là, lúc trước mình bị thẩm vấn đi ra mưu làm trái tội thời điểm, mẫu hậu ngay từ đầu đúng là nói muốn giết mình.
Nhưng chuyện kia không phải đều đi qua sao?
Chính mình giàu gì là nàng con trai ruột, nàng cũng không thể đuổi theo giết đi.
Có cái gì ngạc nhiên, các ngươi hoàng gia kia chút chuyện, ngươi còn không nhìn tấu đây?
Lưu Kiến Quân liếc mắt nhi, hắn đã đem mã lần nữa không chế được.
Không, Lý Hiển muốn giết ta tối thiểu còn có động cơ, hắn là vì ngôi hoàng đế, có thể
mẫu hậu sát ta là vì tại sao?
Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng sủng ái Lý Hiển, cho nên phải giết ta, để cho Lý Hiển thừa kế ngôi hoàng đế?
Ta cùng Lý Hiển đều là con trai của nàng, bất kể ta cùng Lý Hiển đem tới ai thừa kế ngôi hoàng đế, nàng đều là đại đường thái hậu, nàng giết ta làm gì?
Lý Hiển cảm thấy Lưu Kiến Quân cái này suy luận thật là hoang đường cực kỳ.
Không chừng người ta tự mình nghĩ làm hoàng đế đây.
Lưu Kiến Quân dùng đùa giọng nói một câu.
Lý Hiển trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi luôn là không che đậy miệng, thế gian này nào có nữ tử làm hoàng đế nói lý.
Lời này ngươi ở trước mặt ta qua loa nói một chút có thể, nhưng cũng không thịnh hành ở Trường An thành bên trong nói bậy, nếu để cho ác quan nghe, không thể thiếu đánh ngươi một bị đánh vậy."
Lưu Kiến Quân nhún vai một cái, không có tiếp tục nói hết rồi.
Lý Hiển cưỡi ngựa, thấy Lưu Kiến Quân không nói, hắn ngược lại có chút không thói quen.
Vì vậy, hắn lại giục ngựa hướng Lưu Kiến Quân nhích tới gần một ít.
"Đều, Lưu Kiến Quân."
Lưu Kiến Quân quay đầu nhìn Lý Hiển liếc mắt, bày tỏ nghe.
"Đi Trường An, ta nên nói với phụ hoàng nhiều chút cái gì chứ?"
Lưu Kiến Quân không ứng.
"Còn có mẫu hậu."
"Đúng rồi, còn có Lý Hiển, như những chuyện này thật không phải Lý Hiển sắp xếp, vậy hắn đối với đoạt ta thái tử vị chuyện nhất định mang lòng ấy nấy, ta gặp hắn nên nói cái gì làm yên lòng hắn."
Lưu Kiến Quân vẫn là không có nói chuyện.
"Đúng rồi, trước ngươi nói chỉnh câu thần tích phương pháp là cái gì?"
"Lời nói của ngươi rất nhiều a."
Lưu Kiến Quân lên tiếng cắt đứt Lý Hiển.
Lý Hiển giọng cứng lại.
Hắn quyết định không để ý tới Lưu Kiến Quân rồi.
Trở về Trường An trên đường quả nhiên rất thuận lợi, có lẽ là biết rõ Lý Hiển thật sự vận tưởng thụy đã bị chém tồi tệ, cho nên dọc theo đường đi lại không gặp phải Khâu Thần Tích phái tới người.
Ngũ ngày, Trường An thành gần ngay trước mắt.
Có lẽ là gần hương tình sợ hãi, Lý Hiển tâm lý có chút khẩn trương, nhìn không xa trưởng ban An thành cửa thành, nhỏ giọng nói với Lưu Kiến Quân:
"Lưu Kiến Quân, Trường An đến."
"Ta biết rõ."
"Lớn như vậy cái Trường An thành đây,
ta lại không phải là không biết chữ."
Lưu Kiến Quân chỉ trên cổng thành bảng hiệu, biểu hiện rất là hưng phấn: "Này chính là Trường An thành a,
ta đậu mà tới."
Lưu Kiến Quân thanh âm rất lớn, để cho người đi đường qua lại rối rít đối với hắn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Lý Hiển cảm thấy có chút lúng túng, muốn cách hắn xa một chút.
Có thể Lưu Kiến Quân lại một cái nắm ở rồi bả vai hắn, Tặc Mi thử nhắn nói: "Ta Trường An thành bên trong nơi nào kia viện nhiều?"
"Kỹ viện?"
Lý Hiển sửng sốt một chút.
"Chính là thanh lâu."
Lý Hiển thẹn thùng không thể ắt, buồn bực nói: "Ngươi còn thật là vì đi dạo thanh lâu tới a."
"Vậy không như đây,
ta không phải đường về bên trên liền theo như ngươi nói sao?
Cho ngươi ở Trường An thành bên trong tìm cho ta hai cô nương xinh đẹp."
"Không được,
làm xong sự tình trước."
Lý Hiển cương quyết cự tuyệt.
"Ta không phải theo như ngươi nói sao, ta không thích quỷ, quay đầu ta đem kia tưởng thụy cho ngươi, ngươi tự mình nắm đi Tây Nội huyện đi một lần. Xong chuyện kêu nữa ta là được."
Lý Hiển sửng sốt một chút: "Ngươi không đi?
Các ngươi hai người gặp mặt, ta một ngoại nhân chạy tới làm gì?"
Lưu Kiến Quân liếc mắt, nói: "Ngươi có nói hay không, ngươi không nói ta coi như tự mình tìm, thời điểm ta đến gặp người liền nói là ngươi nhường cho ta tìm."
Lý Hiển sắc mặt cứng lại, nói út mở:
"Ngươi,
ngươi đi Bình Khắc Phường, nơi đó."
"Đi ba,
không hố là người bản xứ."
"Không ít đi đi."
Lưu Kiến Quân đụng lên tới treo gẹo, dùng một bộ nam nhân đều hiểu biểu tình như mày.
Lý Hiển thật không biết do hắn ít như vậy năm lang từ đâu nhi học được những thứ này cổ quái đồ vật.
Nhưng ngay sau đó, Lưu Kiến Quân lại kéo qua Lý Hiển, nói: "Còn nhớ ta đã nói với ngươi, chỉnh khâu thần tích phương pháp sao?"
Lý Hiển sửng sốt một chút, gật đầu một cái.
"Lần này gặp vua, ta để cho chính ngươi đi chính là trong kế hoạch một bộ phận.
Đầu tiên, thấy thánh nhân, ngươi trải qua cái gì liền nói cái gì, nhưng đừng bảo là ngươi bất kỳ suy đoán.
Bao gồm trước ngươi liên quan tới những thứ kia phỉ nhân là tới từ trong quân suy đoán, cũng không nên nói ngươi hoài nghi những người kia khâu thần tích người."
Lý Hiển vừa định hỏi tại sao, Lưu Kiến Quân liền ngắt lời nói: "Đừng hỏi, làm theo là được, ta gấp, người giải thích."
Lý Hiền lúc này mới gật đầu một cái, hỏi: "Nhưng sau đó đây?"
"Sau đó, liên quan tới chuyện của ta nhi nói ít, hoặc là cố gắng hết mức đừng nói, ngươi liền nói kia dưa là ba châu một cái nông dân hiến tặng cho ngươi."
Lý Hiền lần nữa gật đầu một cái.
"Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút, ta phải trước với ngươi chắc chắn chuyện này, phàm là binh khí cùng áo giáp điều động, có phải hay không là cũng phải có tương ứng điều động văn tư mới được."
Buồn chương hết, chương 27, dân Lý Hiền, ra mắt thánh nhân chương 27, dân Lý Hiền, ra mắt thánh nhân. Lý Hiền khẳng định gật đầu một cái. Đó là tự nhiên. Lưu Kiến Quân ngay sau đó liền hỏi: "Vậy, ngươi khi đó ở Thái tử Đồng cung cất giấu một nhóm kia binh khí cùng áo giáp, có điều động văn thư sao?"
Lý Hiền mặt liền biến sắc, hạ thấp giọng: "Chuyện này chờ lát nữa nói." Mặc dù Lý Hiền gặp vua không cần đi xác nhận thân phận một bộ kia chương trình, nhưng vẫn còn cần trước đem đến kinh tin tức truyền đi lên, đợi thánh nhân truyền đòi mới có thể gặp vua. Cho nên, Lý Hiền cũng cần trước tiên ở Trường An dịch trạm nghỉ ngơi đi xuống. Kéo Lưu Kiến Quân chạy tới dịch trạm, khóa lại môn, chắc chắn tường ngăn vô sau thai, Lý Hiền lúc này mới khẩn trương nói, mới vừa những lời đó, đừng ở bên ngoài nói. Ừ, vậy bây giờ nói. Lưu Kiến Quân gật đầu một cái, nghi ngờ hỏi ban đầu nhóm kia binh khí cùng áo giáp, thật là ngươi cất giấu. Dù sao bây giờ Lý Hiền biểu hiện quá dị thường, với có tật giật mình tựa như. Lý Hiền suy nghĩ một chút, khổ sở nói, trên thực tế chuyện này có hơi phiền thoái, ta phải từ mới bắt đầu thời điểm nói, ban đầu ta hay lại là thái tử thời điểm, thái tử Đông Cung là có hộ vệ, điểm này ngươi có thể hiểu không? Ừm. Lưu Kiến Quân gật đầu, đường đường thái tử, ra ngoài không mang theo điểm bảo tiêu cũng không giống mà nói. Lý Hiền trợn mắt nhìn Lưu Kiến Quân liếc mắt, hắn đã thành thói quen Lưu Kiến Quân miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Đông Cung hộ vệ tên là Đông Cung Mười Xuất, chính là noi theo cấm quân thập lục vệ mà đứng, mà lúc trước bị lục soát ra nhóm kia binh khí cùng áo giáp, trên thực tế chính là ta Đông Cung hộ vệ, nói đúng ra là thuộc về thái tử Tả Nội Xuất, cũng là ta thiếp thân cận vệ. Bình thường, những người này vũ khí điều động đều phải cần trải qua vũ khố sở điều tra điều động văn thư, nhưng lần đó, cũng là bởi vì vũ khố sở trung không có tương ứng điều động văn thư, cho nên mới bị định tính vì cất giấu. Lưu Kiến Quân sững sờ, thở dài nói, ta còn tưởng rằng những thứ kia binh khí áo giáp là người khác vì vu hãm ngươi giấu đâu rồi, thì ra như vậy vậy thì thật là ngươi tự mình cất giấu. Không nhìn ra a, Hiền tử, ngươi thật là có mấy phần tạo phản đảm thức. Lý Hiền trợn mắt nhìn Lưu Kiến Quân liếc mắt, khổ sở nói, bằng không ta nói ban đầu tạo phản chuyện bằng chứng như núi lây. Nhưng trên thực tế binh khí cùng áo giáp đúng nặng, qua lại chuyển vận cực kỳ phiền toái, cho nên các bộ bình thường cũng sẽ đem mượn tạm quá trình này bỏ bất thông tục mà nói, chính là mượn không trả, chỉ là đang chạy trình bên trên như cũ ký mượn tạm cùng thuộc về khố văn thư, cũng không thực tế binh khí cùng áo giáp tiếp nhận. Vũ khố sở đối chuyện này cũng nhìn quen lắm rồi, từ trước đến giờ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng xấu chính là ở chỗ ta lúc ấy thái tử Tạ Nội xuất thống lĩnh liền quy trình này cũng đều tiết kiệm. Lưu Kiến Quân cao mày nói, hắn liền mượn tạm văn thư cũng chẳng muốn đi ký. Lý Hiền lắc đầu một cái, nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, ngược lại vũ khố sở lúc ấy không tìm được nhóm kia vũ khí cùng áo giáp mượn tạm văn thư, mà ta kia thái tử Tạ Nội xuất thống lĩnh cũng thừa nhận không có ký quá mượn tạm văn thư. Lưu Kiến Quân lại truy hỏi, kia thái tử Tạ Nội xuất thống lĩnh đây? Chết. Lại chết. Ừ, phạm vào lớn như vậy sai, dĩ nhiên sẽ bị xử tử rồi. Lưu Kiến Quân giống như là gặp vấn đề khó khăn, cao mày suy tư một lúc lâu mới hỏi người kia sẽ không chứa chút đường đầu mối. Hắn họ gì thì gọi là gì, hình mạo đặc thù, có hay không thân thuộc gia quyến cái gì? Lý Hiền lần nữa lắc đầu cười khổ, người kia tên cứ gọi Thượng Quan Ma Tử đợi lát nữa, Thượng Quan Mặt Dỗ. Ừ, họ Thượng Quan, danh Mặt Dỗ, cũng là bởi vì này cổ quái tên, ta mới đối với hắn khắc sâu ấn tượng, người này mặc dù hình mạo tuấn mỹ, nhưng cũng không có thể quyến nói đến cái này. Lưu Kiến Quân hứng thú đi lên, hình mạo tuấn mỹ. Ân có Phan An dáng vẻ. Chặt chặt, lại một cái việc thành hình dung tử, đó cùng ta so sánh đây. Lưu Kiến Quân lại gần, vẻ mặt tò mò. Lý Hiền đối với Lưu Kiến Quân này nhanh nhẹn suy nghĩ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cười nói, ngươi có châu kỵ dáng vẻ. Được, cái này còn không thành Bắc Tử Khôn đẹp đây. Lưu Kiến Quân than thở. Tử Khôn? Không, ngươi nói, kia Thượng Quan Ma Tử chết, nhưng sau đó đây? Sau đó cụ thể chuyện ta cũng không biết, nhưng có trên phố lời đồn đãi từng truyền, này Thượng Quan Ma Tử chính là Thượng Quan Đình Chi con riêng. Thượng Quan Đình Chi lại là ai? Ách, Thượng Quan Đình Chi chính là đã từng trung thư lệnh Thượng Quan Nghi trưởng tử. Lý Hiền suy nghĩ một chút, cảm thấy Lưu Kiến Quân chắc chưa nghe nói qua cái gì Thượng Quan Nghi, vì vậy nói, này Thượng Quan Nghi từng ở Long Sóc 2 năm bài tướng. Lần này Lưu Kiến Quân lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, nói, cũng nói đúng là, này Thượng Quan Ma Tử còn là một tể tướng tư sinh cháu trai, vậy hắn cũng chưa có gia quyến có thể cung cấp đầu mối. Đường đường một cái tể tướng, người nhà cũng không thể tử xong rồi chứ. Lý Hiền lắc đầu một cái, Thượng Quan gia ở Lân Đức nguyên niên liền ra đạo xa suốt rồi, trong nhà đàn ông tất cả đều bị xử tử, chỉ có Thượng Quan Ma Tử nhân con riêng thân phận tránh được một kiếp. Cùng hắn không sai biệt lắm cùng lửa, cũng liền chỉ còn một cô em gái, hiện nay mới năm vừa mới 19. Lưu Kiến Quân thở dài, được, vẫn thật là tử xong rồi, còn dư lại hạ một cái nữ tử, cũng dường như rất nhỏ có thể biết rõ tin tức gì rồi. Lý Hiền cũng trầm mặt lại, hắn không biết rõ cục diện này nên như thế nào phá. Nhưng lúc này, Lưu Kiến Quân lại đứng lên, vỗ tay một cái nói, được rồi, tình huống căn bản ta cũng biết, mặc dù thoáng thay đổi phiền toái một chút, nhưng là vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn. Lý Hiền sửng sốt một chút. Nếu không có chứng cứ, vậy đối phương có thể vô ích, chúng ta cũng có thể vô ích. Nhớ lấy Lưu Kiến Quân đem đầu bu lại. Lại vừa là một ngày sau. Bây giờ Lý Hiền còn có chút chóng mặt. Hắn cảm thấy ý tưởng của Lưu Kiến Quân quá không câu thúc. Chuyện này là có thể vô ích sao? Nhưng kế trước mắt, hắn cũng chỉ có tin tưởng Lưu Kiến Quân rồi. Phụ hoàng hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, đã hạ lệnh triệu kiến mình rồi. Lý Hiền muốn gọi Lưu Kiến Quân, nhưng hắn quả nhiên không muốn gặp vua, đại thanh cũng sớm đã không thấy. Lý Hiền chỉ có thể một mình đi. Trương An Thành đối với Lý Hiền mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, hắn dựa theo trong trí nhớ đường đi, hướng Đan Phượng môn đi tới, một đường thấy, đều có hoài cảm, cho đến Đan Phượng môn cửa, này mới có một tiểu hoàng môn ngăn lại chính mình. Nộp bái biểu cùng biên điệp, kia tiểu hoàng môn liền chắp tay chào một cái, tiếp lấy hướng về trong môn phái đi tới. Lý Hiền vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi, nhưng tâm lý cũng đã ngũ vị tạp trần. Trong chốc lát, kia tiểu hoàng môn liền về đến, chắp tay hành lễ nói, thánh nhân ở Tây Nội viện cho đòi ngài, ngài theo nô tỳ tới. Ngôn ngữ mặc dù kính cẩn, nhưng lại không còn xương điện hạ, cùng ngày xưa khom lưng quỳ gối càng là khác nhau trời vực. Lý Hiền thu nhiếp tâm thần, tố cáo câu tạ, liền theo tiểu hoàng môn đi vào. Trong hoàng thành tất cả đối với Lý Hiền mà nói cũng đặc biệt quen thuộc, nhưng giờ phút này Lý Hiền lại cảm giác mình hoàn toàn xa lạ, đại khái chính là cái gọi là gần hương tình sợ hãi rồi, vừa nghĩ tới chờ lát nữa liền gặp được phụ hoàng, Lý Hiền tâm lý không lý do rất gấp gáp. Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Hiền trong đầu lại nổi lên Lưu Kiến Quân kia tâm bất cần đợi mặt mày vui vẻ. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Lý Hiền cũng không biết rõ đi bao lâu rồi, nhưng trên thực tế chỉ cần ở trong hoàng thành, hắn tựu không khả năng lạc đường. Đây là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Rốt cuộc, tiểu hoàng môn đem Lý Hiền lãnh được tây nội viện cửa, cung kính nói, thánh nhân đang ở bên trong. Lý Hiền cưỡng ép bình phục tâm tình, đi vào phía trong. Liếc mắt, liền thấy đạo kia ngồi ở trong đình thương lao thân ảnh, so với hắn lúc trước càng suy yếu rồi, thậm chí cần mẫu hậu đỡ mới có thể ngồi thẳng, nhưng nhìn mình ánh mắt, vẫn như cũ như thường ngày một loại tự ái. Về phần mẫu hậu, ngược lại là dung nhan như cũ. Lý Hiền trong lòng nổi lên mọi thứ hỗn loạn tâm tình, nhưng cuối cùng bỏ tới mép, nhưng chỉ là một câu, "Dân Lý Hiền, ra mắt thánh nhân." Buồn chương hết, chương 28, gặp vua chương 28, gặp vua trước mặt vị này, đó là Lý Hiền A gia, đại đường vương triều đệ tam nhậm hoàng đế, cao tông hoàng đế Lý Trị. Mà hắn đứng bên người, vị này phong thái thước tha người đàn bà, đó là đại đường quốc mẫu, Vũ Thị, cũng là Lý Hiền mẹ đẻ. Lý Hiền tâm trạng phức tạp nhìn cao tông hoàng đế. Ở Lý Hiền trong ấn tượng, đã biết vị phụ hoàng là Lý Đường vương triều nhất anh minh hoàng đế, trong lúc tại vị trước sau diệt Tây Bắc quyết, bách tể, cao câu ly, dùng đại đường bản đồ chưa từng có long trọng. Nhưng từ thân thể của hắn suy yếu đi xuống, Lý Đường vương triều tựa hồ cũng sẽ tùy hắn cùng nhau suy yếu đi. Hàng hai nguyên niên sau này, An Tây tứ trấn, thổ cấp hồn những địa khu lần lượt bị thổ phiên công chiếm, đại đường ở Tây vực bản đồ suy thoái, đồng thời lại binh bại với Tân La, mất bán đảo Triều Tiên, sau đó càng là có Đông Đột Quyết phản bội Đường độc lập, thành lập Đông Đột Quyết Hán Quốc, nhiều năm liên tục xâm phạm đại đường biên cảnh. Nếu là phụ hoàng thân thể có thể tốt, Lý Hiền tâm loạn như ma. Nhưng giờ phút này, Lý Hiền lại nghe được một câu, Minh Duẫn cùng chấm lạnh nhạt, cho nên ngay cả phụ hoàng cũng không muốn kêu một câu rồi. Thanh âm giống nhau thường ngày tự ái, Lý Hiền trong nháy mắt liền lệ như mưa băng, nằm dạp trên mặt đất, hô to, "Phụ hoàng!" Nhi thần không cười. Túi đầu, Lý Hiền không nhìn thấy cao tông là biểu tình gì, cũng tương tự không nghe được bất kỳ thanh âm gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng bi thương không cách nào thả ra, chỉ có thể một mực khóc lóc thảm thiết. Hồi lâu, Lý Hiền mới nghe được một tiếng quen thuộc kêu âm thanh, "Đứng lên đi, ngồi vào chấm bên người đến, cùng chấm ngươi nói một chút những này qua nghe thấy." Lý Hiền tâm lý bi thương, không biết làm thế nào, chỉ là theo lời túi đầu đi tới trước người cao tông, ngồi xuống, sau đó vừa hướng bên cạnh cao tông Vũ Thị kính cẩn chắp tay, "Dân Lý Hiền, gặp qua thánh hậu." Bệ hạ đều lên tiếng, liền cũng kêu ta một tiếng mẫu hậu đi. Vũ Thị thanh âm hay lại là trước sau như một bình tĩnh, trong yên tĩnh mang theo chút xa lánh. Lý Hiền thân thể run lên, theo bản năng trả lời, "Nhi thần gặp qua mẫu hậu." Sau đó, Lý Hiền liền đoan đoan chính chính ngồi ở trước mặt cao tông, đem khoảng thời gian này ở Bà Châu nghe thấy một báo cáo, nói những thứ kia ác bá lăng đủ, cũng nói Lưu gia trang dân tình chất phác, cũng tương tự nói Lưu Kiến Quân cho mình cái kia bí đao. Nhưng hắn nhớ Lưu Kiến Quân mà nói, cũng không nói những thứ kia ác bá là Khâu Thần Tích phái tới, đối với Lưu Kiến Quân chuyện, cũng chỉ là một câu mang quá. Sau đó, Nhi thần liền chuyển vận Tường Thụy tới kinh nói tới đây, Lý Hiền mánh quỷ dưới đất, bi hô, "Phụ hoàng." Tường Thụy không rồi. Nhi thần xe ngựa đi tới Hán Trung, chợt gặp tặc nhân cướp đạo, đem chọn cái bao thành dịch đốt cháy, càng là đem Tường Thụy chém thành bùn nát, nhưng những tặc nhân kia lại cũng không bị thương Nhi thần, chỉ là đem Nhi thần đánh xỉu sau đó, liền trốn mất. Tiếp đó, Lý Hiền liền thấy cao tông hoàng đế trên mặt một trận phiếm hồng, liên tục ho khan không ngừng, tức giận nói, "Khụ khụ, Tường Thụy, ngươi có thể biết kia tặc nhân là đến từ đâu?" Một bên Vũ Thị liên tục vỗ nhẹ cao tông hoàng đế sau lưng, ôn nhu an ủi, "Bệ hạ, không cần thiết động khí." Lý Hiền theo bản năng liền muốn nói những ngưỡng người kia binh nghiệp người, nhưng trong nháy mắt, liền nghĩ đến Lưu Kiến Quân dặn dò, gấp vội vàng đổi lời nói, "Nhi thần không biết, thế nhưng quần tặc người lại đem chọn cái dịch trạm dịch tốt cùng chuyển vận Tường Thụy nha dịch chém chết, nếu không phải bọn họ không muốn đối Nhi thần động thủ, Nhi thần đã sớm cùng những dịch tốt đó một dạng trở thành dưới đao vong hồn." Tiếp đó, Lý Hiền liền thấy cao tông hoàng đế sắc mặt trở nên xanh mét, hắn nắm ngọc như ý đốt ngón tay cũng dâng lên màu trắng, giống như là ở kềm chế cực kỳ giận dữ hỏa. Tường Thụy cũng mất, không có nhưng Nhi thần còn có cái này. Lý Hiền vội vàng đem tay mò về bên hông, móc ra Lưu Kiến Quân giao cho mình cái kia ví tiền, mở ra. Kia một bó đầy đặt bông lúa, giống như là hoàng kim đúc thành tựa như, dạng người rực rỡ. Vật này chính là cùng kia bí đao như thế sống ở Lưu gia trang, Nhi thần kính xin Ba Châu thứ sử thượng sớ tấu bẩm bí đao một chuyện sau mới phát hiện, mà khi đó Trường An tiên sứ đã đến Lưu gia trang, Nhi thần trong đầu nghĩ vì thế vật trở lên sơ mời tấu một lần đã tới không đến, liền dứt khoát đem vật này mang theo người tới, mong rằng phụ hoàng thứ tội. Lúc này cao tông hoàng đế không có nghe Lý Hiền đang nói gì, ánh mắt của hắn tự nhìn chòng chọc Lý Hiền trong ví kia bó buộc đông lúa, giọng trở nên kích động, môi thậm chí cũng đang run, nói, nhanh, mau đưa vật này lấy tới. Lý Hiền mím môi một cái, bộ dạng phục tùng gian, thấy chính mình mẫu hậu sắc mặt trở nên đen nhánh. Nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng túi đầu, đem ví tiền đặt ở cao tông trước mặt hoàng đế trên bàn đá. Cao tông hoàng đế chính là run rẩy tay, đem ví tiền hai bên không nhẹ nhàng đẩy ra, động tác êm ái giống như là đang đuốt ve thiếu nữ non nớt thân thể. Hắn tựa hồ đang số kia bó buộc đông lúa bên trên hạt tóc. Hồi lâu, Lý Hiền liền thấy cao tông hoàng đế trên mặt xuất hiện nước mắt, thanh âm mang theo vui sướng cùng run rẩy, "Trời có mắt rồi. Trời có mắt rồi đột. Đây là Tường Thụy, là ta đại đường thuận ứng tiên ý Tường Thụy." Những lời này vừa ra, này bó buộc đông lúa liền không nữa chỉ là bông lúa, mà là Tường Thụy, toàn bộ đại đường Tường Thụy. Thánh nhân một lời, có thể cải thiên hoán mệnh. Lý Hiền ngã đầu liền bái, "Chúc mừng phụ hoàng." chúc mừng phụ hoàng. Túi đầu gian, hắn thấy mẫu hậu lòng bàn chân trên mặt đất qua lại giẫm động. Lúc này, Cao Tông thanh âm cũng ở đây Lý Hiền bên tai vang lên, tích giả sau tắc truyền bá trăm cốc mở ra tuần tụ, hắn vũ được tam tuệ lấy Triệu Phong Niên, nay này linh thụy sinh với ba sơn tự đầm sâu, hẳn là thiên tâm mẫn chấm âu sầu, đặc hàng nghỉ trinh lấy chiêu thành hoa ư. Đế lệnh, tháng này tới chung, lấy tường thụy mà chiêu thiên hạ. Nhất biết nặng nông tăng là mưa gió thuận, giảm phú lao dịch nhẹ, dùng sức dân được thư, nhị biết hứng thú thủy lợi là địa mạch thông, mở kênh xây đập khiến cho hạn lạo không lừa bịp, tam biết quên canh khẩn là kho lương đầy, phế điền hết tích, tuyệt hao lai mạn giã chi bị thương. Lý Hiền ngã đầu lại bái, trong miệng hô to, phụ hoàng nhân đức. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên cũng có chút hiểu Lưu Kiến Quân tại sao không muốn gặp đua rồi, ngắn ngủi này mất một lúc, chính mình cũng đã xá một cái lại bái, nếu là đổi Lưu Kiến Quân kia bại tính cho tử, nhất định sẽ thành trước mất nghi. Lúc này, đã có tiểu hoàng môn tay nâng hộp ngọc tiểu chạy tới, Cao Tông hoàng đế đem kia một bó đông lúa trân trọng đặt ở trong hộp ngọc, lúc này mới lên tiếng, "Còn ta vì chấm tìm tới bực này tường thụy, nhưng là cần muốn ban thưởng cái gì?" Lý Hiền trong đầu trong nháy mắt hiện lên Lưu Kiến Quân dặn dò, lúc này, không dám kinh thường, một lần nữa ngã đầu bái sau đó, "Bi thiết, ở hôm nay trước, nhi thần không chỗ nào cầu. Nhưng hôm nay nhìn thấy thánh nhan sau đó, nhi thần duy nguyện thánh thể an khang, kéo dài tuổi thọ và năm." Lời này, Lý Hiền có một nửa là thật lòng. Hắn nhìn Cao Tông hoàng đế kia suy yếu mặt mũi, tâm lý bi thương liền không nhịn được hiện lên đi lên. Cao Tông hoàng đế trầm mặc hồi lâu, Lý Hiền nằm dưới đất bên trên, không nhìn thấy hắn vẻ mặt, nhưng Lý Hiền chú ý tới, chính mình mẫu hậu cặp kia dấu ở dưới mặt bàn chân, cũng đã tới tới lui lui dâm rất nhiều hạ. Đã lâu, Cao Tông hoàng đế thở dài nói, "Minh Duẫn, ngày xưa mưu nghịch một hồ sơ, ngươi coi là thật không lời nào để nói." Cao Tông hoàng đế này vừa nói, Lý Hiền tâm trong nháy mắt liền nói lên, đồng thời, hắn chú ý tới, chính mình mẫu hậu chân cũng vào giờ khắc này cứng ngay tại chỗ. Lý Hiền không muốn suy nghĩ, nhưng lại cũng không khỏi không nghĩ tới Lưu Kiến Quân nói tới. Chẳng lẽ thật là mẫu hậu muốn giết mình? Tâm lý bi vẫn lập tức giống như là thủy triều như thế dâng lên. Lý Hiền quỳ xuống đất bi thiết, nhi thần có lời muốn nói. Buồn chương hết.